Chương 365, trực tiếp quyết chiến, không có thử lỗi cơ hội. Chương 365, trực tiếp quyết chiến, không có thử lỗi cơ hội. Kết thúc buổi lễ thành pha sau, Đại Tống Cao Ly chế đưa làm Ngô Dụng lấy chế đưa ti danh nghĩa liên phát hai đạo mệnh lệnh. Thứ nhất, kê biên tài sản trong thành tất cả quan sinh cùng quan to quý tộc, thân sĩ hào môn, phú thương, cự giả gia sản, đều xung công cũng trở về đồng kinh biện lương thành. Thứ hai, đặc xá toàn thành nô tỳ vì lương nhân, tuyên đọc Đại Tống Hoàng đế đế triệu vũ thánh chỉ, cũng chính là nghiêm cấm bất luận kẻ nào ngăn cản nô tỳ hoàn lương, người vi phạm giết chết bất luận tội. Người sáng suốt xem xét liền biết, cái này hai đạo mệnh lệnh phía sau là Đại Tống vì Cao Ly chôn xuống một trận máu chảy thành sông biến đổi phục bút. Cái này rõ ràng hiện ra Đại Tống đối Cao Ly chiến lược bố cục, tức Đại Tống lựa chọn triệt để giải phóng Cao Ly nô tỳ, vứt bỏ Cao Ly quý tộc giai tầng. Triệu Vũ cái này hai đạo thánh chỉ thì là triệt để đốt lên Cao Ly quý tộc cùng Cao Ly nô tỳ ở giữa mâu thuẫn, lại loại mâu thuẫn này không có chút nào điều hòa khả năng. Phải biết, tại Cao Ly quý tộc trong nhận thức biết, nô tỳ là mình tài sản riêng, là gia tộc tài phú cùng địa vị trọng yếu tạo thành bộ phận. Đại Tống giải phóng Cao Ly nô tỳ cùng cấp với tước đoạt Cao Ly quý tộc hạch tâm tài sản, kê biên tài sản gia sản cùng sau tục công thẩm, thì càng là muốn đem Cao Ly quý tộc đẩy hướng vạn kiếp bất phục được sâu. Người sáng suốt tất cả đều có thể nhìn ra được, công thẩm quy tắc hoàn toàn khuynh hướng Cao Ly bình dân cùng Cao Ly nô tỳ, chỉ cần người sau cho rằng Cao Ly quý tộc có tội, Cao Ly quý tộc không chỉ có tự thân khó đảm bảo, gia tộc Nam Ninh cũng sẽ biến thành tội nhân, nữ quyến sẽ còn bị đánh nhập giáo phường ti biến thành ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Đôi này thế hệ hưởng thụ đặc quyền Cao Ly quý tộc mà nói, là không thể nào tiếp thu được tai họa ngập đầu. Mà đối với Cao Ly nô tỳ tới nói, đây là cải biến vận mệnh duy nhất cơ hội. Nếu như Đại Tống đặt xuống Cao Ly, bọn hắn đem triệt để thu hoạch được tự do, còn có thể tham dự đối quý tộc công thẩm, loại này xoay người làm chủ dụ hoặc, để bọn hắn tất nhiên kiên định đứng tại Đại Tống một bên, tích cực đối kháng đã từng chủ nhân. Một phương muốn thể sống chết bảo vệ mình đặc quyền cùng tài sản, một phương muốn triệt để thoát khỏi mình ti tiện vận mệnh, song phương xung đột tổng mệnh khiến ban bố một khắc kia trở đi, liền chú định đi hướng không chết không thôi kết cục. Trận này từ Đại Tống chủ đạo biến đổi, cuối cùng tất nhiên lấy Cao Ly máu chảy thành sông kết thúc công việc. Chúng ta hạ đương thời thế làm nô, đời đời chịu đủ. Quý tộc quất roi thoá mạ ra thân, đói khổ lạnh lẽo cuốn thân, không thị không họ, cấm thương cố sĩ, duy cùng nô tỳ bị ngẫu, vinh rơi tối tăm không mặt trời chi cảnh. Dùng cái gì gây nên này? Thiên đạo bất công, ta không phục. Cho dù bỏ mình, cũng tất đổi này khốn cùng. Cao Ly xưa kia vì thần khí chi địa, nay thần phục lâm, phái Đại Tống hoàng đế bệ hạ vì cứu thế chủ giải chúng ta với treo ngược. Chúng ta chỉ có tuân thiên thần chi chỉ, ứng Đại Tống hoàng đế chi lệnh, phương đến thoát vô tận cực khổ, lấy được thân tự do. Thế ha có thần cùng chúa cứu thế quá hay. Nếu ta trở vẫn vì quý tộc quyền mã, không biết tự cứu, ai có thể cứu chi? Nhưng chúng ta đương tự cứu chi. Thuận Đại Tống hoàng đế giả xương, nghịch Đại Tống hoàng đế giả vong. Chúng ta đương thể chết cũng đi theo Đại Tống hoàng đế bệ hạ. Tại Đại Tống công tác chính trị quan viên chỉ dẫn dưới, tại Đại Tống tuyên truyền quan lại đại lực tuyên truyền phía dưới, kết thúc buổi lễ thành Cao Ly nô tỳ nhao nhao khởi nghĩa, đi theo Đại Tống đẩy ngã Cao Ly quý tộc giai tầng thống trị. Ngày xưa cao cao tại thượng vương công thân sĩ, trong vòng một đêm thành tù nhân. Nhưng Cao Ly nô tỳ đọc lại mấy trăm năm oán khí, lại không theo Cao Ly quý tộc tan tác mà lắng lại. Có Cao Ly nô tỳ xông vào chủ gia nội viện, đem từng quất qua quản gia của mình kéo tới trên đường loạn côn đánh chết. Có Cao Ly nô tỳ ghi hận chủ mẫu từng cắt xén khẩu phần lương thực, lại dẫn người đổ toàn bộ chủ gia, ngay cả trong tá lót anh hải đều chưa thả qua, thậm chí mượn thành phá sau hỗn loạn, cướp sạch cửa hàng, cướp giật dân nữ, đem báo thủ biến thành tùy ý làm ác lý do. Bọn hắn quên mình từng là người bị hại, chỉ nhớ rõ xoay người sau cuối cùng có thể đem ngày xưa khuất nhục gấp bội hoàn trả. Rất nhanh, nô tỳ đổ chủ, thừa dịp loạn cướp bóc tin tức liền chồng chất tại Ngô Dụng trên bàn. Văn án lại niệm đến thanh âm phát run. Ngô Dụng nhưng thủy chung buông thóng mắt lật xem công văn, thẳng đến văn án lại niệm xong, hắn mới chậm rãi nâng ngẩng đầu lên, đầu ngón tay trên bàn trà gõ hai lần, ngựa khí bình thản giống đang nói hôm nay khí trời tốt, truyền lệnh xuống, phản cướp bóc, sát hại tính mệnh người, bất luận nguyên do, đều bắt được, ngã tư phố đeo đầu thị chúng. Quân tống hành động nhanh đến mức kinh người. 3000 tinh nhuệ quân tống tướng sĩ chia 30 đội, các phụ trách một phiến khu vực, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem ác ôn toàn bộ đối bắt, bắt giữ lấy ngã tư phố. Không ít nô tỳ ác ôn thẳng đến lúc này, còn tại giảo biện, quý tộc lao cẩu nô dịch chúng ta mấy trăm năm, chẳng lẽ không cho phép chúng ta tìm báo thù rửa hận, đây là đạo lý nào? Ta không phục. Đại Tống nói đến giải phóng chúng ta, lại như cũ tâm hướng quý tộc, như thế, đến ta Cao Ly làm gì? Nô Dụng đích thân đến, một thân màu ửng đỏ quan bào đứng tại trên hình dài, phía sau là đao phủ sáng long lanh quỷ đầu đao, hắn nhìn xuống người ở dưới đài, thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, báo thù. Kia bối làm ác, tự có ta Đại Tống Lý Hoan Ti định tội, nên công thẩm công thẩm, nên lưu vong, nên xét nhà, khi nào đến phiên các ngươi cầm đao giết người? Dừng một chút, Nô Dụng ánh mắt đảo qua tất cả ác ôn, còn nữa, các ngươi lạm sát kẻ vô tội, bất quá là mượn báo thủ chi danh làm ác thôi. Như các ngươi thật là có bản lĩnh một mình phá vỡ Cao Ly, làm gì chờ lấy ta Đại Tống đến giải phóng? Lời này giống một chậu nước lạnh, tưới đến không ít ác ôn câm âm thanh. Nhưng dưới đài đột nhiên truyền đến một trận khóc cầu, một lao nô tỳ nhi tử cũng tại đeo đầu liệt kê, hắn quỳ bò tiến lên, cái chán đập đạt được máu, tướng công có thể nể tình hắn chờ vi phạm lần đầu, lại bởi đó trước không biết được ta Đại Tống chuẩn mực kỷ luật, mà khai ân, bỏ qua cho hắn chờ lần này, gọi hắn chờ lập công chủ tội, như thế nào? Chung quanh mấy cái cùng cái khác gác ôn có quan hệ thân thích nột thì cũng quỳ theo dưới, tiếng khóc liên tiếp. Nhưng Ngô Dụng lại không nửa phần động dung, mà là lạnh nhạt nói, loạn thế đương dùng trọng điện, há có thể lòng dạ đàn bà, dạy hắn người bắt trước. Hành hình. Theo Ngô Dụng ra lệnh một tiếng, đao quang lên xuống, máu tươi ở tại bàn đá xanh bên trên, trong nháy mắt khắp mở một mảnh tinh hồng, mấy trăm quả đầu lâu lăn xuống tại trước đó chuẩn bị xong giỏ trúc bên trong, ánh mắt của bọn hắn còn trợn tròn, phản phất không thấy rõ trận này giải phóng tại sao lại đi hướng như vậy kết cục. Dưới hình dài người vây xem bên trong, nô tỳ sắc mặt từ ban sơ hưng phân biến thành trắng bệnh, có dưới người ý thức từ nay về sau co lại, nắm chặt góc áo tay không ngừng phát run, mới bọn hắn còn đang vì xoay người gieo họ, giờ phút này mới hiểu, đại tống cho bọn hắn tự do, xưa nay không là muốn làm gì thì làm. Mà đứng trong đám người cao ly bình dân, lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn muốn là không có bị quý tộc quá độ bóc lột, cùng cao ly nô tỳ so sánh, bọn hắn cũng coi như vượt qua nam cậy nữ dệt sinh hoạt, thời gian mặc dù không giàu có lại an ổn. Đối bọn hắn mà nói, kẻ thống trị là cao ly quý tộc, vẫn là đại tống, thậm chí là cao ly nô tỳ đều không trọng yếu là bọn hắn có thể hay không trồng thật tốt địa, hảo hảo sinh hoạt. Trước đó nhìn thấy cao ly các nô tỳ đánh nện quý tộc trạch viện, bọn hắn còn có thể lý giải, nhưng khi nô tỳ ác ôn bắt đầu cướp bóc bình dân lúc, sợ hãi liền vượt trên hết thảy, nếu loạn xuống dưới, nhà mình lương thực có thể hay không bị đoạn, nữ nhi có thể hay không bị bắt đi. Tầng dưới chót xuất thân nô dụng, thật sự là quá rõ ràng điểm này. Mà lại, xuất phát trước, Triệu Vũ còn từng cố ý dặn dò qua bọn hắn, nuốt cao ly, chưa ổn dân tâm an thì cao ly an, dân tâm loạn thì cao ly khó thu vậy. Nếu là đến lúc đó bởi vì cao ly nô thì hung ác làm cho cao ly bình dân đảo hướng cao ly quý tộc thế lực còn xuất lại, đại tống không chỉ có muốn đối mặt cao ly quý tộc phản công, còn muốn ứng phó cao ly bình dân mâu thuẫn. Bởi như vậy, đại tống thu phục cao ly có khả năng liền sẽ thất bại. Cho nên, đại tống muốn chưa từng là dung túng cao ly nô thì mà là trưởng khống cao ly nô thì cũng chính là dùng giải phóng lôi kéo cao ly nô thì, dùng chuẩn mực ước thúc cao ly nô thì, để cao ly nô thì trở thành đại tống thống trị cao ly trợ lực, mà không phải thai hoàng lầm. Nói trắng ra, nô dụng hôm nay bêu đầu thị chúng, đã là chấn nhiếp cao ly nô thì, cũng là làm cho cao ly bình dân nhịn, nói cho cao ly bình dân, đại tống có thể cho bọn hắn an ổn, cũng có thể bảo đảm bọn hắn an ổn. Pháp trường vết máu bị rất nhanh thanh tẩy sạch sẽ, giỏ trúc bên trong đầu lâu bị treo ở trên cửa thành, bên cạnh dán một chương bố cáo, phản phạm cướp bóc, sát hại tính mệnh người, vô luận quý tiện, hết thể đều đầu. Đi ngang qua cao ly bình dân nâng đầu trông thấy, bước chân nhẹ nhàng chút, cao ly nô tỳ thì vòng quanh cửa thành đi, cũng không dám lại có nửa phần vi phạm tâm tư. Đánh xuống kết thúc buổi lễ thành sau, ngoại trừ thanh toán cao ly quý tộc, lôi kéo cao ly bình dân cùng cao ly nô tỳ để chiếm cứ kết thúc buổi lễ thành đồng thời, binh bộ cũng tại triều binh cùng triều dân phu. Bởi vì chính trị khẩu hiệu kêu tốt, lại thêm đãi ngộ tốt. Tại rất thời gian ngắn trong phòng, binh bộ liền chiêu mộ 3000 cao ly binh, cùng gần vạn dân phu, bọn hắn đi theo chỉnh đốn tốt của tống, tại Lưu Ký, Dương Nghi Trung, Nhạc Phi chờ đem xuất lĩnh dưới, tiếp tục hướng mở kinh thẳng tiến. Ngày kế tiếp, Triệu Thọ xuất lĩnh thủ hạ cả đám chờ đến kết thúc buổi lễ thành. Triệu Thọ đại biểu Trần Cấu, loại sư trung tướng đại tống cao ly tuyên phủ ti bảng hiệu phủ lên. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn sẽ tại nơi này vận dụng quân sự, chính trị, ngoại giao các loại thủ đoạn tiêu diệt cao ly, gãy mất kim quốc một cánh tay. Lại qua một ngày, trận chiến này tuyên phủ sứ đều nguyên soái Trần Cấu cũng tới đến kết thúc buổi lễ thành, cũng chuẩn bị xong ra tiền tuyến tự mình chỉ huy mở kinh chi chiến. Thế nhân phần lớn chỉ biết là Tông Trạch, Nhạc Phi là anh hùng dân tộc thiện chiến, không biết Trần Cấu kỳ thật cũng không thua bọn hắn. Nếu như không phải hắn tráng niên mất sớm, hắn tuyệt đối là Tống triều siêu nhất lưu danh thần, không thua Trường cái chủng loại kia. Đây không phải khoa trương, mà là Trần Cấu quá có năng lực, lý lịch quá đẹp. Trần Cấu 21 tuổi đậu tiến sĩ, sơ mặc cho tân huyện, ung đồi huyện lệnh, chiến tích rõ rệt, nhận ngụy doãn tưởng chi kỷ, phùng kinh, hứa đem chờ sen lẫn nhau đề cử. Không mấy năm, Trần Cấu liền thăng làm Quảng Tây chuyển vận phán quan. Sau đó, Trần Cấu mặc cho Thương Châu, Hưng Nguyên chi phủ, lại thăng chức cấp sự trùng, mặc cho Hoài Bắc Hoài Nam chuyển vận làm chủ trì đại tống trọng yếu nhất chuyến trở, cũng trợ đại tống tiêu diệt cuộc khởi nghĩa Phương Lạc. Tại trong lúc này, Trần Cấu thăng làm Long Đồ các trường học sĩ, phụ trách quản lý Hàng Châu. Hắn sáng tạo trải qua tiền đồng lấy nghiêm ngặt tài chính và kinh tế chế độ, hạn chế tham ô đồng thời, hắn còn hạ lệnh triệu tập Thật, Dương, Nhuận, Sở ra quận thú binh hơn 2 vạn người, thanh lý có từ lâu con đường, mới mở đục thủy vận hơn 300 dặm, giải quyết Hàng Châu người uống nước cùng vận tải đường thủy khó khăn. Kim binh lần thứ nhất xôi năm lúc, Đông Lộ quân chủ soái Hoàn Nhàn Tông nhìn tiến đánh Hà Gian phủ, Trần Cấu đảm nhiệm Hà Gian chi phủ, xuất quân dân toàn lực trú đóng ở, làm Kim binh đánh lâu không xong. Tĩnh Khang nguyên niên, Trần Cấu mặc cho bên trong núi chi phủ, binh mã nguyên soái, đóng giữ bên trong núi. Đợi đến Tĩnh Khang sỉ nhục phát sinh lúc, Triệu Cấu sáng lập Thiên Hạ binh mã đại nguyên soái phủ, lúc ấy, đảm nhiệm đại tống nguyên soái chính là Trần Cấu, Tông Trạch, Vương Bá Ngạn đều chỉ là phó nguyên soái. Hai tống thời kỳ, trọng yếu nhất ngũ đại bảo vệ chiến, Trần Cấu một người liền đánh 2 trận, đồng thời 2 trận đều đánh cho cực kỳ gian khổ, để Kim Nhân chịu nhiều đau khổ, vì Tống triều tranh thủ đến không ít thời gian cùng cơ hội. Chỉ tiếc, đánh trúng núi bảo vệ thời gian chiến tranh, Trần Cấu vườn không nhà trống, khốn thủ chờ cứu viện nửa năm lâu. Sau đó, Kim binh ba mặt tiến công bên trong núi, quân tâm ly dị, Trần Cấu mệnh tổng quản dẫn binh ra khỏi thành nên chiến, tổng quản cự tuyệt bị chạm, tiếp lấy mệnh bước đem cắt trấn nên chiến, cắt trấn e ngại ra khỏi thành, dẫn binh xâm nhập Trần Cấu trong nhà đem nó một nhà lao tiểu 17 miệng toàn bộ sát hại, bên trong núi thất thủ. Lúc ấy, Trần Cấu mới 37 tuổi. Quân Kim vào thành sau, gặp Trần Cấu thi thể nghiêm nghị kính lập, dự chi vì Nam triều trung thần vậy đem hắn táng tại cổ sát chùa. Lấy Trần Cấu trưởng thành kinh lịch đến xem, nếu như không phải tráng niên mất sớm, hắn thỏa thỏa chính là tể tướng chi tài. Những năm này, Triệu Vũ một mực trọng điểm bồi dưỡng Trần Cấu, chỗ nào gian nan, đem hắn điều ở đâu, hắn chưa hề đều không có để Triệu Vũ thất vọng qua. Bây giờ, Thái Kinh đã nhanh 70 tuổi, Triệu Vũ khẳng định phải bồi dưỡng Thái Kinh người nối nghiệp, mà Trần Cấu chính là Triệu Vũ lựa chọn một trong. Cho nên, trận chiến này Triệu Vũ mới có thể để Trần Cấu tới đảm nhiệm tuyên phụ sứ, thậm chí tại kế hoạch trận chiến này thời điểm, Triệu Vũ liền để Trần Cấu chủ trì. Đừng nhìn Trần Cấu hiện tại mới chừng 30 tuổi, nhưng hắn làm việc vững như lão cẩu. Sớm tại thật lâu trước đó, Trần Cấu liền phái người điều tra rõ ràng, Cao Ly Kinh Quân Hạch Tâm biên chế vì 6 vệ 2 quân bộ này hệ thống về Cao Ly nặng quản lý bất động sản hạt, là Cao Ly Vương trong triều chủ cột Hạch Tâm lực lượng quân sự. Hai gia đình quân nhân với thị vệ quân phạm chủ, bàn bạc chia làm 3 lĩnh, trong đó Ương Dương quân chiếm 1 lĩnh, Long Hổ quân chiếm 2 thủ lĩnh. Theo Cao Ly quân chế 1 lĩnh hẹn 1000 người tiêu chuẩn, hai quân tổng binh lực hẹn 3000 người. Tại hai quân bên trong, Ương Dương quân địa vị cao nhất là Cao Ly Vương quân cận vệ, thủ lĩnh xưng được tướng quân, lại gọi chủ gánh ý là võ ban quan viên đứng đầu, Long Hổ quân thì làm thông thường thị vệ lực lượng, phụ trợ Ương Dương quân thực hiện thị vệ chức trách. 6 vệ là Cao Ly Kinh quân chiến đấu chủ lực, tổng cộng chia làm 42 lĩnh, các vệ lãnh thuộc cùng binh chủng phối trí đều có khác biệt. Trong đó bảo đảm thắng vì bộ binh, tinh dũng vì mã quân, còn có không ít thủy quân. Theo một lĩnh ngàn người tính toán, 6 vệ tổng binh lực hẹn 42000 người. Đem hai quân cùng 6 vệ binh lực tăng theo cấp số cộng, Cao Ly Kinh quân quân chính quy mô ước là 45000 người. Trừ cái đó ra, Trần Cấu còn suy tính Cao Ly tiềm ẩn dự trữ. Mở kinh địa khu là Cao Ly sân nhà, cũng là người Cao Ly miệng dày đặc nhất chi địa, dựa vào Cao Ly vương hướng hơn 200 năm tích lũy nội tình, Cao Ly triều đình tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn động viên 10 vạn đến 20 vạn thậm chí nhiều hơn dự bị binh lực, cho dù vũ trang mấy chục vạn đại quân cũng có hiện thực cơ sở. Lại Cao Ly quân cũng không phải là không chịu nổi một kích, hơn 20 năm trước hạt lưỡi điện chi chiến chính là ví dụ chứng minh. Lúc ấy, Doãn Quán, Nô Diên sủng xuất lĩnh 17 vạn Cao Ly đại quân đánh vào hạt lưỡi điện, không chỉ có khai thác cương vực 300 dặm, còn tu trúc đông bắc chín thành. Mặc dù hậu kỳ Hoàn Nhan Đoát thi đấu xuất quân phản kích, thông qua tập kích Cao Ly quân tuyến giao thông cùng mạng lưới thông tin, nhiều lần đánh bại Việt quân, khiến cho Cao Ly quân mệt với chạy lang thang, cuối cùng trả lại hạt lưỡi điện. Nhưng Cao Ly quân có thể cùng chuẩn đỉnh phong thời kỳ người nữ chân đánh cái 7-8 phần, đủ để chứng minh lực chiến đấu của bọn hắn trên thực tế không có như vậy yếu, nhất là tại có diệt quốc uy hiếp tình huống dưới. Đối với cái này, Trần Cấu có khắc sâu nhận biết, Triệu Vũ đã từng nhắc nhở qua Trần Cấu. Mấu chốt nhất là trận chiến này, trải qua trận này quy mô không lớn trước chiến, khả năng chính là quyết chiến, không cho Trần Cấu thử lỗi cơ hội. Một khi quân Tống chiến bại, có lẽ liền sẽ bị đánh ra bán đảo. Nhiều năm lưu đồ thất bại không nói, Liêu Đông bán đảo chiến cuộc cũng đem nhận to lớn ảnh hưởng. Đây mới là đối Trần Cấu lớn nhất khảo nghiệm. Tấu chương xong, chương 366, Cao Ly Vương sau chương 366, Cao Ly Vương sau đối với quân Tống từ trên biển đánh tới, Mở Kinh người đã biết. Không, phải nói, từ khi Vương Vũ quân thần lựa chọn phối hợp Kim Quốc cùng Đại Tống giao chiến một khắc kia trở đi, bọn hắn liền biết, sớm muộn cũng có một ngày Đại Tống sẽ tìm Cao Ly báo thù. Chỉ bất quá, khi đó Vương Vũ quân thần coi là Cao Ly phương Bắc có Kim Quốc cản trở, bọn hắn hoàn toàn có thể đợi Kim Quốc bại lại đầu hàng. Dù sao, Cao Ly sinh tồn chi đạo chính là lấy việc nhỏ lớn, đung đưa trái phải, Trung Nguyên Vương triều cường đại, liền đầu nhập vào Trung Nguyên Vương triều, Thảo Nguyên Vương triều cường đại liền đầu nhập vào Thảo Nguyên Vương triều. Một phương diện khác, bọn hắn cũng nghĩ đến, Đại Tống có khả năng sẽ từ trên biển đánh tới. Nhưng ngoại trừ Cao Ly phương Bắc bên ngoài, Cao Ly những địa khu khác cùng Đại Tống đều cách thời đại này khó mà vượt qua biển cả. Nếu như là từ trên biển đánh tới, chiến tranh chi phí thật sự là quá lớn, cũng quá khảo nghiệm quốc lực. Bọn hắn đứng tại góc độ của mình đến xem, Đại Tống liền xem như từ trên biển đánh tới, đoán chừng cũng liền có thể đến 1-2 vạn nhân mã, rất không có khả năng có càng nhiều quân Tống. Dựa vào loại này phán đoán, bọn hắn tại kết thúc buổi lễ cảng cùng kết thúc buổi lễ thành làm chuẩn bị đầy đủ, coi là lưu lại đủ nhiều binh lực, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Không nghĩ, bọn hắn trái các loại, Đại Tống không phái quân đội từ trên biển công tới, phải các loại, Đại Tống cũng không phái quân đội từ trên biển công tới. Liên như thế, bọn hắn đợi hơn 2 năm. Liên tại bọn hắn chờ đến bắt đầu thư giãn, thậm chí đem kết thúc buổi lễ cảng cùng kết thúc buổi lễ thành binh lực điều đi một bộ phận Bắc Thượng đi giúp Kim Quốc đánh trận thời khắc, quân Tống từ trên biển đánh tới. Mà lại, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng chính là, Đại Tống duy nhất một lần liền phái tới 10 vạn đại quân, cùng sung túc lương thảo đồ quân đu. Càng vượt qua bọn hắn tưởng tượng chính là, Đại Tống không có lựa chọn mình làm bữa, mà là lựa chọn lôi kéo Cao Ly bình dân cùng giải phóng Cao Ly nô tỳ, dùng người Cao Ly đánh Cao Ly. Cái này khiến quân Tống đã xa không chỉ 10 vạn như thế đơn giản. Phiền toái hơn chính là, Đại Tống vừa lên đến liền làm ra minh xác lựa chọn, cũng chính là lựa chọn chiếm hữu người Cao Ly miệng nhiều nhất Cao Ly bình dân giai tầng cùng Cao Ly nô tỳ giai tầng, đem đầu mâu nhắm ngay bọn hắn những này Cao Ly kẻ thống trị, để bọn hắn ngay cả nghị hòa đều nghị không được. Cao Ly nguy rồi. Đối mặt dạng này nguy cấp cục diện, Cao Ly tân quân cũng chính là vẫn chưa tới 10 tuổi vừng giai, triệu tập chúng thần, thương nghị ứng đối Đại Tống đánh tới kế sách. Tiên văn sách nói, Hoàn Nhan Tông Hàn cùng Hoàn Nhan Tông nhìn xuất quân đánh tới Cao Ly Mở Kinh, bắt đi Cao Ly Duệ Tông Vương Vũ, mang thiên tử lấy khiến Cao Ly. Nước không thể một ngày không có vua. Chờ Kim Nhân rút quân về sau, lấy Lý Tư Khiêm, Kim Vũ Thức cầm đầu một đám Cao Ly đại thần, ủng hộ năm gần lúc ấy 7 tuổi thái tử Vương Giai đăng cơ, sa tôn Cao Ly Duệ Tông Vương Vũ vì thái thượng hoàng. Vương Giai kế bị lúc, so trong lịch sử còn muốn nhỏ, chỉ có 7 tuổi, các thúc thúc của hắn rất có bước bọn hắn phụ thân Cao Ly Túc Tông sau đuổi muốn đạt được chi tâm. Không nghĩ, Lý Tư Khiêm cao hơn một bậc, hắn quả quyết đem hắn cái thứ 3 nữ nhi cùng cái thứ 4 nữ nhi gả cho Vương Giai, đem Vương Giai vững vàng chộp vào trên tay, cũng dựa vào nâng đỡ Vương Giai đăng cơ hội cướp lấy đại quyền. Vương Giai vào chỗ sau, liền phong Lý Tư Khiêm vì hiệp Mưu An xã công thần, thủ thái sư, trung thư lệnh, thiệu thành hầu, tháng 10 cùng năm gia phong Hán Dương công. Tháng 12, Lý Tư Khiêm lý do Hàn An Nhân, văn công mỹ trợ Mưu đồ ủng hộ mang Vương công Vương giá trị, nghiêm túc một nhóm người chống lại, từ đó củng cố quyền lực. Không lâu sau Lý Tư Khiêm bởi vì mẫu tang đi vị, Vương Giai đi sứ khiến cho lên cục, gia phong Lý Tư Khiêm vì nước Triều Tiên công kiêm nhiệm ba tỉnh trưởng quan cùng phán lại, binh bộ, khai phủ xây cung, Vương Giai ra cản đức cửa điện ngoại thân truyền chiếu thư, bách quan tiên tiến cung chúc mừng, sau đến Lý Tư Khiêm phụ thượng chúc mừng, cấp bậc lễ nghĩa so Vương Thái tử, sinh nhật cũng như đế vương được xưng là nhân thọ tiết có thể nói đến địa vị cực cao tình trạng. Bất quá, Lý Tư Khiêm cũng không có phong quan quá lâu, Kim Nhân liền đi mà quay lại. Kim Nhân, nhất là Hoàn Nhan A Cốt đã chờ Kim Quốc cao tầng, gặp đại tống rõ ràng muốn cùng bọn hắn bỏ đi hao tổn chiến về sau, cũng ý thức được Cao Ly tầm quan trọng. Thêm nữa, ngay lúc đó người Cao Ly có chút không phục Kim Nhân quản thúc, không nguyện ý xung làm Kim Quốc phá hôi, Hoàn Nhan A Cốt đã cái này tiêu hùng, quả quyết phái Hoàn Nhan Tông Hàn cùng Hoàn Nhan Tông nhìn lại một lần nữa dẫn binh đánh tới mở kinh thành dưới, tăng cường đối Kim Quốc quản thúc. Lần này, Kim Nhân đối Cao Ly lại một trận bắt chẹn qua sau, đem Hoàn Nhan Ngô xin mua trưởng nữ sở quốc trưởng công chúa Hoàn Nhan Oát Siết gả cho Vương Giai, xung làm Vương Giai vương hậu. Vương Giai lúc đầu vương hậu cũng chính là Vương Giai dì bà, bị xuống làm Diên Đức công chủ, Vương Giai tứ di bị xuống làm Phúc Xương biệt chủ. Cùng lúc đó, Kim Nhân đem Hoàn Nhan A Cốt đã con thứ ba Hoàn Nhan Tông dựa vào cùng với bộ quân Kim Lưu tại Mở Kinh, chấn nhiếp người Cao Ly. Từ cái này sau này, Cao Ly đại quyền liền rơi xuống Hoàn Nhan Tông phụ cùng Hoàn Nhan Oát Siết huynh muội trên tay. Đừng nói hiện tại năm gần 9 tuổi Vương Giai bị giá không, chính là lão hồ ly Lý Tư Khiêm đều phải đàng hoàng lần nuốt, tạm thời tiếp nhận Kim Nhân thống trị. Đối mặt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Cao Ly đại thần đối với Vương Giai hẳn là đi con đường nào, đều cầm chỗ luận, đề nghị không đồng nhất. Có chủ trương Vương Giai ứng tránh địch phong mang, mau chóng rời đi Mở Kinh, có chủ trương Vương Giai ứng thủ vững kinh thành, mà đối đãi cần Vương chi sư. Mới 9 tuổi Vương Giai đung đưa trái phải, do dự dự, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Mấu chốt, chuyện này cũng không tới phiên Vương Giai cái này khôi lỗi quyết định, càng không phải là hắn muốn chạy liền có thể chạy. Có Cao Ly đại thần nói, nay đại tống muốn đoạt ta nô thì, cứ thế lòng người đã lưu động, nếu như dạy hắn nhấc lên cỗ này triều dâng, ta Cao Ly tất bất ổn vậy, như vậy giao chiến liền không thể tránh né. Mà quân tống lúc này khí diễm phách lối, phong không thể cản, quân ta như ra, nhìn địch thất bại, này binh ra kiên kỵ. Nhìn bệ hạ bắc thượng tây kinh, tập thiên hạ chi binh, lại mời đại kim phát tới cứ binh, tuyển tướng xuất sư, chia ra bốn đường, đem quân tống đuổi ra Cao Ly, khôi phục ta Cao Ly non sông. Có Cao Ly đại thần nói, kinh thành chính là thiên hạ gốc rễ, bản đã lay động, dùng cái gì trèo chống thiên hạ ư? Nay kinh thành hùng binh còn có mấy bạn, như khẩn cấp trưng tập, phân phát vũ khí, lại góp một hai chục vạn đại quân cũng không khó, có thể cất dầu giới nghiêm, thu dân thanh dã, làm địch nhân công không được trước, lui không chỗ cước, sư giả khí tự. Đợi cần Vương chi sư vừa đến, thì trong ngoài thành thế đối chọi, khi đó, vây công quân Tống như là thúc đẩy chó dê chi bầy, đại Tống chắc chắn là cầu xin mệnh. Bên trong sách xá nhân Kim Phú Thức đối đầu thuật hai loại quan điểm đều không tán thành, hắn nói, này hai loại quan điểm đều không phải thượng sách. Ngày xưa, khi đang đủng trăm vạn chi sư, thẳng đến đại Tống tiền nguyên, lúc ấy như nghe theo chánh hạnh chi mời, cất dấu chi ngôn, há được thiên hạ thái bình trăm có thừa năm. Sau đại Tống hoàng đế ngự giá thân trình, xa giá qua sông về sau, quân Tống sĩ khí đại trấn, địch tướng thắt ôm tức bị bắn giết, Liêu quân sĩ khí đại tăng, liền đi sứ xin cùng, đại Tống Hà Bắc thế là có thể thu phục. Chuyện hôm nay tới giống nhau, mời bệ hạ mô phỏng đại Tống thật tông hoàng đế ngự giá thân trình, việc này nghi nhanh, không thể chậm. Trái chính nói Trịnh Chi Thường không tán thành Kim Phú Thức đề nghị, hắn miệng mai nói, Kim Phú Thức lời nói đều là thư sinh trên giấy ngữ. Kim Phú Thức không khách khí chút nào mắng trả lại, các ngươi không tin không áp dụng chư sinh chi ngôn, cứ thế với tạo thành bị động diện, hôm nay còn dám đình biện. Lúc trước Kim Nhân lần thứ nhất xuôi Nam lúc, Kim Phú Thức liền phản đối đầu hàng Kim Quốc, cho là nên triệt hồi phương Nam chống cự, đồng thời liên hợp đại Tống, chậm rãi thu phục mất đất. Đại đa số văn thần cũng là cái quan điểm này, bọn hắn đều cảm thấy hẳn là vượt qua tạm thời khó khăn, cùng cường đại hơn đại Tống kết minh. Nhưng quyền thần Lý Tư Khiêm, Mở Đất Tuấn Kinh hai người thì nói, Kim xưa kia vì tiểu quốc, sự tình liêu cùng ta, nay đã bạo hưng, diễn liêu, chính tu binh cường, ban ngày cường đại, lại cùng ta cảnh ngưỡng đụng vào nhau, thế không thể không sự tình, lại lấy việc nhỏ lớn, tiên vương chi đạo, nghi chưa bị khúc cầu toàn. Lúc ấy, Lý Tư Khiêm quyền thế liền đã có thể uy hiếp được Vương Vũ, ngẫm lại xem, liền ngay cả Cao Ly thái tử đều tại từ Lý Tư Khiêm bồi dưỡng, lại thêm quân Kim sắc thực lợi hại, không nghị hòa, Cao Ly có diệt quốc phong hiểm, Vương Vũ mới không thể không nghe theo đề nghị này, cũng phải Lý Tư Khiêm chi tử Lý Vẻ Đẹp tại Thái Miếu xem bói đối Kim cùng chiến vấn đề, kết quả tự nhiên là quyết sách sự tình Kim. Mà lúc đó, Trịnh Chi Thường chính là ủng hộ Lý Tư Khiêm, Mở Đất Tuấn Kinh nhân chi một. Bây giờ, Kim Vũ thức nhắc lên cái này gốc gạ, hiển nhiên là đang chỉ trích lúc trước Lý Tư Khiêm, Trịnh Chi Thường bọn hắn lựa chọn ném Kim cùng đại Tống khai chiến, mới đưa đến đây hết thảy phát sinh. Lúc này, Vương Giai phía sau màn che bên trong vang lên một cái rất êm tai thanh âm, nàng dùng không quá tiêu chuẩn Cao Ly ngữ nói, Kim xá nhân là cảm thấy Cao Ly không nên trở thành ta đại Kim nước phụ thuộc. Đối mặt Hoàn Nhan Oát Siết uy hiếp, Kim Phú Thức bất vi sở động, mà là chậm rãi mà nói, Cao Ly hôm nay chi họa chính là ngày đó nhân quả, không nhìn thẳng vào, dùng cái gì giải quyết. Vương hậu chính là ta Cao Ly vương về sau, mà không chỉ đại Kim công chúa. Chuyện hôm nay nếu không thể giải quyết thích đáng, lấy đại Tống hoàng đế bệ hạ tập tính, tổ chim bị phá, vương hậu há có thể chỉ lo thân mình. Kim Phú Thức lời vừa nói ra, mọi người ở đây, bao quát Hoàn Nhan Oát Siết ở bên trong, tất cả đều trầm mặc không nói. Kim Phú Thức không dễ nghe, nhưng ai cũng đến thừa nhận, Kim Phú Thức thực sự nói thật. Nếu là Triệu Vũ đặt xuống Cao Ly, lấy Triệu Vũ thích thu thập địch nhân thê nữ tính cách, Hoàn Nhan Oát Siết khẳng định là Triệu Vũ đồ chơi. Đây là mọi người lòng biết rõ. Cái này nếu là đặt ở lúc trước thì cũng thôi đi, không người nào nguyện ý nghe cái này lời nói thật, mọi người cũng có thể cảnh thái bình giả tạo. Nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu là lại làm đa điều, Cao Ly khả năng liền một điểm cứu cũng không có. Mấu chốt nhất là, Kim Phú Thức chủ trương không phải phản Kim ném tống, mà là để Vương Giai ngự giá thân trình, cũng chính là toàn lực ứng phó cùng quân Tống giao chiến. Hoàn Nhan đoán xét rõ ràng, Kim Phú Thức có tư tâm, muốn vì Vương Giai, vì Cao Ly tranh thủ điểm quyền lực, tốt thoát khỏi Kim Quốc khống chế, để tương lai Vương Giai lớn lên sau này tự mình chấp chính. Nhưng tiên là sau này chuyện, dưới mắt đạo này nan quan nếu là không qua được, bọn hắn đâu còn có sau này. Nghĩ rõ ràng những này, Hoàn Nhan đoán xét trầm giọng hỏi, Kim Xá Nhân mời nói tỉ mỉ. Gặp Hoàn Nhan đoán xét để hắn triển khai nói một chút, Kim Phú Thức cũng không che giấu, mà là phân tích, quân Tống này đến thanh thế không nhỏ, chủ trương lôi kéo bình dân, giải phóng nô tỳ, chính trị khẩu hiệu tiêu cũng rượu, nhưng có một chút là không thể coi thường, đó chính là quân Tống là sân khách tác chiến, mà lại vừa lên đến liền muốn cùng quen thuộc Cao Ly hết thảy Cao Ly quân quyết chiến, chỉ cần Cao Ly quân có thể đánh thắng trận này quyết chiến, đại Tống cường đại tới đâu, lại giàu có, quân Tống lại thiệt chiến, cũng vô dụng, bọn hắn chỉ có thể xám xịt địa từ trên biển trốn về đại Tống. Kim Phú Thức vừa mới nói xong, đã đem tinh nhuệ điều vào mở kinh thành Hoàn Nhan tông phụ, liền vừa đi bên trên đại điện vừa nói, Kim Xá Nhân chô gián quả thật cứu quốc thượng sách, không cần bàn lại, liền dạy bệ hạ, hoàng hậu thân trinh, bản vương nguyện vì thông soái, tập ta đại kim cùng Cao Ly hai nước toàn bộ binh lực cùng quân Tống quyết chiến, không dạy Tống cầu có một người một ngựa trốn về. Chương 367, một trận chiến định càn khôn. Chương 367, một trận chiến định càn khôn. Kim quốc Cao Ly phương diện không có lựa chọn theo thành mà thủ, mà là lựa chọn ra khỏi thành quyết chiến, chủ yếu là bởi vì đã cùng quân Tống giao chiến hơn 2 năm, quân Kim cùng Cao Ly có biết, quân Tống bên trong có công thành lợi khí Lý Lâm Pháo, theo thành mà thủ căn bản là không làm được, rất có thể sẽ tạo thành bắt rùa trong hũ cục diện. Kim nhân đã nếm qua rất nhiều thiệt thòi như vậy. Người khác không nói, Hoàn Nhan tông phụ phi tần nhưng chính là như thế bị bắt đi. Thử hỏi, Hoàn Nhan tông phụ lại thế nào khả năng còn số xung khắc cùng sai lầm. Căn cứ tình thế trước mắt, chỉ có thừa dịp quân Tống đội tàu về đại Tống đón thêm đến một nhóm quân Tống trước, tại giã chiến bên trong đánh tan quân Tống, Cao Ly mới có thể có lấy bảo toàn, Kim quốc mới có thể không lâm vào tuyệt cảnh. Cho nên, Vương Giai hạ thánh chỉ bổ nhiệm Hoàn Nhan tông phụ vì đại nguyên soái, thành lập phủ đại nguyên soái, toàn quyền chủ trì kháng quân Tống sự tỉnh hệ thống chỉ huy, mở đất tuấn kinh phó chi, từ bọn hắn tự hành tích đưa quan thuộc, ban thưởng tiền bạc các trăm vạn, ban thưởng văn võ chức quan cáo tuyên thiếp 3000 đạo, cho phép tiện nghi xử lý. Hoàn Nhan tông phụ cùng mở đất tuấn kinh lập tức bắt đầu tổ kiến chỉ huy cơ quan. Bọn hắn bổ nhiệm quan tham mưu, viết tùy cơ hành động, hoạt động công sự, quản câu văn tự chuẩn bị phái đi, thống nhất quản lý, thống lĩnh chuẩn bị phái đi bọn người máy viên hơn 100 tên, lại tuyển chọn phân công 3 tỉnh, lại bộ, hộ phòng chờ quan viên hơn 10 người. Phủ đại nguyên soái làm bảo vệ mở kinh một cái lâm thời tối cao chỉ huy quân sự cơ cấu, tại rất thời gian ngắn trong phòng, liền tại Hoàn Nhan tông phụ cùng mở đất tuấn kinh lãnh đạo hạ cấp tốc xây dựng, cũng bắt đầu cao tốc vận chuyển. Mở kinh thành các chủ yếu đầu đường bên trên, rất nhanh liền gián tiếp ra từng trường chiêu mộ vũ dũng người văn bảng. Những này văn bảng đều là lấy phủ đại nguyên soái danh nghĩa ban bố, đưa tới mở kinh thị dân cửa ải cực kỳ lớn chú. Triệu tập đối tượng rất rộng khắp, phàm là vũ cử cấp đệ, có lẽ có mới võ phương lược, có lẽ có chiến công đã từng chiến trận, hoặc trải qua bên cạnh mặc trò lớn nhỏ sứ thần, hoặc từng mạo sừng cung ngựa tay tử đệ, cùng gia dân tộc có vũ dũng dám chiến người, đều tại trương chiêu phạm vi bên trong. Hy vọng những này vũ dũng người nhìn thấy bảng cáo thị sau có thể lập tức đến phủ đại nguyên soái báo đến. Đồng thời, phủ đại nguyên soái còn hạ một đạo mệnh lệnh, đó chính là mở kinh tất cả nô thị, không phân biệt nam nữ lao hấu, chỉ cần là tiện tịch, toàn bộ triệu tập nhập ngũ, cầm vũ khí lên cùng quân Tống quyết chiến. Chế độ nô lệ hạch tâm là nô lệ không độc lập nhân cách, một thân thân, thành quả lao động thậm chí sinh mệnh hoàn toàn về chủ nô tất cả, không tồn tại ý nguyện cá nhân, lao động thù lao chờ hiện đại động viên bên trong hạch tâm đàm phán lượng biến đổi. Đối chủ nô hoặc chế độ nô lệ chính quyền mà nói, động viên nô lệ không cần thanh toán tiền lương, khẩu phần lương thực, chỉ cần duy trì thấp nhất sinh tồn, cũng không cần trưng phải đồng ý, thông qua giám sát, roi ra trở bạo lực công cụ, có thể trực tiếp mệnh lệnh nô lệ tham dự tác chiến, tương đương với điều động tài sản riêng, quá trình vẹn vẹn ra lệnh bạo lực ra roi hai bước, cơ hồ không thời gian hao tổn. Còn có chế độ nô lệ dưới, thổ địa, công cụ, nô lệ chờ hạch tâm tài nguyên độ cao tập trung với chủ nô, hoặc vương thất, quý tộc, trong tay, hình thành từ trên xuống dưới thẳng đứng quản lý hệ thống, không ở giữa khâu hao tổn. Chế độ nô lệ chính quyền, như cổ Hy Lạp Sở Tạ, Thương Chu, quý tộc chủ nô bản thân liền là quan chỉ huy quân sự, ký danh hạ nô lệ bình thường xử lý sản xuất, thời gian chiến tranh có thể trực tiếp bị sắp xếp chủ nhân quân đội, không cần chiêu mộ, huấn luyện, cơ sở tác chiến động tác nhưng tại thường ngày lao động bên trong cưỡng chế huấn luyện, trang bị phân phối, chủ nô trực tiếp cung cấp đơn sơ vũ khí, trong vòng vài ngày liền có thể tổ kiến một chi có tổ chức tác chiến đội ngũ. Mấu chốt, chế độ nô lệ động viên hạch tâm mục tiêu là thỏa mãn chủ nô, chính quyền trực tiếp nhu cầu, không cần cân bằng nô lệ lợi ích, không tồn tại động viên lực cản hoặc nội bộ hiệp thương chi phí. Dùng cái này lúc Cao Ly chính quyền làm thí dụ, Cao Ly quý tộc tất cả đều có thể nhìn ra, đánh lấy giải phóng nô tỳ đại kỳ đại tống, đều đã không phải muốn lật đổ bọn hắn thống trị, mà là muốn tiêu diệt bọn hắn, cái này làm cho bọn hắn không thể không toàn lực một trận chiến. Dưới loại tình huống này, ngoại trừ mở kinh vốn có 4, 5 vạn tinh quân, hơn 1 vạn quân kim, Cao Ly triều đình trong vòng mấy ngày lại điều tập hơn 20 vạn đại quân. Trong lúc này, quân Tống bộ đội tiên phong, dưới sự chỉ huy của Triệu Thọ, đã giết tới mở kinh thành dưới, Lưu Ký, Dương Nghi Trung, Nhạc Phi bộ đều cùng Cao Ly tinh quân tiếp chiến qua. Bất quá, những này đều chỉ là chiến thuật phương diện. Tại chiến lược phương diện bên trên, Cao Ly phương diện thương lượng qua sau, cho rằng trận chiến này không thể đánh theo thành mã thủ phòng ngự chiến, nhưng cũng không thể mù quáng từ bỏ ưu thế của mình. Cao Ly ưu thế là cái gì? Đó chính là bọn hắn có được mở kinh thành tòa này Cao Ly kiên cố nhất thành trì, còn có sung túc lương thảo đồ quân lu, trong thành còn có không ít phòng ngự lợi khí, tỉ như ném xe đá. Thế là Hoàn Nhan Tông phụ bọn hắn quyết định lương tựa mở kinh thành đánh trận này ra chiến. Làm một kinh nghiệm xa trường lao tướng, Hoàn Nhan Tông phụ cảm giác thật sự là hỏng bét. Hoàn Nhan Tông phụ cơ hồ 100% xác định lần này quyết chiến hắn phải đại bại. Nói thực ra nếu có lựa chọn, Hoàn Nhan Tông phụ căn bản không muốn đánh một trận chiến này, càng không muốn cùng quân Tống quyết chiến. Nhưng Hoàn Nhan Tông phụ rất rõ ràng, một trận chiến này nếu là hắn không đánh, Cao Ly tất vong không thể nghi ngờ. Mà Cao Ly cùng Kim Quốc hiện tại cũng đã không phải là môi hở răng lạnh quan hệ, mà là Cao Ly vong, Kim Quốc cơ hồ tất vong quan hệ. Lại thêm Đại Tống ngăn chặn bọn hắn người nữ chân quật khởi tình thế, chu sát đại lượng người nữ chân, Triệu Vũ còn cướp đi hắn yêu dấu phi tần cùng đại lượng tộc phụ, đây là không chết không thôi cửu hận. Cho nên Hoàn Nhan Tông phụ quyết định đánh một trận, toàn lực ứng phó, hoặc là thắng, hoặc là chiến tử. Sự tình nếu không thế, trời cũng không phải ta không tận lực a. Cao Ly muốn quyết chiến, thông qua một trận đại thắng giải quyết triệt để Cao Ly vấn đề, phi thường phù hợp Đại Tống muốn thông qua một lần đại hội chiến mà nhất cử tại Cao Ly dừng chân ý đồ. Thế là Trần Cấu, loại sư trung đẳng người nhanh chóng tập kết binh lực, cũng triệu tập Cao Ly bình dân cùng Cao Ly nô tỳ tổ kiến phụ quân, hướng mở kinh hội sư. Quân Tống điều động tốc độ rất nhanh. Không có mấy ngày, 10 vạn quân Tống và mấy vạn từ Cao Ly bình dân cùng Cao Ly nô tỳ tạo thành phụ quân liền đã vận động đến mở kinh, cũng bắt đầu hướng mở kinh thành hạ vận động cùng vận chuyển lý lâm tháo, khí giới công thành, cùng lương thảo đổ quân du. Hoàn Nhan Tông phụ không hổ là Kim Quốc danh tướng, quân Tống trọng binh đến chiến, Kim Quốc Cao Ly một phương mục đích đã đạt tới, Hoàn Nhan Tông phụ quả quyết phái đại quân phân lộ xuất kích, cùng quân Tống giao chiến, muốn trước bại quân Tống mấy trận, tốt nhất có thể đại lượng sát thương quân Tống. Nhưng quân Tống bên này lưu kỹ, Dương Nghi Trung, Nhạc Phi chờ tướng, tất cả đều là thiện chiến chi tướng, bọn hắn nghe theo Trần Cấu, loại sư bên trong chỉ huy, du lịch mà không đấu, cũng chính là chỉ trợ đại quân tụ tập binh lực cùng tụ tập đồ quân lu, có thể không đánh liền tận lực không đánh ngươi chết ta vong chiến đấu. Sau đó, Hoàn Nhan Tông phụ còn lợi dụng mở kinh có lợi địa hình, ý đồ thừa dịp quân Tống chưa hoàn thành tập kết cơ hội, lập tức khởi xướng tiến công. Kết quả, bị Nhạc Phi dùng đã đến chiến trường mười mấy cửa lý lâm pháo cho thất bại. Không có cách, Kim Quốc Cao Ly liên quân chỉ có thể tập kết với mở kinh thành dưới, bày ra một bộ đánh đường hoàng chi trận giá thước. Trần Cấu cùng loại sư bên trong đi tới mở kinh thành dưới, tự mình leo lên tháp quan sát dùng thiên lý kính nhìn qua Cao Ly doanh trại trung hòa mở kinh thành bố trí về sau, Trần Cấu nói, địch nhiều ta ít, trận chiến này cần cực kỳ thận trọng. Trải qua nhiều ngày quan sát cùng điều tra, Kim Quốc Cao Ly tổng binh lực đại khái 30 vạn. Phiền toái nhất chính là còn có cần Vương Chi quân tại hướng mở kinh đuổi. Bởi vậy, thời gian kéo càng lâu, đối Cao Ly càng có lợi. Đương nhiên, Đại Tống Vương Diện cũng có thể lựa chọn chỉ huy xuôi nam vừa giải phóng vừa tụ tập càng nhiều binh lực, rồi mới lại quay đầu chậm rãi cùng Kim Quốc Cao Ly giao chiến. Nhưng cứ như vậy, thời gian kéo khả năng cũng quá lâu, nói không chính xác dùng mấy năm mới có thể triệt để tiêu diệt Cao Ly, gãy mất Kim Quốc cái này một tay. Cho nên, Trần Cấu cùng loại sư bên trong tự mình dẫn đổ bộ tại quân Tống đến mở kinh thành dưới, trước phái bị bắt Cao Ly tướng lĩnh chiêu hàng Cao Ly quý tộc, đưa ra như hiến thành đầu hàng, có công người đều có thể thu hoạch được phong thưởng, còn có thể đi Đại Tống làm quan, cũng có thể bảo toàn thành sinh linh. Hoàn Nhan Tông phụ trước mặt mọi người xé nát thư khuyên hàng, đáp lại chúng ta thể cùng mở kinh cùng tồn vong, há có hàng lý cũng tương lai chiêu hàng Cao Ly tướng lĩnh chém đầu, thủ cấp treo ở trên cửa thành, chấm dứt hòa đàm khả năng. Trải qua một phen chuẩn bị cùng tương hỗ thăm dò, tranh đấu, hai phe trên cơ bản đều bố trí ra mình muốn bố trí trận hình. Quân Tống phương diện có tinh thông chiến trận tham mưu cho Trần Cấu, loại sư đạo bọn người giới thiệu đối diện hình mũi quan trận, trận này tên truy đi, cũng nói mẫu trận, chính là công phạt chi điển hình, không rõ rệt chi hạ. Muốn nằm ở, tiên phong cần cắm đầu mà tiến như gió, hai cánh tất kiên vững như bàn. Lấy tinh nhuệ trước trận, với hẹp chính diện phá vỡ địch hàng rào, nứt trận hình, hai cánh kê chi mở đất thắng. Xem bia trung bình tấn gia quân, nghiêm nghị không hoa, binh nghiệp nghiêm túc, trận này chọn dùng rất là tinh diệu. Cùng lúc đó, Cao Ly trong quân, mở đất Tuấn Kinh cũng đang cùng Hoàn Nhan Tông phụ giới thiệu quân Tống bố trí con cua trận, trận này tên cua trận, cũng bị hầu bao trận, hoa sen chép đuôi trận, pháp đến sống, nhưng bởi vì ta quân tình thế biến đến rồi. Ta như phân tải hữu hai đội, kia thì lại lấy trung quân phân đích hai cánh, cũng thành hai đội tướng cự, ta như kết hợp một đội, kia thì cũng hai cánh tiên phong bị một, phục lấy hai cánh nửa sau cùng trung quân hợp mà ngang hàng, vì tiền đội tiếp ứng. Ta trái đội binh chúng, kia thì biến lệnh trái trận, ta phải đội binh thịnh, kia thì biến lệnh phải trận, ta ra 4-5 đội, kia cũng phân 4-5 đội thứ tự nên kích. Lớn của bao tiểu giải chi pháp càng hung hãn, hoặc trước lấy tiểu trận tiếp chiến, sau ra đại trận bấy khỏa, hoặc trá bại dụ truy, phục binh nổi lên bốn phía, khốn ta với bên trong, quả thật khó chơi chi trận. Nhưng trận này đối quân sĩ làm cầu cực hà khắc. Nguyên soái mời xem, hai bên hai ngao chi bảo đảm thắng bộ, lộn xộn, khác biệt không tinh nhuệ thái độ, hẳn là góp đủ số hạng người, không đủ gây sợ, chúng ta nhưng phòng hai ngao các nhị thủ lĩnh tinh dũng là đủ. 3 ngày sau, Cao Ly quân Kim làm tốt đầy đủ chuẩn bị về sau, chủ động hướng quân Tống phát khởi tiến công. Nương theo Hoàn Nhan Tông phụ lớn tiếng nói ra, bắt sống Trần Cấu, loại sư đạo, quan thăng 10 cấp, tiền thưởng 10 vạn. Nhưng có lập công người, ta tất không tiếp thăng thưởng. Kích tiến công trống. Nghe thấy tiếng trống, một mực nhắm mắt dưỡng thần ưng dương đại tướng quân, trong nháy mắt đem con mắt mở ra, lập tức hô to, giết, rồi mới một ngựa đi đầu hướng quân Tống đánh tới. Tại ưng dương đại tướng quân dẫn dắt phía dưới, một cây tre khuất bầu trời dài truy lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp hướng đối diện cua đầu bay đi. Kỵ binh đối bộ binh, ít nhất so sánh 3, thậm chí có khả năng đạt tới 1:5, 1:10, nhất là tại phía trên vùng bình nguyên này. Cái này ưng dương quân là Cao Ly mạnh nhất một chi quân đội, hắn liền tương đương với đại tống tinh nhất quân, tây hạ sắt diều hầu, liêu quốc thiết lâm quân, kim quốc thiết phủ đồ, cũng là một chi cụ trang kỵ binh hạng nặng, người khoác hai tầng thiết giáp, ngựa khỏa khóa tử liên hoàng giáp, tại bình nguyên xông lên, một ngựa có thể đỉnh mười mấy cái bộ binh, trước sớm ngay cả Liêu quân Thiết Lâm quân đều trên tay ương dương quân tua thiệt qua. Có được Yên Vân địa khu, Tây Hạ địa khu, Thanh Đường thổ phiên địa khu, bộ phận Liêu Đông địa khu lại tống, kỳ thật không hề thiếu chiến mã. Chỉ bất quá, từ trên biển vận chiến mã, thật sự là quá phi sức. Cứ thế với, trận chiến này quân Tống bên trong kỵ binh cũng không nhiều, mà Kim Quốc Cao Ly một phương thì là có được đại lượng kỵ binh. Tại tính cơ động đi lên nói, Kim Quốc Cao Ly một phương có thể nói là chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Đây cũng là Kim Quốc Cao Ly một phương có can đảm quyết chiến nguyên nhân một trong. Sa kích, tại Ương Dương quân tiến vào quân Tống tầm bắn phạm vi bên trong, mấy chục cửa Lý Lâm pháo đồng thời nổ vang, chấn động đến mặt đất đều đang run. Đạn pháo mang theo rít lên bay ra ngoài, đầu một viên liền nện vào Lệ quân cưỡi trận trước nhất đầu, kia thất cự giáp trọng kỵ vừa nâng lên móng trước, đạn pháo trực tiếp xuyên thủng ngựa của nó khải cùng người giáp ngực, oanh địa nổ tung, người cùng ngựa trong nháy mắt thành huyết vụ đầy trời. Một viên khác đạn pháo nện vào dày đặc chỗ, ba thất trọng giáp ngựa ứng thanh ngã xuống đất, thiết giáp mảnh vỡ hòa với đoạn kích, tàn chi tóe lên đến, cưỡi trận ngạnh sinh sinh bị xé mở cái trượng rộng lỗ hổng, tiếng kêu thảm thiết lấn át tiếng vó ngựa. Vẹn vẹn một vòng pháo kích, liền cho Cao Ly thứ nhất cường quân tạo thành hơn trăm người ngựa thương vong. Nhưng Lý Lâm pháo chơi liều liền như thế một trận, thanh lý họng pháo bên trong thuốc nổ cặn bã, lắp thuốc nổ, nhét đạn pháo, điểm kiếp nổ, không có một khắc đồng hồ căn bản kết thúc không thành. Cái này dẫn đến Lý Lâm pháo uy lực là lớn, nhưng chỉ thả một vòng pháo liền tìm mỏi. Tiếng pháo vừa nghỉ, nguyên bản đã bị sợ vỡ mật Ương Dương quân gặp Lý Lâm pháo mặc dù lợi hại, nhưng số lượng giống như quá ít, liền lại người cùng thiết tháp, ngựa giống di động thành lũy tiếp tục xung phong. Lúc này Cao Ly tinh nhuệ nhất Ương Dương quân đã gây hơn một phần mười, nhưng cái này cũng không có dọa lùi Ương Dương quân. Những này nhân mã dẫm lên đồng bào thi thể tiếp tục xông, gót sắt đem trên đất máu cùng thổ ép thành bùn, bụi mù bọc lấy bọn hắn, rất giống đạo chạy tới dòng lũ sắt thép. Trước nhất đầu Cao Ly Ương Dương quân đại tướng cánh tay trái đều bị tạc không có, chỉ còn một nửa cánh tay treo giáp phiến, nhưng hắn còn một tay nâng cao trường thương, mượn ngựa bước đồng tiếp tục hướng phía trước công kích. Trần Cấu dùng thiên lý kính quan sát đến một màn này, từ đấy lòng điệu nói, Cao Ly cũng có cường quân. Một bên Lý Cương cũng nói, xác thực như thế, Cao Ly vẫn còn có chút nội tình. Triệu Đỉnh thì nói, nhưng tuy nói như thế, bên thắng vẫn như cũng là ta đại tống. Triệu Đỉnh vừa mới nói xong, Ương Dương quân liền giết tới quân Tống trước 300-400 bước khoảng cách. Lúc này, chỉ huy sàng nọ Vương Thắng giơ tay lên, ra hiệu sàng nọ chuẩn bị xạ kích. Cứ việc sàng nọ phạm vi lớn nhất sát thương mũi tên là Hàn Nhạc Tiễn, tại trên dây cung giả túi, một lần thịnh tiễn mấy chục chi, đồng thời phát ra giống như trận bão, nhưng ở khoảng cách này là dùng không được, bởi vì Hàn Nhạc Tiễn bắn ra mũi tên tuy nhiều, thế nhưng là phá giáp năng lực lại không được, bởi vậy, tại khoảng cách này, sàng nọ bắn đi ra chính là mang linh bản mâu. Tại Lý Lâm Pháo sinh ra trước đó, sàng nọ hợp với mang linh đoạn mâu ở thời đại này tuyệt đối là lực sát thương lớn nhất binh khí, 300-400 bước bên ngoài đều có thể đem người mặc hai phòng thượng đẳng thiết giáp Cao Ly kỵ binh bắn giết. Vương Thắng cánh tay bỗng nhiên đánh xuống, hét to, phóng. Mấy chục tấm sàng nọ căng đến như trăng tròn dây cung bỗng nhiên đàn hồi, ông Trấn Minh vượt trên tiếng vó ngựa, mang linh đoạn mâu kéo lấy màu xám đen lông đuôi, giống đạo đạo thiểm điện đâm về công kích cưỡi trận. Trước nhất đầu tên kia tay cụt Ương Dương quân đại tướng, vừa muốn đỉnh thương gào thét, đoạn mâu đã xuyên thấu hắn còn sót lại giáp vai, từ sau tâm đâm ra, mũi thương mang theo huyết châu đinh tiến đầu ngựa. Chiến mã móng trước đông nhiên quỳ xuống đất, người theo quán tính hướng phía trước cắm, cả người bị cán mâu gắt gao đóng ở trên mặt đất, huyền thiết giáp trụ bịch đụng địa, máu thuận cán mâu hướng xuống trôi, tại thổ bên trên đọc lại thành vũng nhỏ. Bên cạnh một ngựa cự giáp trọng kỵ, thân ngựa vừa bọc lấy bụi mù phóng qua đồng bào thi thể, đoàn mâu xuyên thẳng bụng ngựa, đầu mâu từ trên lưng ngựa phá giáp mà ra, treo tặng khí rất xuống, ngựa bị đau người lập, trên lưng kỵ binh bị bật bay, còn chưa rơi xuống đất, một cái khác chi đoàn mâu đã ngã bắn mà đến, từ hắn sau eo lọt vào, trước ngực lộ ra, ngay cả người mang mâu đính tại cách đó không xa sườn đất bên trên, tứ chi run rẩy hai lần liền không có động tĩnh. Dây đặc đoàn mâu vào cưỡi trận, có xuyên thấu hai thớt cũng chỉ chiến mã, đem nhân mã xuyên thành một chuôi đóng ở trên mặt đất, có sát qua thiết giáp khe hở, linh tiến kỵ binh cổ họng, thi thể treo ở cán mâu bên trên, bị sau tụt vọt tới móng ngựa mang đến tả hữu lay động, còn có nghiêng vào mặt đất, mũi thương hướng lên trên, xông đến quá đột nhiên trọng kỵ thu thế không kịp, móng ngựa trực tiếp dẫm lên, đoàn mâu từ chai móng ngựa xuyên thấu đùi ngựa, chiến mã ầm vang ngã xuống đất, đem kỵ binh lật tung, phía sau kỵ đội thu lại không được chân, trực tiếp bước qua, đem ngã xuống đất nhân mã nghiền máu thịt bé bét. Nguyên bản kín không kẽ hở dòng lũ sắt thép, trong nháy mắt bị xé mở mấy chục cái lỗ hổng, đoàn mâu như rừng, đóng ở trên mặt đất nhân mã ngổn ngang lộn xộn, tàn giáp mảnh vỡ hòa với huyết tương ở tại cán mâu bên trên, ngay cả trào lên trong bụi mù, đều tung bay huyết vụ mùi tanh. Một chút không bị bắn trúng người gìm ngựa rừng, lại bị phía sau thế sông đẩy hướng phía trước chen, không ít người trực tiếp đâm vào cắm nghiêng đoàn mâu bên trên, lại thêm mới thi hải. Đấu chương xong, chương 368, Cao Ly vong chương 368. Cao Ly vong sàng nọ đoạn mâu mới vừa ở cưỡi trong trận đinh ra một mảnh tử vong tùng lâm, nhưng cái này cũng chỉ bất quá liền cho Ương Dương quân tạo thành hơn 100 thương vong. Tăng thêm trước đó Lý Lâm pháo cho Ương Dương quân tạo thành thương vong, cũng bất quá mới đánh chết Ương Dương quân 3 thành binh mã. Ương Dương quân còn có sức đánh một trận. Mà lúc này, sàng nọ công kích cũng đã kết thúc, muốn tiếp lấy xạ kích, cần thiết thời gian không thể so với Lý Lâm pháo ít. Ương Dương quân không hổ là Cao Ly thứ nhất cường quân, chiến tổn 3 thành, vậy mà vẫn như cũ có thể công kích. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, một khi Ương Dương quân dừng lại, bọn hắn chính là dê đợi làm thịt, vẫn như cũng là cái chết. Cũng như thế, Ương Dương quân tướng sĩ đương nhiên hy vọng đụng một cái. Nói ngắn gọn, hơn 700 cưới bọc lấy thiết giáp móng ngựa liền đạp nát bùn máu, như di động sắt tường tiếp tục lao thẳng tới quân Tống. Trước trận 20 bước, quân Tống trận tuyến đột nhiên phân ba hàng. Hàng đầu bộ binh quỳ một chân trên đất, trong tay Lý Lâm bắt đầu chia đoạn xạ kích. Cố giáp kỵ binh phòng hộ hạch tâm là người khoác hai tầng sắc hải, ngựa khoác cụ trang bộ vị mấu chốt, ngực, lưng, đầu, giáp phiến độ dày đạt 10-15 ly, lại chắp giáp trùng điệp giao thoa, kháng xung kích năng lực cực mạnh. Mà Lý Lâm thống, chỉ đạn sơ tốc hẹn 300 gạo mỗi giây, đối 10 mét bên trong một tầng chắp giáp, 5 ly dày, nhưng đánh xuyên, nhưng đối mặt cố giáp kỵ binh nhiều tầng trọng giáp, chỉ đạn sẽ bị giáp phiến ngăn cản, biến hình, không cách nào xuyên qua hạch tâm phòng hộ. Bất quá, Lý Lâm sát thương logic cũng không phải là đánh xuyên trọng giáp mà là thông qua hai điểm phá cục, một, chỉ đạn đâm vào trọng giáp bên trên sinh ra to lớn lực trùng kích, sẽ chấn vỡ kỵ binh xương sườn, cẳng tay, cho dù giáp chưa phá, cũng có thể để cho người ta mất đi sức chiến đấu. Hai, thiết phù đồ bụng ngựa, kỵ binh cổ tay, cổ họng, mặt nạ khe hở, các bộ vị không trọng giáp phòng hộ, Lý Lâm chỉ đạn nhưng tinh chuẩn trúng đích những này khu vực, trực tiếp sát thương chiến mã hoặc binh sĩ. Đây cũng là trong thực chiến Lý Lâm đối kháng Kim Quốc trọng giáp kỵ binh hạch tâm sách lược. Tóm lại, Lý Lâm mặc dù không cách nào chính diện đánh xuyên Ưng Dương quân hạch tâm trọng giáp, nhưng có thể thông qua đánh ngất chấn thương chuyên công yếu kém điểm trở thành khắc chế trọng giáp kỵ binh hữu hiệu vũ khí. Chỉ gặp Lý Lâm cùng băng lên, chỉ đạn đâm vào chắp giáp tiến tới ra hỏa tinh, tuy khó phá trọng giáp, lại chấn động đến Ưng Dương quân bên trong người ngựa ngựa lật. Thoáng qua ở giữa, hổ tồn pháo ầm vang nổ vang, sắc hoàn như mưa to hắt lấy, hàng phía trước kỵ binh mũ giáp bắn bay, mặt bị sắc hoàn xuyên thủng, cả người lẫn ngựa ngã quỵ, trọng giáp đụng phát ra trầm đủ, lại trước trận chất lên cao cỡ nửa người chống ngại. Gặp Ưng Dương quân có chút không chống nổi, Hoàn Nhan tông phụ ra lệnh một tiếng, Cao Ly mạnh thứ hai quân Long Hổ quân cũng tại Long Hổ đại tướng xuất lĩnh dưới, người cùng ngựa đều bọc lấy hai tầng chắp giáp, ngay cả đầu ngựa đều bảo bọc thiết diện, trong tay cán dài mã đao chỉ xéo mặt đất, móng ngựa bước qua Ưng Dương quân tàn hộ, càng đem nửa ngưng kết thịt nát ép thành mảnh vỡ, cùng còn sót lại Ưng Dương quân kết hợp một cỗ mới giải truy lại lần nữa hướng quân Tống của trận trung quân. Phóng đi. Lúc này, quân Tống đem tổ tập thể buông xuống Lý Lâm, nhao nhao cầm lấy vành thiên lôi, kéo vang ngoài nổ, tiếp theo tại tiền quân tổng chỉ huy Nhạc Phi chỉ huy dưới, đồng loạt đem vành thiên lôi hướng phía kia như màu đen dòng lũ mãnh liệt đánh tới Long Hổ quân cùng còn sót lại Ưng Dương quân tổ hợp giải truy trong trận ném đi. Vành thiên lôi trên không trung xẹt qua từng đạo mang theo mùi khói thuốc súng đường vòng cung, giống như tử thần cười, mang theo hủy diệt hết thể khí thế rơi vào trận địa địch. Trong chốc lát, đinh hai nhức góc tiếng nổ liên tiếp, ánh lửa ngút trời mà lên, giống như đem nguyên bản liền huyết tinh tàn khốc phía trên chiến trường bầu trời đều chiếu đỏ lên. Miếng sắt, đá vụn nương theo lấy bạo tạc lực trùng kích văng tứ phía, chỗ đến, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên liên hồi. Những cái kia bọc lấy dày đặc chắp giáp kỵ binh, mặc dù có trọng giáp hộ thân, tại bất thình lình kịch liệt dưới vụ nổ, cũng bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, không ít người trực tiếp từ trên ngựa rơi xuống, bị sau tục vọt tới chiến mã vô tình trả đạp. Cảnh tượng này, đúng như tám dặm cầu chi chiến bên trong quân thanh đội kỵ mã đối sông ánh pháp bước trận phiên bản từng cái Ưng Dương quân cùng Long Hổ quân trọng giáp kỵ binh dựa vào bình nguyên tính cơ động, muốn lấy lực trùng kích xé mở bộ binh phòng tuyến, mà quân Tống thì như năm đó liên quân, lấy tính chế động, dựa vào súng đạn cùng trận hình đền bù kỵ binh thế yếu. Nhưng khác biệt chính là, quân Tống của trận bốn là lấy biến làm tâm, gặp Kim Quốc Cao Ly liên quân hợp binh xung kích trung quân, trận sau chỉ huy loại sư bên trong lập tức vung cờ, trái ngao mã quân tinh nhuệ để lên, phải ngao quân sau, chép trận đôi. Lúc trước bị mở đất tuấn kinh coi là góp đủ số trái ngao, giờ phút này đột nhiên biến trận từng cái nguyên bản tạp nhạp đội ngũ trong nháy mắt chia cách, Dương Nghi trung thân trước thổ tốt xuất lĩnh 3000 cầm trong tay chạm mã đao, cự phủ, câu liêm thương bộ binh sát mặt đất vội sống, lao thẳng tới Ưng Dương quân cùng Long Hổ quân đuổi ngựa, mà phải ngao bộ binh hạng nhẹ thì con thần tí cùng, Lý Lâm, mượn chiến trường đuổi mù yểm hộ, vây quanh Lệ Kim liên quân bên cạnh hậu phương, đối chưa. Mặc giáp bụng ngựa cùng kỵ binh sau tâm bắn tên. Đây chính là cua trận hoa sen chép đôi sát chiều, trước trận dùng cự súng kỵ binh đánh vắt chính diện xung kích, hai cánh thì giống càng cua kèm ở quân địch, lại lấy phục binh đoạn sau đường. Cố giáp kỵ binh chạm mã đao, cự phủ, câu liêm thương chém vào ôm tại cố giáp kỵ binh nhân mã giáp dạ dày bên trên, tia lửa tung tóe, mặc dù cũng có thể cho nhân mã tạo thành nhất định chấn trận, lại khó mà trong khoảng thời gian ngắn giải quyết những này cố giáp kỵ binh, mà chém mã đao, cự phủ, câu liêm thương chém vào đùi ngựa trầm đục liên tiếp về sau, trọng giáp chiến mã bị đau ngã xuống đất, lập tức kỵ binh quẳng xuống ngựa, liền thành quân Tống thịt cá trên tấc gỗ. Một trận đánh giáp lá cả về sau, Ưng Dương quân cùng Long Hổ quân liền chỉ còn lại có không đến 500 người. Còn không có chiến tử Long Hổ quân đại tướng tiếp quản tiền quân quyền chỉ huy, mệnh lệnh còn lại Ưng Dương quân cùng Long Hổ quân tiếp tục công kích. Đây chính là tinh nhuệ sứ mệnh Ưng Dương quân cùng Long Hổ quân tản quân không có lùi bước, mà là tại xung phong đi đầu Long Hổ quân đại tướng xuất lĩnh dưới tiếp tục hướng phía trước sông. Công bằng công chính địa nói, bất luận là Ưng Dương quân, vẫn là Long Hổ quân, đều xứng đáng bọn hắn Cao Ly thứ nhất cường quân cùng mạnh thứ hai quân chi danh. Rất nhanh, còn lại cái này 500 Ưng Dương quân cùng Long Hổ quân liền vọt vào quân Tống quân trận ở trong. Dương Nghi trung xuất lĩnh chạm mã đao tay, cự phủ tay, câu liêm tay súng quả quyết truy kích, quân Tống trước trận trường thương binh, tấm chắn binh cũng không thối lui chút nào, trường thương như rừng đầm ra, cùng chạm mã đao, cự phủ, câu liêm thương xen lẫn thành một mảnh lưới tử vong. Tấm chắn binh thì chăm chú bảo vệ phe mình trận hình, đem quân địch lần lượt công kích chống cự bên ngoài. Long Hổ quân đại tướng cầm trong tay cán dài mã đao, trong đám người tả xung hữu đột, hắn mỗi một lần vung đao đều có thể mang theo một mảnh huyết hoa. Quân Tống binh sĩ mặc dù anh dũng chống cự, nhưng ở hắn lăng lệ thế công dưới, cũng thỉnh thoảng có thương vong xuất hiện. Nhưng mà, quân Tống trận hình nhưng thủy chung chưa loạn, các binh chủng ở giữa phối hợp ăn ý, trường thương binh không ngừng đâm về quân địch, tấm chắn binh thì hợp thời trên đỉnh, điền vào chỗ trống. Long Hổ quân đại tướng thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, ý đồ dẫn đầu tán quân xông phá quân Tống vây quanh. Hắn phóng ngựa bật lên, muốn vượt qua phía trước tấm chắn binh, thẳng đến quân Tống trung quân. Đúng lúc này, Dương Nghi trung chờ đúng thời cơ, hét lớn một tiếng, trong tay cự phủ mang theo vạn quân chi lực đánh xuống. Long Hổ quân đại tướng phát giác được nguy hiểm, đội vàng vung đao ngăn cản, nhưng Dương Nghi trùng cái này một đũa thế đại lực trầm, chỉ nghe đương một tiếng vang thật lớn, cán dài mã đao bị chấn động đến rời khỏi tay. Long Hổ quân đại tướng trong lòng giật mình, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Dương Nghi trùng cự phủ lần nữa rơi xuống, lần này trực tiếp chém vào hắn đầu vai. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, Long Hổ quân đại tướng kêu thảm một tiếng, đầu của hắn ngay tiếp theo nửa người đều bị Dương Nghi trùng cho chém xuống, mà hắn còn lại kia nửa người, theo sau cũng bởi vì mất đi cân bằng mà từ trên ngựa rơi xuống. Lúc này, phía sau thần hổ vệ chờ trọng giáp kỵ binh đã đăng tràng. Mã quân ưu thế lớn nhất là va chạm lực. Xuất trận sau, thần hổ vệ liền bắt đầu công kích. Nhìn ra được, Kim Quốc Cao Ly một phe là quyết định chủ ý, muốn xông ra quân tống quân trận, rồi mới lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi cuối cùng nhất. 30 vạn Cao Ly đại quân hình mũi khoan trận như sắt thép phần đệm ôm hướng chiến trường, tiên phong một vạn cưỡi ngựa vó đạp đến bụi đất che trời, sau đội hai vạn kỵ binh lấy mã đao, bộ quân bày trận tại hậu phương, chỉ đợi tiên phong xé mở lỗ hổng liền chen chúc mà vào. Đây chính là Hoàn Nhan Tông phụ chiến pháp, nghĩ bằng kỵ binh bốc đồng đục xuyên quân tống bộ binh trận, phụ khác năm đó du mục kỵ binh xông trận cứu lệ, lại lấy loạn đả loạn, đánh tan quân tống. Quân tống trước trận, Lý Thọ cùng Lưu lập tức với cua đầu vị trí, nhìn qua trào lên mà đến hình mũi quan trận, thần sắc nhược định chỉ huy Lý Lâm Pháo, Sang Nỏ, trước trận, Nhạc Phi, Dương Nghi Trung, Châu Cao, Trương Hiến chờ đem càng là tại một tuyến chỉ huy trận chiến này, không ngừng đánh lui Cao Ly quân công kích. Nhưng hình mũi quan trận vô cùng tàn nhẫn nhất tại chuyên cần nghiên cứu tiên phong trọng giáp kỵ binh cùng trọng kỵ mặc dù hao tổn, sau đội kỵ binh vẫn dẫm lên thi thể xông về phía trước, không ngừng đánh thẳng vào quân tống trận hình. Quân tống con cua trận đều bởi vì Cao Ly quân lật ngược xung kích mà thay đổi hình. Có chút Kim Quốc Cao Ly tướng lĩnh đại hỉ, thậm chí tại trận sau trên đài cao cùng thiếu, trận địa địch không chịu nổi. Toàn quân để lên, đục xuyên qua bụng. Hoàn Nhan Tông phụ không có như thế lạc quan, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, quân tống hiện tại áp lực rất lớn, nếu như bọn hắn có thể nhất cử đánh tan quân tống trận hình, trận chiến này liền thắng. Hoàn Nhan Tông phụ quả quyết hạ lệnh, một bên tăng lớn xung kích quân tống trung quân cường độ, một bên phái 5 vạn Cao Ly bộ quân đi công kích quân tống cánh trái, một bên phái 5 vạn Cao Ly bộ quân đi công kích quân tống cánh phải. Hoàn Nhan Tông phụ mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là để quân tống con cua trận loạn, chỉ cần quân tống trận hình không kiên trì nổi, Kim Quốc Cao Ly liền thắng một trận chiến này. Quân tống trong trận, Trần, loại sư trung lập với đại cao, mắt sáng như đuốc, đem chiến trường thế cục thu hết vào mắt. Bọn hắn biết rõ Hoàn Nhan Tông phụ cử động lần này ý đồ, nhưng lại chưa bối rối, mà là trầm ổn địa huy động trong tay lệnh kỳ, chỉ huy các bộ nên chiến. Trên đài cao một đám nhân viên thăng lưu cũng không còn trước đó nhàn nhã, mà là liên tiếp cho Trần Hòa loại sư bên trong phân tích thế cục. Thậm chí liền ngay cả Lý Cương, Triệu Đỉnh bọn người ra tiền tuyến đốc chiến đi. Song phương từ buổi sáng một mực kịch chiến đến xế chiều. Làm phòng thủ một phương, quân tống thương vong trên thực tế cũng không lớn, chỉ có 1 vạn không đến. Mà Cao Ly quân đội mặt, làm tiến công một phương, thương vong đã đạt tới 5-6 vạn. Vẹn vẹn từ thương vong nhìn lại, hẳn là quân tống chiếm ưu thế. Nhưng trên chiến trường trướng không phải như thế tính toán. Làm công kích một phương, chỉ cần Cao Ly quân có thể xông phá quân tống quân trận, liền có thể lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Khi đó, có được đông đảo kỵ binh Cao Ly quân, cùng từ đầu đến cuối không động quân kim, lại đối quân tống triển khai truy sát, trốn đều không có địa phương trốn quân tống, không nói tất cả đều bàn giao tại Cao Ly, cũng ít nhất phải có hơn phân nửa muốn chôn xương tha hương. Trải qua không ngừng tăng giá cả, đến mặt trời lặn phía tây thời điểm, Kim Quốc Cao Ly một phương đã đầu nhập vào hơn 20 vạn binh lực, chỉ còn lại không tới 10 vạn đội dự bị. Lúc này, bất luận quân tống biểu hiện ra như thế nào nguy hiểm cục diện, Hoàn Nhan Tông phụ cũng sẽ không tiếp tục tăng giá cả. Gặp đây, Trần, loại sư Trung Hòa một đám tham mưu vừa thương lượng, cơ hội nhất trí cho rằng không thể đợi thêm nữa, không phải, trận chiến này khả năng liền thắng bại khó liệu. Thế là hồ, loại sư bên trong trên tay lệnh kỳ vung lên. Hơn ngàn cửa dấu ở đống cỏ khô sau đại pháo đồng thời xốc lên ngụy trang. Có người có thể sẽ cảm thấy khó có thể tin, cảm thấy quân tống cũng không quá khả năng tại như thế trong thời gian ngắn tụ tập như thế nhiều Lý Lâm Pháo à. Dù sao, Lý Lâm Pháo phổ biến nặng nề, dưới tình huống bình thường khó mà vận chuyển, thế nào khả năng tại như thế trong thời gian ngắn vận tới như thế nhiều môn. Trên thực tế, lấy hiện tại vận chuyển tình huống, tại như thế trong thời gian ngắn, quân tống xác thực không cách nào vận tới này sao nhiều môn Lý Lâm Pháo. Tổng cộng, quân tống trên thực tế cũng liền vận tới 300 cửa Lý Lâm Pháo, trong đó một nửa còn bị phân tán đến 3 khu địa phương, phân biệt bố trí. Cái này hơn ngàn ổ đại pháo bên trong, trên thực tế có 8-900 cửa bay lôi pháo tục xưng không có lương tâm pháo. Này pháo dùng tương đối nhẹ nhàng hảo vận tùng sắt chế tạo, bên trong lớp thuốc nổ cùng đá vụn, thậm chí là trực tiếp thả túi thuốc nổ. Cái này hơn ngàn ổ đại pháo họng pháo nhắm ngay Cao Ly quân dày đặc chỗ. Như thế nhiều môn đại pháo, đừng nói là ở thời đại này, chính là tại đệ nhị thế chiến, cũng là cực kỳ mạnh mẽ hỏa lực. Theo loại sư bên trong trên tay lệnh kỳ rơi xuống. Ầm ầm ầm. Hơn ngàn ổ đại pháo họng pháo đồng thời phun ra kim hồng diễm lưỡi, tiếng oanh minh sóng đụng nát tầng mây, ngay cả dưới chân đại địa đều đi theo nhảy lên run rẩy nhịp trống. Không có lương tâm pháo dẫn đầu nổ vang, thu đoàn pháo thân đống nhiên sau ngồi, lấp lấy đá vụn cùng thuốc nổ đạn pháo kéo lấy khói bụi đường vào cùng, nện vào Cao Ly quân dày đặc công kích trong trận từng cái đầu tiên là chầm đủ, lập tức nổ tung trượng cao của đất, đá vụn như mưa to bắn ra bốn phía, Cao Ly kỵ binh cả người lẫn ngựa bị tung bay, tàn chi cùng mâu gãy hòa với bụi đất ném lên giữa không trung, nguyên bản kín không kẽ hở hình mũi khoan trận trong nháy mắt nổ ra 10 cái trống. Rống. Lý Lâm pháo theo sát sau thể sạng, họng pháo phun đốt người sóng nhiệt, đạn pháo ruột đặc xuyên vân phá vụ, như hắc thiết cự truy nện vào đám người. Hàng phía trước kỵ binh không kịp gào thét, ngay cả người mang giáp bị ép thành vũng máu, đạn pháo dư thế không giảm, lại đụng bay 3-4 người, mới khảm tiến trong đất, chấn lên một vòng đá vụn, đem chúng quanh bộ binh xương đuổi xinh xinh đánh rách tả tơi. càng có đạn pháo sát mặt đất quét ngang, quét ngã một mảnh nâng thuẫn bộ quân, tấm chắn như giấy mỏng vỡ vụn, người cùng thuẫn tàn phiến hòa với bụi đất, bị pháo gió xoáy lấy hướng hai bên nào. Liên tiếp không ngừng chấn thiên tiếng nổ vang lên. A vậy, mạng ta xong rồi. Hí 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 hí, ngựa. Mãnh liệt bạo tạc xung kích, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, rất nhiều bị tạc ngược lại cao ly binh tướng cùng chiến mã trên thân ngay cả cái vết thương đều không có, lại thất khiếu chảy máu. Bạo tạc màu đen khói lửa càng ngày càng gấp địa quét sạch đại địa, rất nhiều trận nổ tung màu đen cột khói tử giống gió lốc đồng dạng từ đã bị tạc đến ổ ga lợm chầm đất cắt bên trên hướng không trung bay tới. Tại cái này khói đen bao phủ phía dưới, khắp nơi đều là gào thét, khắp nơi đều hô to, khắp nơi đều là sụp đổ tiếng khóc, khắp nơi đều là tê tâm liệt phế tiếng rên rỉ, khắp nơi quen biết người lẫn nhau la lên, khắp nơi đều là kêu loạn người, khắp nơi đều có người bị dẫm đạp, bị đè ép, hoảng sợ cao ly binh tướng không biết làm sao điệu trên chiến trường tán loạn, không chỗ không phải tuyệt vọng tiếng pháo cuối cùng nghỉ ngơi, khói lửa bọc lấy mùi khét lẹt chìm ở trên chiến trường, ngay cả gió đều thổi không tiêu tàn kia phiến đen đặc. Cao ly quân công kích trận sớm mất hình dạng, cái hố trong đất hãm vãi thiết cùng tàn chi, chưa nổ tận túi thuốc nổ tại hộ đống bên trong phả ra khói xanh, kinh hoàng chiến mã cùng so chiến mã càng sợ hãi cao ly tướng sĩ, phát điên tan tác. Gặp đây, loại sư bên trong quả quyết hạ lệnh, toàn tuyến truy kích. Từ đầu đến cuối không có động hơn một vạn đại tống kỵ binh, tại hơn 1000 tính nét quân xuất lĩnh dưới dẫn đầu liền xông ra ngoài. Ngay sau đó là đại tống kia hơn 10 vạn bộ quân, kịch chiến một ngày bọn hắn cứ việc rất mệt mỏi, nhưng lúc này như cũng như là ăn phải thuốc lắc liền xông ra ngoài. Hoàn Nhan Tông phủ ý đồ lấy trên tay hắn 10 vạn đội dự bị ổn định cao ly quân tan tác. Nhưng đây đều là phí công. Đừng nói cao ly quân, chính là quân kim đều bị cao ly hội bình cho xông đến lộn xộn. Gặp đại thế đã mất, Hoàn Nhan Tông phủ chỉ có thể hạ lệnh bảo hộ Vương Giai cùng Hoàn Nhan Đoát Xiết bắt thượng. Không nghĩ, Kim Phú Thức bọn người lại thừa dịp loạn vượt lên trước một bước hộ tống Vương Giai cùng Hoàn Nhan Đoát Xiết trốn về mở kinh thành. Quân Tống truy sát Kim Quốc cao ly liên quân hơn 10 dặm, chém giết bắt làm tù binh Kim Quốc cao ly quân tướng sĩ vượt qua 10 vạn. Cùng lúc đó, Trần Hòa loại sư bên trong tự mình dẫn đại quân binh lâm mở kinh thành dưới, đi ngược chiều kinh thành tiến hành bấy thành. Chương 369, Triệu Vũ phát chiến tranh tài. Chương 369, Triệu Vũ phát chiến tranh tài. Mở kinh sơ không tường thành, như không giáp thân thể, Liêu quân gót sắt bước qua lúc liền có thể tiến quân thần tốc, liệt diễm 3 ngày không dứt, thành cao ly quân thần trong lòng khó lành vết sẹo. Cho đến cao ly hiển tông 20 năm, Khương Hàm tán chủ trương gắng sức thực hiện xây thành, 304,000 đinh phu bài khiêng thành một, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, một tòa hùng thành cuối cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thành này quy mô có thể xưng cao ly số 1, tường thành liên miên hơn 10 dặm, đem chợ bữa, vườn ngự huyện, kho lẫm đều khỏa vào trong lực, đứng tại thành nam, cửa trông về phía xa, thành bắc tường ảnh ẩn ở chân trời tuyến, cần dục ngựa nửa canh giờ mới có thể từ thành đông chạy đến thành tây, thành nội đường đi tung hoành như bàn cờ, có thể dung 10 ngựa song hành, cho dù mấy vạn quân dân đồng thời điều động, cũng không hỗn loạn mà lo lắng. Lực phòng ngự càng thành đương thời cọc tiêu, đắp đất tường thành cao tới 6 trượng 6, so tìm thường châu thành cao hơn gần gấp đôi, mặt tường lấy gạo nếp vữa xóa khe hở, cứng rắn như sắt, ngoài tường sông hộ thành rộng chừng 55 trượng, nước sâu 3 trượng, đáy sông ngầm vài nhọn cái cọc, mặt sông mang lấy có thể tùy thời cất cánh và hạ cánh dây sắt cầu treo, quân địch như nghĩ lội nước, nhẹ thì bị mưa tên bắn thủng, nặng thì rơi vào cái cọc trận. Toàn thành thiết 22 phiến cửa thành, mỗi cánh cửa đều là 2 tầng thiết một kết cấu, bao bên ngoài 3 tấc dày sắt lá, cửa sau chặn ngang hơn 1 trượng thô sắt cái chốt, dựa vào ngàn cân áp, cho dù cửa thành bị vanh phá, ngàn cân áp rơi xuống vẫn có thể phong kín thông lộ. Cửa thành lầu càng là lầu quan sát cùng địch lâu hợp nhất, mỗi tầng nhưng chú trăm tên người bắn nỏ, mũi tên có thể bao trùm trước cửa thành 100 bước chi địa, chân chính thành dễ thủ khó công kiên cố thành lũy. Khả năng cũng chính bởi vì vậy, Kim Phú Thức mới lựa chọn thừa dịp loạn đem Vương Giai cùng Hoàn Nhan Đoát Xiết mang về mở kinh thành, chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hoặc là dùng cái này kiên thành làm cùng quân Tống đàm phán. Trần Cấu, loại sư trung đẳng người rất trầm ổn, cũng không có bởi vì tại quyết chiến bên trong chiến thắng Kim Quốc Cao Ly liên quân, liền loạn tay chân, mà là quả quyết phái đội dự bị truy sát tù binh Kim Quốc Cao Ly liên quân hoàn chỉnh xây dựng chế độ, không cho bọn hắn một lần nữa tập kết cơ hội, đồng thời, phái hôm nay chiến đấu tại tuyến đầu tiên quân đội vây quanh mở kinh thành. Đem Kim Quốc Cao Ly liên quân triệt để bị đánh tan đồng thời, đại tống phương diện đã bắt đầu đại lượng giải phóng nô tỳ. Nắm Kim Quốc Cao Ly một phương ở đây chiến bên trong trưng điều đại lượng nô tỳ, chạy trốn lúc Cao Ly quý tộc lại đại thể chỉ lo mình đào mệnh đem nô tỳ tất cả đều bước xuống phúc, đại tống trận chiến này, hết thảy bắt làm tù binh gần 10 vạn nô tỳ. Cho dù là đem bên trong người già trẻ em toàn bộ loại bỏ, vẫn có 5 vạn thanh niên trai tráng Cao Ly nô tỳ. Đại tống công tác chính trị quan viên lập tức đối với mấy cái này Cao Ly nô tỳ triển khai chính trị giáo dục, đem nó chỉnh biên vì lính mới, lấy quân Tống tinh nhuệ cùng Cao Ly tịch quân Tống xung làm khung xương, tiếp tục vây quét mở kinh chống cự thế lực. Tình thế đã đến nguy hiểm cho đến Cao Ly sinh tử tồn vong thời điểm, Vương Giai cùng Cao Ly một đám văn võ đại thần cũng không dám về nhà, bọn hắn rõ ràng ngay tại Cao Ly Vương trong cung làm việc cùng nghỉ ngơi, để với kịp thời họp, câu thông tình huống, nghiên cứu đối sách, cùng phái người ra khỏi thành cùng đại tống nghị hòa. Rất nhanh, quân Tống đã triệt để đánh tan Kim Quốc Cao Ly liên quân tin tức liền chuyển trở về. Vương Giai quân thần được nghe, đều quá sợ hãi. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều không ổn tin tức truyền trở về. Quân Tống thế công như gió lốc như mưa rào mãnh liệt, thế như trẻ tre, rất nhanh liền sắp mở kinh thành triệt để bao vây. Biết được tin tức này về sau, Cao Ly Vương cùng trong bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng bối rối. Vương Giai cùng một đám Cao Ly văn võ đại thần, tất cả đều trở nên thất kinh. Có nhân chủ trương, phái tinh nhuệ kỵ binh mang theo Vương Giai giết ra mở kinh thành, tiến về Tây Kinh tị nạn. Có nhân chủ trương, lại phái trọng thần liều lĩnh cùng đại tống nghị hòa, ngăn cản quân Tống tiến đánh mở kinh thành. Còn có nhân chủ trương, tranh thủ thời gian chiêu binh, không phân lương tỷ, không phân biệt nam nữ lao ấu, tất cả đều lên thành tường, gia cố thành phòng, vườn không nhà trống. Hiện tại tình thế đã rất rõ ràng, đó chính là Cao Ly đã đứng trước chừng 200 năm đến nay lớn nhất khiêu chiến, một chiêu vô ý, liền đem vạn kiếp bất phục. Đối mặt loại này tràn ngập nguy hiểm tình huống, Vương Giai quân thần rất khó được độ cao thống nhất, đó chính là, đánh khẳng định là không được, việc cấp bách chỉ có liều lĩnh nghị hòa, Cao Ly mới có thể có một chút hy vọng sống, chí ít có khả năng bảo toàn mở trong kinh thành sinh linh tính mệnh. Trên thực tế, cũng có chút người muốn mạo hiểm giết ra mở kinh thành. Nhưng vấn đề là, mở trong kinh thành lớn nhất một chi kỵ binh là Hoàn Nhan Tông phụ lưu tại trong thành 5000 kim cưới. Chi quân đội này chính là dùng để trấn áp người Cao Ly, để phòng bọn hắn lâm trận phản chiến. Bây giờ chi này quân kim tại Hoàn Nhan oát xiết trên tay, nếu muốn giết ra khỏi thành đi, không có chi này thành kiến chế kỵ binh, căn bản không có khả năng. Mà Hoàn Nhan oát xiết thái độ còn không rõ xác thực, nhất là tại vừa tiến vào mở kinh thành Hoàn Nhan oát xiết liền quả quyết để quân kim tiếp quản hoàng thành về sau. Một đêm này, tại Cao Ly Vương cung chỗ sâu, đèn đuốc sáng trưng, một đám Cao Ly văn võ đại thần ngồi vây quanh một đường, bọn hắn đều sắc mặt nghiêm trọng, có túi đầu trầm tư, có mặt đỏ tới mang thai địa tranh luận đối sách. Đêm này, bọn hắn lật ngược thảo luận, nghiên cứu mỗi một cái khả năng sách lược, phỏng đoán đại tống ý đồ, tìm kiếm chống lại quân Tống phương pháp. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn trắng đêm chưa ngủ, mặc dù bọn hắn suy nghĩ phức tạp, nhưng bọn hắn như cũ vô kế khả thi. Sắc trời dần sáng, cung trong đèn đuốc vẫn như cũ tươi sáng. Đồng thời, đại lượng Cao Ly quan lại bị Vương Giai quân thần phái đến mở trong kinh thành thu liễm chạy đến thành hội bình, để bọn hắn cùng mở trong kinh thành quân dân một khối cố thủ chờ cứu viện. Đợi cho lúc tờ mở sáng, quân Tống đã đem mở kinh thành bao vây. Chiến tranh bầu không khí lập tức triệt để bao phủ tại mở kinh thành trên không cùng mở trong kinh thành đám người trong lòng. Mặc dù lúc này mở trong kinh thành ngay cả Cao Ly quân mang quân kim, lại mang mở trong kinh thành dân chúng, vẫn có hơn 10 vạn, lại lương thảo sung túc, vũ khí khí giới làm không được dùng không hết, hoàn toàn còn có cùng quân Tống một trận chiến khả năng. Nhưng mở trong kinh thành, từ Vương Giai trở xuống, đều nơm nớp lo sợ, sợ sau một khắc quân Tống liền đánh vào mở trong kinh thành, tiến hành tẩy thành. Vì cầm lại quyền chủ động, lấy Lý Tư Khiêm, mở đất Tuấn Kinh cầm đầu ngoại thích một phái cùng lấy Kim Phú Thức chờ cầm đầu bảo hoàng phái, đem Trịnh Chi Thường chờ cùng Kim Nhân đi được gần, nguyên lai tương đối nghe Hoàn Nhan Tông phụ, Hoàn Nhan oát xiết mệnh lệnh Cao Ly đại thần bài trừ ở hạch tâm vòng bên ngoài, vì cùng đại tống nghị hòa thanh trừ chướng ngại. Lý Tư Khiêm cùng Kim Phú Thức còn phân biệt tiếp kiến mở trong kinh thành các quân chủ yếu tướng lĩnh, hứa hẹn bọn hắn quan to lộc hậu, thậm chí là ban thưởng cho bọn hắn đại lượng vàng bạc châu báu, mua chuộc lòng người của bọn họ, ý đồ tướng quân quyền chộp vào trên tay bọn họ. Kim Phú Thức thậm chí mang theo Vương Giai trèo lên thành thị sát, đến các nơi thành bích hỏi han ân cần, mổ heo mổ trâu khao thưởng tam quân. Kim Phú Thức bọn người lại hướng Vương Giai đề nghị, đối mỗi một thành bích tăng đưa đề cử quan một viên, an bài một tôn thất đảm nhiệm cùng đề cử, đối mỗi một cửa thành, lại an bài một tôn thất phụ trách cửa thành cải bế. Mặt khác, còn tại chư thành cửa an bài đàn áp thống nhất quản lý quan, nhân số đông đảo, không thể thắng kỷ. Quân Tống vây thành, khiến cho mở kinh thành bị một tầng đậm đặc khủng hoảng bao khỏa. Chợ búa ở giữa lại không ngày xưa ồn ào náo động, chỉ có nhỏ vụn lại chói tai truyền ngôn tại đường phố bên trong điên chạy, kia Lý Lâm Pháo, một pháo liền có thể đánh nát tường thành. Cái này đô thành hơn phân nửa thủ không được quý tộc đã lặng lẽ đổi y phục hàng ngày, một khi không tốt, bọn hắn liền sẽ trà trộn vào trong đám người đảo mệnh đại tống không giết bình dân, nô tỳ, còn cho bình dân, nô tỳ phân ruộng, phân lương lời đồn đại giống mang theo độc dây leo, quân lấy quân dân lòng. Người băng hoàng, thậm chí là sinh ra hiến thành mà hàng tâm tư. Cao Ly triều đình đối với cái này sâu coi là hoạn, lo lắng mở kinh thành lại bị quân Tống vây khốn sau, dân tình một biến, xuất hiện náo động. Bọn hắn sợ nhất chưa từng là ngoài thành quân Tống, mà là trong thành đạo này lòng người phòng tuyến trước đổ, một khi vây thành lâu ngày, lương thực hết viện binh tuyệt, dân chúng trong thành sợ là sẽ phải trước loạn, đến lúc đó không cần quân Tống công thành, bọn hắn liền sẽ từ nội bộ tăng giã. Vì trấn an quân dân, ổn định thế cục, Kim Phú Thức bọn người lấy Vương Giai danh nghĩa chuyên môn hạ chiếu, chấm nhiều lần đi sứ cùng đại Tống qua lại giao hảo, sứ giả cùng buôn ba với con đường. Nhưng mà thế địch không ngừng, nay đều là duyên tướng soái chưa thể hiệp tâm, vọng thành trung quân dân lấy đó mà làm gương. Chấm đã triệu ra trấn binh mã nhập viện binh, bảo vệ vương thất. Tại kinh quân dân, nghi trải nghiệm chấm ý, vô vi quá nhiễu. Có thể nói, lúc đến hôm nay, Cao Ly trong thành người còn có mang một loại may mắn cùng huyễn tưởng tâm lý. Bọn hắn chỗ may mắn chính là dựa vào mở kinh thành kiên cố phòng ngự, quân Tống đánh không vào thành. Bọn hắn chỗ huyễn tưởng chính là bọn hắn phái đi cùng đại Tống hòa đàm người có thể hòa đàm thành công, rồi mới Cao Ly đánh đổi một số thứ, quân Tống liền sẽ khải hoàn về nước, tựa như lúc trước đã binh lâm thành Hạ Liêu quân giống như quân kim. Hoặc là không lâu về sau, Cao Ly cần vương đại quân đem từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, cùng quân Tống hình thành giằng co, bước đại Tống cùng Cao Ly hòa đàm. Nói cho cùng, mở trong kinh thành người trong lòng đều cất lửa mình rối người tưởng niệm, giống ngâm nước lúc nắm chặt hai cây dâm dạng. Chính là tại dạng này dưới tâm lý, Vương Giai quân thần từ bỏ cuối cùng nhất cơ hội chạy trốn, đồng thời hạ lệnh quan bế mở kinh thành tất cả cửa thành, bất kỳ người nào đều không cho phép rời đi mở kinh thành, thề phải cùng mở kinh thành cùng tồn vong. Mà đại Tống phương diện từ đầu đến cuối không có sốt ruột công thành, hay là cùng Cao Ly đàm phán, mà lại ổn ổn đánh dùng Cao Ly nô thì cùng Cao Ly bình dân tăng cường quân bị, cùng quét sạch mở kinh Cao Ly thế lực còn sót lại, đồng thời cướp đoạt Hán sông chờ nơi hiểm yếu, quan hải, bảo trại, đồng thời để vừa kinh lịch đại chiến quân Tống chỉnh đốn, cùng sử dụng biểu hiện được tốt Cao Ly bình dân cùng Cao Ly nô tỳ bổ túc chiến tổn quân đội. Cùng lúc đó, chỉnh đốn tốt quân Tống, cùng xây dựng thêm Cao Ly quân, cũng chậm chậm tập trung ở mở kinh thành hạ. Quân Tống tại mở kinh thành bốn vách tường phân biệt thiết trí một số quân trại, sắp mở kinh thành chu vi đóng lại tới. Quân Tống quân trại rất nhiều, có lớn có nhỏ, không lấy số mà tính toán. Quân Tống lại tại vùng đồng nội bên trên công nhiên giơ cờ xí, vãng lai với các quân trại ở giữa. Nói cách khác, quân Tống bày ra tới sơ trận. Cái này khiến cho quân Tống nhân mã nhìn có vài chục vạn chi chúng. Mà tại tuyên truyền bên trên, quân Tống một mực tự xưng mình là trăm vạn đại quân. Đại Tống như thế phô trương thanh thế, là bởi vì không hạ được Mở Kinh thành sao? Thế nào khả năng? 300 cửa Lý Lâm pháo đối một chỗ hành, khẳng định không cần vòng thứ hai pháo kích, liền nhất định có thể đem Mở Kinh thành tường thành anh ra một lỗ hổng, dù là Mở Kinh thành là cao ly kiên cố nhất thành trì. Đến lúc đó, quân Tống thậm chí đều không cần quả đánh, cũng có thể làm cho Mở trong kinh thành quân dân đánh mất ý chí chống cự. Nói thật, lấy tình huống hiện tại, quân Tống đánh hạ Mở Kinh thành, thật không muốn quá dễ dàng. Nhưng vấn đề là, dùng vũ lực đánh hạ Mở Kinh thành sau, thành nội hỗn loạn xa so với tường thành sụp đổ càng đáng sợ. Bất luận cái gì thời đại đều không thiếu không màng sống chết người, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không ôm ngọc thạch câu phần tâm tư tại đường phố bên trong phóng hỏa. Vô luận là ngoại thành chữ hàng quân lương, vẫn là nội thành cung kho, hoặc là dân chúng kho tồn lương thực, một khi bị ngọn lửa cuốn qua, đảo mắt liền thành đất khô cằn, quân khí kho giáp trụ, mũi tên trở bản nhưng vì đại tống sử dụng vũ khí quân giới, cũng sẽ trong lúc hỗn loạn bị nhen lửa liên đới lấy vận chuyển lương thảo xe bò, xe ngựa đều có thể bị dẫn đốt thành một cái biển lửa. Càng chết là lương thảo từ hao tổn phản ứng dây chuyền. Quân Tống mấy chục vạn đại quân, mỗi ngày muốn tiêu hao mấy vạn thạch lương thực, nếu là toàn bộ nhờ hậu phương chuyển vận, kia đại Tống hậu cần áp lực sẽ phi thường to lớn, thậm chí có thể nói, một khi gặp được chút ngoài ý muốn, thì như báo cái gì, phía trước quân Tống có khả năng liền sẽ cạn lương thực. Đến lúc đó đừng nói tiếp tục bình định Cao Ly những châu khác quận, ngay cả đóng giữ Mở Kinh nhân mã đều có thể bởi vì thiếu lương mà hòa biến, công chiếm Cao Ly toàn bộ kế hoạch, chớp mắt liền có thể bởi vì thiếu lương mà thất bại. Giải quyết vấn đề này phương pháp tốt nhất chính là ngay tại chỗ lấy lương. Còn nếu là Mở Kinh kho lúa bị tiêu hủy, không khác nào đoạn mất ngay tại chỗ lấy lương căn cơ. Tài vật tổn thất đồng dạng trước mắt. Cao Ly Vương hướng hơn 200 năm tích lũy vàng bạc châu báu, tơ lụa cùng các châu quận thượng trước thuế má, cống phẩm, toàn tập bên trong tại Mở Kinh cung thành cùng phủ khố bên trong. Thành phá lúc, quân coi giữ khẳng định sẽ đoạn, hội binh cũng khẳng định sẽ đoạn, thậm chí trong hỗn loạn bình dân cũng sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, càng đừng đề cập trong biển lửa bị thiêu hủy bãi bóc, nóng chảy nén bạc. Những tài vật này vốn có thể là đại tống chiến sau trấn an Cao Ly, cung cấp nuôi dưỡng chú quân tiền vốn cùng Triệu Vũ phát chiến tranh tài. Đốt một phần, Triệu Vũ thu nhập liền thiếu đi một phần, sau tục quản lý Cao Ly tài lực, khả năng cũng sẽ đi theo thâm hụt. Còn nếu là có thể hoàn chỉnh địa tiếp thu Mở Kinh thành, cục diện liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần Mở trong kinh thành quân coi giữ từ bỏ chống lại, quân Tống có thể trước tiên khống chế cung kho, kho lúa cùng quân khí kho, cung trong kho lương thảo đầy đủ mấy chục vạn đại quân ăn được nửa năm liên đối lấy thành nội dân kho tổ lương, có thể trực tiếp giảm bớt hậu phương tầm 5-3 tháng chuyển vận áp lực. Nếu là sau tục quản lý thật tốt, đại Tống thậm chí đều không cần cho Cao Ly cung cấp lương thảo đổ quân nhu rồi, phủ khố bên trong vàng bạc đã có thể bổ sung đại Tống tổn thất. Cũng có thể dùng để khen thưởng quân Tống tướng sĩ, ổn định quân tâm, còn có thể dùng để cứu tế Mở Kinh bách tính, trấn an dân tâm. Tóm lại, đối phong kiến vương triều mà nói, đô thành xưa nay không chỉ là một tòa thành, mà là toàn bộ quốc gia lương túi cùng túi tiền. Mà đại Tống muốn chưa hề đều không chỉ là đánh xuống Cao Ly, mà là chiếm hữu Cao Ly. Đốt đi Mở Kinh lương thảo tài vật chờ với đạt được một cái sắc giống, mấy chục vạn đại quân không có lương thảo, mạnh hơn vũ lực cũng nhịn không được, chỉ có hoàn chỉnh cầm xuống Mở Kinh căn cơ, mới có thể để cho quân Tống chân chính tại Cao Ly dừng chân, sau tục quản lý, bình định, cũng mới có thừa địa. Mở trong kinh thành Cao Ly quân dân đứng tại trên tường thành, đối ngoài thành quân Tống tình huống rõ mồn một trước mắt, lại nghe nói quân Tống có trăm vạn đại quân, trong mắt bọn họ tất cả đều có e ngại chi ý, liền ngay cả Mở trong kinh thành Cao Ly quý tộc cũng không ngoại lệ. Cái này cũng liền khiến cho, không chỉ có Mở trong kinh thành Cao Ly bình dân cùng Cao Ly nô tỳ nghĩ đầu hàng, thậm chí liền ngay cả Mở trong kinh thành một chút Cao Ly quý tộc cũng động đầu hàng tâm tư. Dù sao, vinh hoa phú quý cho dù tốt, cũng không chống đỡ được còn sống trọng yếu. Phải biết, người đã chết, coi như cái gì cũng bị mất. Cũng liền tại lúc này, đại Tống cuối cùng khoan thai phái sứ thần tiến vào Mở Kinh thành chiêu hàng. Tấu chương xong, chương 370, tranh tài hiến thành chương 370, tranh tài hiến thành vương giai quân thần tiếp vào tấu, nói đại Tống phái tới 4 tên sứ giả, dẫn đầu sứ thần tên là Vương Luân. Cái này Vương Luân chính là thủy hử chuyện bên trong áo trắng tú tài Vương Luân nguyên hình, bất quá, cùng thủy hử chuyện bên trong cái kia đấu kỵ người tài hình tượng khác biệt chính là, Vương Luân trong lịch sử là một cái rất kiệt xuất quan ngoại giao, mà lại rất có khí tiết. Đơn giản tới nói, hắn là Tống thần tông lúc Thái Bình tể tướng Vương Sáng Bảo đệ Vương Huyền Tôn, xuất thân danh môn, lại gia đạo xa xút. Hắn thở nhỏ nhà nghèo, nhưng hành hiệp trượng nghĩa, không câu nệ tiểu tiết. Trong lịch sử, tính Khang Sĩ nhục lúc, quân Kim Công hãm Đông Kinh biện lương thành, thành nội một mảnh bối rối, không người có thể bình loạn. Vương Luân hướng Triệu Hoàn tự tiến cử duy trì thành nội trật tự, Triệu Hoàn cởi xuống chỗ đeo hạ quốc bảo kiếm lấy ban thưởng, cũng bổ nhiệm hắn làm binh bộ thị lang. Vương Luân rất xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Đợi đến Triệu Cổ, Triệu Hoàn bị quân Kim bắt đi sau, Triệu Cấu vào chỗ, Vương Luân lấy nhà giàu lang thay mặt hình bộ thị lang thân phận đi sứ Kim Quốc, bị tạm giam. Vương Luân tại Kim Quốc trong lúc đó, từ Tống Kim hai nước trước chủ ký kết liên hợp công liêu minh ước nói đến, hy vọng Kim chủ đem Triệu Tín, Triệu Hoàn cùng bọn hắn một đám sau phi thả lại, trả lại Tống triều cương thổ. Không nghĩ Kim Quốc không có đồng ý, sau đó Vương Luân bị Hoàn Nhàn Tông Hàn thả lại Nam Tống, nhận Triệu Cấu ngợi khen, bị nhâm vi phải văn điện tu soạn, chủ quản vạn thọ xem. Tại kia về sau, Vương Luân nhiều lần đi sứ Kim Quốc. Đợi đến Triệu Tín chết bởi Kim Quốc, Vương Luân mặc cho nên phụng tử cũng làm, lần nữa đi sứ Kim Quốc, đem Triệu Tín cùng Trịnh Thái Hậu quan tài đón về Nam Tống. Vương Luân còn nhiều lần đảm nhiệm cắt đất làm đại biểu Nam Tống cùng Kim Quốc phân chia biên giới, thậm chí kém một chút liền đem toàn bộ Trung Nguyên địa khu cho đảm trở về. Đáng tiếc, sau đó Kim Quốc phát sinh bên trong đặt trước, chủ trương trả lại Tống triều thổ địa cùng Tống triều nghị hòa Kim Quốc chủ hòa phái thế lực bại, lấy Kim một thuật cầm đầu chủ chiến phái thắng được trận kia chính trị đấu tranh thắng lợi. Theo sau, Nguyên Thuật Mật nói với Kim Chủ Hoàng Nhan, không cho Vương Luân hơn cảnh, khiến Vương Luân tại bên trong núi phủ giam giữ. Kim Quốc ý đồ bức Vương Luân đầu hàng, Vương Luân không theo. Hoàng Nhan gặp Vương Luân không biết tốt xấu, muốn tìm chết Vương Luân, Vương Luân mặt nam mà bái, khóc giống nói, ta có nhục triều đình sứ mệnh, lại không thể khuất thân sự tình địch, chỉ có một đường chết để bày tỏ tấc lòng. Nói xong, Vương Luân bị định chết. Nam Tống truy phong hắn vì thông nghị đại phu, Thụy Hào an ủi tiết. Một thế này, vốn chỉ là một cái du hiệp cũng không am hiểu khoa cử Vương Luân, kỳ thật vốn hẳn nên không có ra mặt cơ hội, nhưng cũng may, cứ việc Vương Luân học vấn cũng không phải là quá cao, nhưng vẫn là tham gia khoa cử. Triệu Vũ cùng Trương Thuần vẫn là bởi vậy đem Vương Luân từ những cái kia vốn nên thi rất sĩ tử bên trong sàng chọn ra, Triệu Vũ còn một mực đối Vương Luân ủy thác trọng dụng, có một đoạn thời gian thậm chí đưa đến bên người bồi dưỡng. Đến hiện nay, Vương Luân cuối cùng trưởng thành là một hợp cách quan ngoại giao. Lần này, Vương Luân liền đại diện toàn quyền Đại Tống đến đây chiêu hàng Cao Ly. Gặp Đại Tống cuối cùng nguyện ý nói chuyện, Vương Giai Quân Thần vừa thương lượng, tranh thủ thời gian phái Kim Phú Thức đệ đệ Kim Giàu Triệt chờ đảm nhiệm quán bạn làm, để bọn hắn đem Đại Tống sứ thần an bài với dịch quán, làm bọn hắn nghe ngóng Đại Tống thái độ. Vương Luân này tới sứ mệnh chính là tránh ra trong kinh thành người đầu hàng vô điều kiện, để Đại Tống không đánh mà thắng hoàn hoàn chỉnh chỉnh cầm xuống mở kinh thành. Vào thành sau, Vương Luân bọn người phát hiện, Cao Ly mặc dù là Đông Di tiểu quốc, đô thành bên trong đường đi lại rộng lớn sạch sẽ, chợ búa sinh hoạt phi thường náo nhiệt, bởi vậy có thể thấy được, nước tất nhiên là rất giàu có. Nhưng cùng lúc, Vương Luân mấy người cũng đã nhận ra trong thành không khí khẩn trương cùng khắp nơi tràn ngập cẩn thận từng ly từng tí. Vương Luân cảm thấy đại định, lần này đi sứ, tất lấy được đại công. Biết rõ Cao Ly nhất là mở kinh thành gian nan tình cảnh Kim Giàu Triệt, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, không biết đại sứ có gì chỉ giáo. Vương Luân lạnh nhạt nói, Cao Ly đoạn ta Đại Tống mậu dịch, cùng nữ chân cùng ta Đại Tống giao chiến trợ ước là ngượng, nay lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta này đến chính là dạy các ngươi vô điều kiện mở thành đầu hàng, không phải thành phá đi ngày, ba ngày không phong đao, quản giáo các ngươi chó gà không tha. Kim Giàu Triệt bận bịu giáo biện, ta Cao Ly sở tác sở vi đều bởi vì thụ Kim Nhân bức hiếp, thật không phải bản ý. Hai năm trước Kim Nhân binh lâm thành hạ, bắt đi nhà ta thái thượng, mang thiên tử lấy phiến thiên hạ, năm sau đi mà quay lại phế bỏ nhà ta hoàng hậu, lấy Kim Quốc công chúa mạo xưng chi. Công chúa đến ta Cao Ly liền buông rèm chấp chính, mọi thứ đều cùng Kim Quốc Tam Thái tử làm chủ, nhà ta bệ hạ đến một lần tuổi nhỏ, thứ hai không có quyền, chỉ có thể cúng núm lấy tự vệ. Vương Luân khoát khoát tay, nhiều lời vô ích, nay ta Đại Tống binh lâm thành hạ, phá thành dễ như trở bàn tay, ngươi mà theo ta đến xem. Nói xong, Vương Luân liền đem Kim Giàu Triệt dẫn tới trên tường thành, tiếp lấy nói với hắn, ngươi đến xem. Theo Vương Luân vừa mới nói xong, đồng hành một cái gã sai vặt liền đốt lên tín tháo. Tín tháo khói xanh chưa tan hết, ngoài thành bỗng nhiên vang lên như kinh lôi oanh mình. 300 cửa lý lâm pháo như ẩn nút cự thú cùng nhau ngẩng đầu, họng pháo ánh lửa tiến bắn, xích kim sắc đạn pháo xé rách không khí, mang theo chói tai từng rít, ở chân trời bạch ra từng đạo nóng rực đường vòng cung. Một khối đứng ở ngoại ô, mấy người ôm hết thiên nhiên cự thạch, từng bị người Cao Ly coi là thủ thành tâm chắn thiên nhiên, giờ phút này lại tại mưa đạn oanh minh bên trong rung động. Cái thứ nhất đạn pháo đụng vào thạch thân, đá vụn như mưa to bể ra, mặt đá trong nháy mắt sụp ra giống mạng nhện vết rách. Ngay sau đó, mấy chục mai đạn pháo theo nhau mà tới, trầm muộn tiếng va đập nối thành một mảnh, cự thạch mặt ngoài tầng nham thạch tầng tầng bong ra từng mảng, to lớn hòn đá đang trùng kích sóng bên trong bị vén cách mặt đất. Bất quá trước mắt, nguyên bản nguy nga cự thạch liền tại pháo vang bên trong chia năm xẻ bảy, bụi bặm ngập trời mà lên, che đậy nửa bầu trời. Đợi khói lửa dần dần tan đi, nguyên địa chỉ còn một mảnh hỗn độn đá vụn mảnh, ngay cả một khối hoàn chỉnh tảng đá cũng tìm không thấy, chỉ có trên mặt đất sâu cạn không đồng nhất hố bom, im ắng nói mới rung động. Kim Giàu Triệt cùng mở kinh thành trên tường thành quân dân, tất cả đều bị trước mắt một màn này dọa đến trợn mắt hốt mồm, bọn hắn thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, thế gian lại có như thế lợi hại vũ khí. Ngay sau đó, một cái cực kỳ hiện thực vấn đề ngay tại Kim Giàu Triệt cùng mở kinh thành trên tường thành quân dân trong lòng sinh ra, tường thành khả năng ngăn trở như thế một kích. Không cần bất luận kẻ nào trả lời, tất cả mọi người trong lòng đều có đáp án. Lúc này, Vương Luân mới đối Kim Giàu Triệt nói, ta Đại Tống chỉ tiếp thụ đầu hàng vô điều kiện, không phải trong thành ngắt gặp sinh linh đồ thán, mong rằng các ngươi chớ có minh ngoan bất linh. Kim Giàu Triệt không cách nào làm chủ, đành phải tiến cung xin chỉ thị Lý Tư Khiêm ngoại hạng thích thế lực cùng Kim Phu Thức chờ bảo hoàng phái, khi biết quân Tống tuyệt đối có tùy tiện liền công phá mở kinh thành thực lực về sau, lập tức gác lại tranh luận, chuẩn bị liên thủ chu sát trong hoàng thành kia manh an kim nhân, dùng cái này cho Đại Tống đệ trình nhập đội cùng Đại Tống nghị hòa. Nói trắng ra, Vương Giai Quân Thần đây là muốn cầm Hoàn Nhan đoát xiết chờ Kim Nhân làm lễ vật, đổi lấy Cao Ly một chút hy vọng sống, chỉ bất quá dù là ngoại thích thế lực cùng bảo hoàng phái liên thủ cũng không có nắm chắc tiêu diệt trong hoàng thành kia manh an kim nhân. Đây cũng không phải nói mở trong kinh thành Cao Ly quân lực không bằng kia manh an kim nhân. Mạnh ăn người, thiên phu trưởng vậy, như khác người, bách phu trưởng. Nhưng cái này cũng không hề nói là, một cái mạnh ăn chỉ có 1.000 cái kim nhân, một cái mưu khắc chỉ có 100 cái kim nhân. Kỳ thật, mạnh ăn mưu khắc không chỉ là quân sự đơn vị, vẫn là sản xuất sinh hoạt đơn vị. Cho nên, mạnh ăn mưu khắc không phải dùng quân đội số lượng đến quy chế, mà là người sử dụng đến quy chế. Có thể hiểu như vậy, mưu khắc là cơ sở đơn vị, chủ yếu lấy huyết thống làm cơ sở, xem như thị tộc binh, mạnh ăn thì là thượng cấp đơn vị, chủ yếu lấy địa vực làm cơ sở, xem như địa phương binh. Mà mưu khắc có thể có bao nhiêu hộ, hộ bên trong có thể có bao nhiêu người, thì phi thường không cố định. Hoàng Nhan A Cốt đã thời kỳ là 300 hộ vì một mưu khắc, 10 mưu khắc vì một manh an. Diệt Liêu sau này, Kim Quốc manh an mưu khắc bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Lớn nhất manh an có thể sẽ có mấy vạn nhân mã, tỉ như Hoàng Nhan Tông Hàn cùng Hoàng Nhan Tông nhìn manh an. Chú đóng tại mở kinh trong hoàng thành cái này, manh an tiên phu trưởng là Hoàng Nhan Ngô Xin mua con thứ ba, Hoàng Nhan Đoát Siết cùng cha cùng mẫu huynh trưởng Hoàng Nhan Tông Nhã. Hoàng Nhan Tông nhã người này thích Phật giáo, thế xưng Thiện Đại Vương người không có cái gì năng lực. Trong lịch sử, Kim Hải Lăng Vương Hoàng Nhan Lượng cướp đoạt Hoàng Nhan hoàng vị sau, kiên kỵ Kim Thái Tông Hoàng Nhan Ngô xin mua một mạch nữ chân quý tộc, xem làm hoàng quyền thai hoàng ẩm, liền quyết ý đem cái này một chi chạm thảo trừ căn. Mới đầu, tại trắng trận tàn sát Hoàng Nhan Ngô xin mua từ tốt lúc, Hoàng Nhan Lượng bởi vì nghe nói Hoàng Nhan Tông nhã tính tình tầm thường, không có chút nào uy hiếp, nhớ tới cần giữ lại tôn thất huyết mạch lấy cung phụng Thái Tông tế tự, liền tạm lưu lại Hoàng Nhan Tông nhã một mạng. Nhưng mà, đương Hoàng Nhan Ngô xin mua hậu duệ cơ hồ bị tru sát hầu như không còn sau, Hoàng Nhan Lượng nghĩ lại, đã đem nó tộc nhân chém tận giết tuyệt, cũng không kém Hoàng Nhan Tông nhã cái này cuối cùng nhất một người. Hắn lập tức hạ lệnh đem Hoàng Nhan Tông nhã triệu đến quan bên trong, không có mấy ngày nữa, liền tìm cho nên đem nó sát hại. Đến tận đây, Hoàng Nhan Ngô xin mua trực hệ tử tôn bị Hoàng Nhan Lượng đổ sát hầu như không còn từng cái vị này trong lịch sử từng khiến Bắc Tống diệt vong Kim triều hoàng đế, cuối cùng gần như rơi vào đoạn tử tuyệt tôn kết cục. Bất quá, sự trở Hoàng Nhan Ngô xin mua trí nữ Hoàng Nhan Đoát Xiết cũng không nội hại. Nàng được phong làm Ngạc Quốc công chủ, gả cho Đồ Đơn Đoạt Đa Lân Cận, còn hắn Đồ Đơn Dịch sau đó lại đã cưới Kim Hy Tông thứ 7 nữ Thẩm Quốc công chủ. Đồ Đan gia tộc dựa vào cùng hoàng thất thông gia, đời bốn đều có tử đệ con chủ, trở thành lúc ấy hiển hách vân quý nhà. Hoàng Nhan Tông nhã cũng không phải là Kim Quốc danh tướng, thủ hạ nhân mã số lượng cùng chiến lược khẳng định không cách nào cùng Hoàng Nhan Tông phụ so sánh, Hoàng Nhan Tông nhã bản nhân tu Phật cũng so đánh trận lợi hại hơn nhiều. Cái này manh an kim nhân chiến lược có thể nghĩ, mà mở trong kinh thành người cao ly dù sao còn có hơn 10 vạn. Kim nhân cùng người cao ly nếu thật là độc thủ, bại hơn phân nửa là kim nhân. Chỉ là, kim nhân mặc dù ít người, lại chiếm cứ lấy mở kinh thành trái tim địa khu, cũng chính là hoàng thành. Mà trong hoàng thành ở lại đều là cao ly tôn quý nhất quý tộc, bọn hắn chính là kim nhân con tin, người cao ly chỉ cần dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn rất có thể sẽ lọt vào kim nhân đổ sát. Kỳ thật, đây cũng không phải là mấu chốt nhất. Dù sao, hiện tại thành phá sắp đến, nguyên lai tôn quý quý tộc hiện tại cũng là dê đợi làm thịt, không có cái gì ghê gớm. Mấu chốt nhất là, quân Tống đã vây thành, nếu như thành nội xuất hiện đại loạn, quân Tống chắc chắn sẽ nhân cơ hội này đánh vào trong thành, kia mở trong kinh thành người coi như một chút xíu đàm phán thẻ đánh bạc cũng không có. Thương lượng đến thương lượng đi, Vương Giai quân thần cảm thấy hiện tại chỉ có thể là bắt giặc trước bắt vua, nghĩ biện pháp trước tiên đem Hoàn Nhan Đoát Xiết cùng Hoàn Nhan Tông nhà nắm, lại bức kim nhân đầu hàng. Nhưng mà trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, nhất là tại thế cục hỗn loạn như thế lúc. Vương Giai quân thần nhu đồ rất nhanh liền bị gạt ra khỏi quyền lực hạch tâm Trịnh Chi Thường chờ Cao Ly Tây Kinh hai ban thế lực biết được. Trịnh Chi Thường là Cao Ly chứ danh thi nhân, kiêm tín đạo nhà, chán ghét nho già phồn văn ấp chứng tiết, thiên vị lao trang tư tưởng tự nhiên khoáng đạt cùng siêu trần thoát tục, bởi vậy cùng lấy Kim Phú Thức cầm đầu nho gia học giả soi như thủy hỏa. Đối với hắn mà nói, Kim Phú Thức đã là kẻ thù chính trị, cũng là văn địch, hai người ở mọi phương diện đều đối chọi gay gắt. Trước đây, Chính Chi Thường chờ Tây Kinh hai ban một mực cực lực chủ trương tiên đều Tây Kinh, mà Kim Nhân bởi vì Tây Kinh cách Kim Quốc thêm gần, đối với cái này đại lực ủng hộ, Vương Giai liền hạ lệnh từ mở kinh rời đô Tây Kinh. Về sau, Chính Chi Thường lại đề nghị liên hợp đại tống lấy áp chế Kim Quốc, lại gặp đến Kim Phú Thức kiệt lực phản đối. Kim Phú Thức hướng Vương Giai góp lời, Kim Quốc là sói, Đại Tống là hổ, cửa trước cự sói, cửa sau tiến hổ, vẫn là tử lộ, lại sẽ đánh cỏ kinh rắn, dẫn tới vong quốc họa sát thân, không bằng trước dấu tài, chậm đợi tọa sơn quan hổ đấu cơ hội, lại chậm chậm mà mưu toan. Lời nói này rất được Vương Giai, Lý Tư Khiêm đám người tán đồng. Lại thêm một chút không thể kháng cự nhân tố. Chính Chi Thường đám người đề nghị cuối cùng rơi vào khoảng không, sinh lòng bất mãn. Ngoài ra, Chính Chi Thường đối Trung Nguyên văn hóa cực cảm thấy hứng thú, hắn biết rõ Triệu Vũ chỉ dùng người mình biết, rất có dung người chi lượng, thường trọng dụng đầu hàng người, là một cái minh quân thánh chủ. Càng mấu chốt chính là, bây giờ Thanh Đường, Tây Hạ, Đại Liêu chờ từng cường thịnh nhất thời chính quyền đã bị Đại Tống hủy diệt, Kim Quốc cũng bị Đại Tống đánh cho liên tục bại lui, chỉ có chống đỡ chi lực không có hoàn thủ chi công. Lần này Đại Tống càng là điều động trăm vạn đại quân tiến đánh Cao Ly, lại đã binh lâm thành Hạ, sắp mở kinh thành đoàn đoàn bao vây. Một tại Trịnh Chi Thường bọn người xem ra, Cao Ly vong quốc đã thành kết cục đã định. Thế là Trịnh Chi Thường chờ Tây Kinh hai ban người trải qua thương nghị, cho rằng dâng ra mở kinh thành, dùng cái này đổi lấy tại Đại Tống binh hoa phú quý mới là tối ưu lựa chọn. Nhưng bây giờ, đối với Trịnh Chi Thường bọn người tới nói, có một vấn đề khó giải quyết, trong tay bọn họ cũng không có đủ để hiến thành lực lượng quân sự. Bất quá rất nhanh, Chính Chi Thường bọn người liền tìm được biện pháp giải quyết từng cái liên hợp kim nhân cùng nhau hiến thành, là Đại Tống cùng Kim Quốc cừu hận càng sâu, bởi vì Đại Tống ngăn cản kim nhân quật khởi, tru sát đại lượng kim nhân, Triệu Vũ còn bắt đi đại lượng Kim Quốc hoàng thất chi nữ cùng tôn thất chi nữ xung nhập mình hậu cung, lại đem đại lượng Kim Quốc chi nữ ban thưởng cho Đại Tống tướng sĩ, kim nhân đối Đại Tống hận thấu xương. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ sinh tử, đều là việc nhỏ. Tình huống trước mắt rất rõ ràng, kim nhân không chỉ có ở vào quân Tống trong vòng đây, còn ở vào người Cao Ly trong vòng đây, trốn khẳng định là không có cách nào chạy trốn, không đầu hàng, tuyệt đối là thập tử vô sinh, thậm chí bọn hắn đầu hàng chậm, đều sẽ bị người Cao Ly bắn đi. Dưới loại tình huống này, kim nhân không muốn nam nhân tất cả đều bị đổ, nữ nhân tất cả đều trở thành địch nhân đồ chơi, chỉ có vượt lên trước sắp mở kinh thành hiến cho Đại Tống đầu này đường sống có thể đi. Còn như Hoàn Nhan Đoát Xiết cùng Vương Giai ở giữa tình cảm vợ chồng. Xin nhờ. Đầu tiên, đây là một trận từ đầu đến đuôi chính trị hôn nhân không nói, vẫn là Kim Quốc mạnh án lấy Vương Giai đầu, hắn mới cưới Hoàn Nhan Đoát Xiết, đối Vương Giai cùng người Cao Ly mà nói, cái này căn bản liền không phải một trận ngươi tình ta nguyện hôn nhân, mà là từ đầu đến đuôi xỉ nhục. Tiếp theo, Vương Giai hiện tại mới 9 tuổi, mà Hoàn Nhan Đoát Xiết đã 17, hai người mặc dù tên là vợ chồng, trên thực tế căn bản cũng không khả năng có vợ chồng chi thực. Lần nữa, Vương Giai chính là Hoàn Nhan Đoát Xiết thôi, Vương Giai đối Hoàn Nhan Đoát Xiết chỉ có hận cùng sợ, không có khả năng có yêu, thậm chí không có khả năng có tình cảm. Mấu chốt nhất là, hiện tại Vương Giai Quân Thần tính toán Hoàn Nhan Hàn Siết cùng Kim Nhân trước đây. Ngươi nói, dưới loại tình huống này, Hoàn Nhan Hàn Siết có khả năng nhớ cái này cái gọi là vợ chồng chi tình sao? Đương nhiên là, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Chương 371, có đôi khi nữ nhân so nam nhân quả cảm. Chương 371, có đôi khi nữ nhân so nam nhân quả cảm. Trịnh Chi Thường tìm đến Hoàn Nhan Hàn Siết trước, trong lòng đã có tám thành nắm chắc. Hắn không tin, Kim Nhân sẽ khoanh tay chịu chết, không nghĩ biện pháp tự cứu. Quả nhiên, Trịnh Chi Thường đi cầu kiến Hoàn Nhan Hàn Siết, Hoàn Nhan Hàn Siết cùng Hoàn Nhan Tông Nhã liền lập tức triệu kiến hắn. Song Vương vừa thấy mặt, Trịnh Chi Thường liền khai môn kiến sơn đem Vương Giai Quân Thần ngay tại mưu đồ, cầm Kim Nhân đương nhập đội, cùng Đại Tống nghị hòa sự tình, hướng Hoàn Nhan Đoát Lặc cùng Hoàn Nhan Tông Nhã nói thẳng ra. Không đợi Trịnh Chi Thường đem Vương Giai Quân Thần dựa vào bán Kim Nhân lấy tự vệ kế hoạch nói xong, Hoàn Nhan Đoát Lặc liền nâng tay đánh đoạn, không cho Trịnh Chi Thường tiếp tục nói nữa. Nàng ánh mắt sắc bén như lao, đại học sĩ không cần nhiều lời, bản cung chỉ hỏi ngươi, có gì thượng sách có thể bảo đảm tính mạng của bọn ta? Lời này để Trịnh Chi Thường nỗi lòng lo lắng triệt để rơi xuống đất. Vương hậu chắc hẳn cũng hiểu biết quốc trượng, Kim Phú Thức chờ muốn mưu hại nàng cùng Kim Nhân. Ngẫm lại cái này cũng rất bình thường, Hoàn Nhan Hàn Siết dù sao cầm giữ Cao Ly triều chính cùng khống chế Vương Giai hơn 2 năm, thế nào khả năng không tại Cao Ly cao tầng bên trong cài nằm vùng. Trịnh Chi Thường không mình hành lễ, thanh âm trầm ổn địa nói, chỉ cần Vương hậu nương nương đáp ứng, thần lập tức liền đi cùng đại tống sứ thần đàm, nói nương nương nguyện ý rằng Cao Ly quyền quý, mở thành đầu hàng. Để Trịnh Chi Thường càng cảm thấy chắc chắn chính là, nghe hắn cái này đầu hàng chi ngôn, Hoàn Nhan Đoát Lặc cùng Hoàn Nhan Tông Nhã vậy mà không có mở miệng quá lớn, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Bởi vậy không khó coi ra, Hoàn Nhan Đoát Lặc, Hoàn Nhan Tông Nhã trở Kim Nhân cũng có mở thành đầu hàng chi ý. Trầm ngâm một chút, Hoàn Nhan Tông Nhã trầm giọng nói ra, chúng ta như thế giúp đại tống, nhưng có ích lợi. Trịnh Chi Thường trầm giọng nói ra, thần sẽ dốc hết toàn lực bảo toàn trong thành Kim Nhân tính mệnh tài phú, vì vương hậu tranh thủ đại tống hoàng đế bệ hạ quý phi thân phận, vì vua phương bắc tranh thủ một khối đất phong. Hoàn Nhan Tông Nhã nhìn xem Trịnh Chi Thường tinh nhắn hỏi, ngươi có biết ta đại kim cùng hắn đại tống thủ sâu như biển, không chết không thôi? Trịnh Chi Thường cười nói, như thần biết không tệ, thù này chính là đại kim đối đại tống mối thù, mà không phải đại tống đối đại kim mối thù. Vương hậu, đua phương bắc như nguyện buông xuống cửu hận, thù này ở đâu? Sợ hai Hoàn Nhan Đoát Lặc, Hoàn Nhan Tông Nhã không tin, Trịnh Chi Thường lại chủ động nói, mà đại tống hoàng đế bệ hạ hùng tài đại lượng, rộng rãi rộng lượng, chi nhân thiện nhậm, người vui vì dùng, như vương hậu cùng lệnh huynh, tộc nhân lập xuống đại công, sao lại dung không được một mảnh an kim nhân? Cảm thấy nói như vậy, vẫn là không có cường độ, có lẽ không cách nào thuyết phục Hoàn Nhan Hàn Siết, Trịnh Chi Thường lại giảng sự thật bày đạo lý, vương hậu ứng đối đại tống hoàng đế làm người có chỗ nghe thấy, biết được hắn rất thích thu địch nhân thế nữ nhập mình hậu cung, như vương hậu nguyện ý nhập hắn hậu cung che chở tộc nhân, nhu cầu một quý phi chi vị, có lẽ có ít độ khó, nhưng nếu nhu cầu một hiền phi, đương hiền chi vị, nên không khó. Dù sao, vương hậu là ta Cao Ly danh chính nói. Thuận vương sau, thân phận ở đây, lại vương hậu có thể đem Cao Ly vương thất chi nữ, tôn thất chi nữ đều hiến cho hắn, này nhất định được đại tống hoàng đế bệ hạ chỗ vui, luận công hành thưởng, cũng nên cho trọng thưởng vương hậu, không phải, sau này ai sẽ đầu hàng đại tống? Dừng một chút, Trịnh Chi Thường còn nói, như nương nương không muốn nhập đại tống hoàng đế hậu cung, thế thì phiền thoái, hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, dạy hắn từ bỏ vương hậu, chỉ sợ cần một phen lý do thoái thác, lại như nương nương không vào hắn hậu cung, người nào có thể bảo đảm đua phương bắc cùng nương nương tộc nhân không lo? Quả thật, như nương nương quyết tâm không vào hắn hậu cung, thần cũng sẽ vì nương nương tranh thủ, chỉ là, như vậy lúc, được hay không được, chỉ có thể là hai chuyện vậy. Hoàn Nhan Đoát Lặc đã hiểu, Trịnh Chi Thường vẫn là hy vọng nàng có thể đi vào Triệu hậu cung, trở thành bọn hắn những người này ô dù, chính trị hậu thuẫn. Thậm chí liền ngay cả hắn ca ca Hoàn Nhan Tông Nhã cùng nàng tộc nhân hơn phân nửa cũng là như thế nghĩ. Hoàn Nhan Đoát Lặc đã sớm nghe nói qua, Triệu Vũ diệt Thanh Đường, diệt Tây Hạ, diệt Liêu Quốc, đều đem nó nước hoàng thất chi nữ cùng tôn thất chi nữ đều thu nhập mình hậu cung, nhất là vài quốc gia hoàng hậu, tán được đều thành Triệu Vũ trọng yếu phi tử. Cho nên, Trịnh Chi Thường nói tới, Hoàn Nhan Đoát Lặc tin tưởng không nghi ngờ, mà lại, Hoàn Nhan Đoát Lặc còn biết, Triệu thậm chí đem Tiêu Phổ Hiền nữ cùng Điểu Hữu Sắt thả lại Liêu Quốc đảm nhiệm thái hậu, buông rèm chấp chính, bởi vậy không khó coi ra, đầu hàng cũng không có nghĩa là không có cơ hội, chỉ có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mới thật sự là muốn chết, cũng chính bởi vì vậy, Hoàn Nhan Đoát Lặc mới động đầu hàng đại tống suy nghĩ, cũng thuyết phục nàng cùng cha cùng mẫu ca ca Hoàn Nhan Tông Nhã một khối đầu hàng. Hoàn Nhan Tông Nhã nói, cái này nói mà không có bằng chứng, đại tống phải chăng nên cho ta chờ một cái cam đoan? Không phải, đợi được chuyện về sau, hắn như đổi ý, chúng ta chẳng phải là không nghĩ? Không đợi Hoàn Nhan Tông Nhã nói xong, một bên Hoàn Nhan Hàn Siết liền lối ra đánh gãy Hoàn Nhan Tông Nhã, việc này không đổi. Trịnh Chi Thường đã nhìn ra, vị này thiện đại vương so với bọn hắn vương hậu còn muốn đầu hàng, việc này không sai biệt lắm có thể định ra. Hoàn Nhan Đoát Lặc nhìn xem Trịnh Chi Thường, hỏi, chính đại học sĩ như thế nào đối đãi ta đại kim cùng hắn đại tống chi chiến? Trịnh Chi Thường nghĩ thầm, xem ra vương hậu khúc mắc vẫn là tại dân tộc tồn vong bên trên, ta nhất định phải đoạn nàng tưởng niệm. Nghĩ tới đây, Trịnh Chi Thường trầm giọng nói ra, vương hậu minh giám, như dạy thần đến xem, kim quốc tất vong. Không đợi Hoàn Nhan Đoát Lặc hỏi thăm nguyên nhân, Trịnh Chi Thường liền chủ động cho nàng phân tích, ngày xưa Trung Nguyên phạt thảo nguyên, khó tại lương thảo phúc nặng vận chuyển, nay đại tống thuyền biển hơn bạn, lại có xe lửa thần khí, vận chuyển đã không thành vấn đề. Lại đại tống lấy cạn tấn công vào trúc chi pháp từng bước một từng bước xâm chiếm kim quốc cương thổ, kim quốc diệt vong chỉ là thời gian vấn đề, mà không phải không vấn đề. Lại nay ta Cao Ly diệt vong sắp đến, nếu không có ta Cao Ly vì đại kim cung cấp lương thảo trọng binh nguyên, kim quốc dùng cái gì đối kháng đại tống, trái lại, đại tống đến ta Cao Ly 200 năm tích lũy lương thảo phúc nặng tài vật nhân khẩu, như hổ thêm cánh, Cao Ly lại gần sát Kim Quốc chiếm cứ địa lợi chi thế. Thử hỏi, tình thế như vậy phía dưới, Kim Quốc dùng cái gì kế tổn? Lời này đâm trúng Hoàn Nhan Hàn Siết tâm tư, trên thực tế, Hoàn Nhan Hàn Siết cũng là như thế nghĩ. Lại một cái, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Kim Quốc cùng Cao Ly là thúc địch, từ Vương Kiến thành lập Cao Ly chính quyền sau, Cao Ly liền tích cực bắc thượng khuyết trương lãnh thổ, cùng sinh hoạt tại Triều Tiên bán đảo Bắc Bộ nữ chân bộ lạc giáp giới sát nhập sinh mâu thuẫn, song phương đấu hơn 160 năm. Có thể nói, cơ hội là từ Cao Ly kiến quốc mới bắt đầu, Cao Ly cùng nữ chân chính là thúc địch. Xa không nói, thậm chí liền ngay cả song phương đánh cho vô cùng tàn nhẫn nhất cắt lười điện chi chiến đều không nói, chỉ nói Kim Quốc hai lần phạt Cao Ly, Cao Ly đều đánh ra qua cũng không tệ lắm trở kích chiến, cho quân Kim tạo thành nhất định thương vong. Mà đến phiên Đại Tống lúc, Đại Tống chỉ dùng hơn nửa tháng, cũng nhanh đem Cao Ly đánh cho tàn phế, đồng thời tùy thời đều có thể đánh vỡ Cao Ly đô thành mở kinh thành, cái này kinh khủng sức chiến đấu, tuyệt đối là đương thời thứ nhất không thể nghi ngờ. Như thế xem xét, Kim Quốc sớm tôi muốn vong. Dưới loại tình huống này, coi như bọn hắn những này kim nhân sắp mở trong kinh thành lương thảo phúc nặng tất cả đều tiêu hủy, tối đa cũng chính là có thể cho Kim Quốc tục một năm mệnh, với thế cục vô bổ, ý nghĩa không lớn. Mấu chốt, coi như minh muội bọn họ muốn vì Kim Quốc hy sinh, những cái kia người Cao Ly có thể để cho bọn hắn tùy tiện đắc thủ sao? Thậm chí liền ngay cả thủ hạ bọn hắn kim nhân đều chưa hẳn sẽ nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, cuối cùng nhất, bọn hắn khả năng sẽ chỉ hy sinh vô ích, cái gì đều không cải biến được. Cùng rằng này, còn không bằng đàng hoàng đầu hàng, còn có thể bảo toàn một chi người nữ chân, khiến cho bọn hắn không còn như cuối cùng nhất diệt chủng. Còn như mưu cầu về Kim Quốc, bọn hắn không đốt rơi mở trong kinh thành lương thảo phúc nặng, còn mang theo người Cao Ly đầu hàng, trở lại Kim Quốc cũng sẽ không có kết cục tốt. Nghĩ rõ ràng những này, Hoàn Nhan Đoát Lặc cuối cùng nhất một chút do dự cũng tan thành mây khói, nàng quay đầu nhìn về phía Hoàn Nhan Tông Nhã, trầm giọng nói ra: "Huynh trưởng, việc đã đến nước này, nếu không đầu hàng, chúng ta tất không đường sống, không bằng đánh đòn phủ đầu." Hoàn Nhan Tông Nhã gật gật đầu, rồi mới nói với Trịnh Chi Thường: "Vậy liền xin nhờ đại học sĩ đi hòa giải." Hoàn Nhan Đoát Lặc không có lên tiếng, hiển nhiên là chấp nhận Trịnh Chi Thường ban sơ đề nghị, cũng chính là vì Hoàn Nhan Đoát Lặc nhu cầu Triệu Vũ quý phi một vị, vì Hoàn Nhan Tông Nhã dành một khối đất phong. Thuyết phục kim nhân, Trịnh Chi Thường mừng rỡ trong lòng, hắn lần nữa không mình hành lễ, nói ra: "Vương hậu yên tâm, vua phương Bắc yên tâm, thần định không có nhục sứ mệnh." Dứt lời, Trịnh Chi Thường liền chuẩn bị quay người rời đi, thẳng đến Vương Luân chờ Tống làm nơi ở không nghĩ, lúc này Hoàn Nhan Đoát Lặc lại lên tiếng nói ra: "Chậm đã." Trịnh Chi Thường không hiểu, hỏi: "Vương hậu còn có gì chỉ thị?" Hoàn Nhan Đoát Lặc nói: "Sự tình đã định ra, liền đừng lại dây dưa dài dòng, bằng địa lúc, người ta chia ra làm việc, ngươi đi cùng đại tống sứ thần câu thông, ta chỗ này trực tiếp độc thủ, không cho kia bối thời cơ lợi dụng." Trịnh Chi Thường một chứng. Hắn có chút không nghĩ tới, có đôi khi, nữ nhân này vậy mà so nam nhân càng quả cảm. Trịnh Chi Thường nghĩ lại, cũng minh bạch, tại sao Hoàn Nhan Hàn Siết dám trực tiếp độc thủ, Lý Tư Khiêm, Kim Phú Thức bọn người không dám trực tiếp động thủ này chủ yếu hay là bởi vì, kim nhân lấy mở kinh thành trái tim, bọn hắn chỉ cần đem hoàng thành một phong, trong thời gian ngắn ai cũng vào không được, bọn hắn có thể cấp tốc khống chế lại Cao Ly trung tâm. Còn có chính là, mở trong kinh thành kho lúa, khố phòng vẫn luôn tại kim nhân khống chế dưới, dù là mở trong kinh thành đại loạn, bọn hắn cũng có thể cho đại tống bằng dao. Trịnh Chi Thường ra khỏi thành sau không lâu, Hoàn Nhan Tông Nhã liền gọi đến bốn tên nữ chân tướng lĩnh, đối bọn hắn nói: "Ngươi bốn cái, nhanh các dẫn người tiến đến phong tỏa một môn, phàm xuất nhập người, không hỏi người nào, hết thảy cầm xuống, dám có phản kháng, giết chết bất luận tội." Hoàn Nhan Tông Nhã lại phân biệt phái người chia ra đi khống chế ngự sử đài, su mật viện, thượng thư tỉnh, làm bọn hắn đem các nha thự quan viên toàn bộ vây ở nguyên địa. Một đám kim tướng lĩnh mệnh sau, nhao nhao quay người mang theo giáp sĩ bước nhanh mà rời đi, nặng nghề giáp diệp tiếng va chạm ở ngoài điện xa dần. Lúc này, Hoàn Nhan Đoát Lập nhìn về phía Hoàn Nhan Tông Nhã, nói với hắn: "Huynh trưởng, ngươi tự mình đi đuổi bắt bệ hạ, Lý Tư Khiêm, Kim Phú Thức các loại, ta ở chỗ này khống chế lại hậu cung." Giờ khắc này Phật Đại Vương cũng không tu thân dưỡng tính, hắn gật gật đầu, xách đao liền đi. Mặc dù Hoàn Nhan Tông Nhã nhìn xem rất quyết tuyệt, nhưng Hoàn Nhan Hàn Siết vẫn là chúc phụ hắn một câu: "Nếu có người phản kháng, giết chết bất luận tội." Giờ phút này dung không được nửa điểm kéo tư, trầm thì sinh biến. Hoàn Nhan Tông Nhã nhẹ gật đầu, rồi mới cũng không quay đầu lại địa đi ra. Bất quá nửa nén hương công phu, trong hoàng thành bên ngoài liền vang lên lẻ kẻ giáp diệp âm thanh cùng tiếng hét thất thanh, kim nhân vốn là nắm trong tay mở kinh hoàng thành phòng ngự, lại sớm có dự mưu, hành động điều khiển như cánh tay. Phụ trách phong tỏa thượng thư tỉnh kim nhân vừa tới nha thự bên ngoài, liền mượn tuần tra phòng ngự danh nghĩa xâm nhập, đem ngay tại nghị sự Cao Ly quan viên ngăn ở trong đường, vỏ đao đánh mặt đất giòn vang, trong nháy mắt để cả điện quan viên như ve mùa đông. Một bên khác, Hoàn Nhan Tông Nhã mang theo giáp sĩ xông thẳng Cao Ly vương cùng, Vương Giai, Lý Tư Khiêm, Kim Phú Thức chờ đang thương lượng như thế nào bắt được Hoàn Nhan Đoát Lặc cùng Hoàn Nhan Tông Nhã dùng hai huynh muội bọn họ bức bách kim nhân bỏ vũ khí xuống, rồi mới đem kim nhân coi như lễ vật cùng đại tống nghị hòa, chỉ thấy kim nhân phá cửa mà vào. Vương Giai lập tức dọa đến ngồi liệt tại trên long ỷ, niên kỷ còn nhỏ hắn, thậm chí trực tiếp bị những này dã nhân người nữ chân dọa cho đi tiểu. Không trách Vương Giai nhát gan như vậy, thật sự là hai con dã thú người nữ chân trực tiếp liền bọn tới Vương Giai bên người, thanh đao gác ở trên cổ của hắn, trong đó một cái càng là dùng cứng rắn Cao Ly lại nói: "Nếu dám loạn động, ta làm thịt hắn." Những cái kia vừa đem đao kiếm rút ra Cao Ly võ tướng, lập tức sợ ném chuột vỡ bình, kết quả tất cả đều bị kim nhân cho trói lại. Lý Tư Khiêm cùng Kim Phú Thức, một cái nghĩ ỷ vào thân phận hòa giải một chút, một cái nghĩ biểu hiện một chút mình trung dũng, nhưng bọn hắn vừa có hành động, liền bị hai cái kim nhân cho đánh bại trên mặt đất. Đây chính là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Không bao lâu công phu, Cao Ly một đám đầu đầu náo náo liền để Kim Nhân một mẹ hốt gọn. Ngắn ngủi một canh giờ, Mở Kinh Hoàng Thành liền bị Kim Nhân hoàn toàn khống chế. Cao Ly su mật sứ, thượng thư lệnh chờ hạch tâm chính khách, hoặc bị ngăn ở nhà thự, hoặc bị bắt với trong nhà, đều nốt tại hoàng thành phía tây thiên điện. Vương Giai, Lý Tư Kiêm, Kim Phú Thức được đưa tới một cái đơn độc tẩm cung cầm tù, từ 40 kim nhân trông coi. Bởi vậy không khó coi ra, kim nhân tại Mở trong kinh thành chuẩn bị đến cùng có bao nhiêu đầy đủ. Không bao lâu, Chính Chi Thường đem Vương Luân mời tới. Hoàn Nhan Đoát Lạc cùng Hoàn Nhan Tông Nhã tự mình đến Cao Ly Vương ngoài cùng, tới đón Vương Luân. Song phương gặp mặt sau, Hoàn Nhan Đoát Lạc tiến lên một bước, ngựa khí cung kính nhưng không mất thân phận. Mở Kinh đã ở chúng ta trong khống chế, Cao Ly Vương thất cùng bách quan đều ở đây chỗ, nguyện hiến thành quy hàng đại tống. Vương Luân cười nói, Vương hậu làm việc quả quyết, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Ta đại tống hoàng đế bệ hạ thưởng thức nhất vương hậu như vậy kỳ nữ. Vương Luân lại quay đầu nói với Hoàn Nhan Tông Nhã, Phật đại vương chi danh, ta tại đại tống lúc đã có nghe thấy, vương quả thực là một thức thời học kiệt. Ta đại tống chắc chắn vì vua phương bắc cung cấp một khối cao chi địa, dạy quý bộ phồn diễn sinh sống. Hoàn Nhan Đoát Lạc cùng Hoàn Nhan Tông Nhã nghe rõ yêu cầu của bọn hắn, đại tống tất cả đều đáp ứng. Cái này khiến Hoàn Nhan Đoát Lạc cùng Hoàn Nhan Tông Nhã thở phào một cái, chí ít bọn hắn vinh hoa phú quý là bảo vệ. Hoàn Nhan Tông Nhã hỏi, vậy kế tiếp không biết nên như thế nào tiến hành? Vương Luân việc nhân đức không nhường ai nói, ta đã phái người ra khỏi thành mời Trần Tuyên phủ, loại nguyên soái, ngày mai buổi trưa chúng ta chỉ cần đem cửa thành mở ra, nên hắn chờ nhập thành, liền đến công đầu, trước đó, ổn định lớn hơn hết thảy. Hoàn Nhan Tông Nhã lúc này liền đại biểu tất cả kim nhân biểu thị, bọn hắn hoàn toàn nghe theo Vương Luân chỉ huy. Vương Luân cũng không khách khí, để Hoàn Nhan Tông Nhã lập tức tăng cường kho lúa cùng một đám khố phòng thủ vệ. Theo sau, Vương Luân tiến đến gặp Vương Giai, Lý Tư Khiêm, Kim Phú Thức bọn người. Vương Giai quân thần lúc này tỏ thái độ, bọn hắn cũng nguyện ý đầu hàng vô điều kiện đại tống. Vương Luân trấn an Vương Giai quân thần, để bọn hắn không cần phải lo lắng, nói đại tống là lễ nghi trì bang, sẽ không cho bọn hắn rảo biện cơ hội. Trời mau sáng, Vương Luân để Vương Giai quân thần ra một phần báo cáo, cho thấy vì toàn thành sinh linh tính mệnh, triều đình quyết định bỏ vũ khí xuống đầu hàng, giữa trưa đại tống liền sẽ phái người tới tiếp quản Mở Kinh thành, cũng để tất cả tướng sĩ đem trong tay vũ khí cùng chiến mã toàn bộ nộp lên, phòng ngừa không cần thiết hiểu lầm, vân vân vì vạn vô nhất thất. Vương Giai quân thần còn phái người cưỡi ngựa tại toàn thành gọi hàng. Buổi trưa vừa đến, loại sư bên trong tự mình xuất lĩnh 3000 tinh nhuệ tiến vào Mở Kinh thành. Cao Ly đô thành phá chương 372, thương vong dòng lũ chương 372, thương vong dòng lũ đại tống không đánh mà thắng liền cầm xuống Mở Kinh thành. Vương Giai tay trái nắm một đầu màu lông như tuyết cừu non, dê cái cổ buộc lên màu son nút buộc, dịu dàng ngoan ngoãn địa thuận theo bước bước khẽ động, tay phải thì vịn một ngụm làm một quan tài bên dưới, quan tài thân chưa sơn hình dáng trang sức, vẹn vẹn lấy vải đầy thô dây thường trói buộc, tại nắng sớm bên trong lộ ra một cỗ xào sạc thần phục chi ý thời. Khắc này Vương Giai sớm đã dỡ xuống đai lưng ngọc, trốn thoát điêu thuyền quan, chỉ lấy một thân sám nhà táo vải, đi lại bối rối không nửa phần đế vương uy nghi. Tùy hành Lý Tư Khiêm bưng lấy Cao Ly quốc tỷ, Kim Phú Thức bưng lấy bọn hắn qua loa viết xuống thư hàng, cũng đều là một bức dáng vẻ thất hồn lạc phách, lại không lúc trước uy nghiêm. Hoàn Nhan Tông Nhã, Trịnh Chi Thường chờ ở hiến trong thành đang đứng công lao Kim Quốc Cao Ly đại thần đi theo Vương Giai ba người phía sau, cùng bọn hắn một khối đến đây nên hàng. Đi tới quân tống trước trận, Vương Giai đầu tiên là tự tay đem cựu non đưa cho loại sư bên trong thủ hạ tướng lĩnh, mỡ dê lông dê xúc tu như ấm, tượng trưng lấy cựu con vì thế, nguyện hiến quốc thổ thành ý. Tiếp theo lại túi người mơn trớn quan tài, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, như đại tống thiên binh cần truy trách Cao Ly quá khứ chi thất, chấm nguyện lấy thân đền nợ nước, chỉ cầu bảo toàn Mở Kinh bách tính tính mệnh. Dứt lời, Vương Giai từ Lý Tư Khiêm cùng Kim Phú Thức trong tay lấy ra quốc tỷ cùng thư hàng, hai tay giơ cao khỏi đầu, giọng mang cứng rắn nuốt điệu nói, Cao Ly quốc vương Vương Giai, nguyện xuất năm đạo lượng giới bốn kinh, tức Tây Hải, Dương Quảng, Toàn La, Khánh Còn, Giao Châu năm đạo cùng đồng giới, bắc giới cùng Mở Kinh, Tây Kinh, Đông Kinh, Nam Kinh, đưa về đại tống bản đồ, vĩnh là phiên thuộc câu chữ bút tích chưa cản, ngay cả đắp lên là khoản chỗ quốc tỷ mực đồng dấu cũng còn mang. Nhìn mấy phần đất, có thể nói từ giờ khắc này Cao Ly nói theo một cách khác liền đã xem như mất nước. Đương nhiên côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, mà lại Mở Kinh mặc dù là Cao Ly quốc đô, nhưng nói cho cùng cũng chỉ bất quá là Cao Ly năm đạo lương giới bốn trong kinh một kinh, đồng thời đại tống trước mắt chiếm lĩnh vẫn chỉ là Mở Kinh một bộ phận. Mấu chốt cuộc chiến tranh này phía sau là hai nước chính trị văn hóa cùng nhiều phương diện bỏ sức, đại tống ngoại trừ muốn đánh xuống Cao Ly những địa khu khác bên ngoài, còn cần chú ý cẩn thận xử lý chuyện kế tiếp. Mở Kinh hoàng thành Cao Ly vương cung đều đường, giờ phút này đã hóa thành đại tống lâm thời phòng nghị sự. Nô Dụng lại một lần nữa cường điệu công thẩm, giải phóng nô tỳ cùng lấy công thay mặt cứu tế phân thổ địa tầm quan trọng, cũng cường điệu đây là đại tống hoàng đế Triệu Vũ tối cao chỉ thị. Đợi quân chướng nghị sự kết thúc, Nô Dụng cùng hắn mang tới đại tống quan lại lập tức ở Cao Ly toàn diện phổ biến đại tống chế độ. Bọn hắn đầu tiên là dần dần niêm phong Cao Ly quý tộc phủ đệ, cứu ra tất cả nô tỳ, trước mặt mọi người thiêu hủy nô khế, tuyên bố nô tỳ từ đây trở thành đại tống nhập hộ khẩu đủ dân, có thể được chia thổ địa, tham dự lấy công thay mặt cứu tế cùng thu hoạch được đại tống bình dân quyền sở hữu ích. Đón lấy, Nô Dụng bọn người ở tại Mở Kinh thành tổ chức Triệu Vũ đặc cách mở ân khoa, đồng thời cho thấy cái này thứ nhất khoa chỉ cho phép Cao Ly bình dân cùng Cao Ly nô tỳ tham khảo. Triệu Vũ kỳ thật đã cố ý phái 1000 tên thái học sinh đến đây quản lý Cao Ly, chỉ là những này thái học sinh tương đối với toàn bộ Cao Ly địa khu tới nói vẫn là ít một chút, mấu chốt bọn hắn cũng không quen thuộc Cao Ly, cần quen thuộc Cao Ly người địa phương đến phụ tá. Cùng lúc đó, theo quân mà đến hoàng trải qua thần thân tín cùng hộ bộ quan biên, ngay đầu tiên kiểm lại Mở trong kinh thành Cao Ly góp nhặt hơn 200 năm lương thảo tài vật. Làm cho người cảm thấy khiếp sợ là, vẹn vẹn Mở trong kinh thành quan kho có lương thực, liền nhiều đến hơn 500 vạn thạch. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, đây vẫn chỉ là quan kho chi lương. Hộ bộ lại viên sau tục điều tra nghe ngóng lúc phát hiện, mở trong kinh quan to quý dạ dày trong nhà, tư tàng lương thực xa so với quan kho càng nhiều. Từng cái Lý Tư Khiêm trong phủ chỉ là chuyên môn chứa lương ngàn kho viện liền ẩn giấu 80 vạn thạch nô, có dấu vượt qua 10 vạn thạch lương thực cao ly quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn nhà giàu, phú thương cự giả, chừng mấy chục nhà. Trải qua hỏi thăm, Nô Dụng bọn người rất nhanh liền biết được, sở dĩ những này cao ly quý tộc trong nhà mọi nhà dự trữ lương thực, chủ yếu cũng là bởi vì hiện tại là loạn thế, lương thực giá cả tăng lên một bậc, bọn hắn nghĩ phát chiến tranh tài, cũng nghĩ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao, một khi chiến hỏa dấy lên, cửa thành một quan, thương lộ đoạn tuyệt, lương thực liền sẽ đảo lần dâng đi lên, đến cuối cùng nhất thậm chí sẽ xuất hiện lấy kim dễ lật mà không thể được cục diện. Phải biết, đối thủ thành tướng sĩ mà nói, lương thực là chèo chống bọn hắn cầm lấy binh khí lực lượng. Nếu là lương đạo bị đoạn, quân lương báo nguy, dù mánh đi nữa tướng sĩ cũng sẽ sinh lòng khiếp ý không còn nhìn bụng có thể nào vung đến động trường thương, kéo đến mở cung tiễn. Trong lịch sử nhiều ít thành trì rơi bảo, cũng không phải là bởi vì quân địch dũng mãnh, mà là bởi vì thành nội lương thực hết, tướng sĩ đói bụng đến bất lực nâng thuẫn, bách tính đói bụng đến coi con là thức ăn, cuối cùng chỉ có thể mở cửa đầu hàng. Mà đối dân chúng tầm thường tới nói, lương thực càng là sinh tồn duy nhất hy vọng. Chiến hỏa phía dưới, ruộng đồng sẽ bị móng ngựa săn bằng, nông trại sẽ bị chiến hỏa tiêu hủy, nếu là trong nhà không nửa hạt tổ lương, cũng chỉ có thể kéo lấy vợ con bốn phía chạy nạn, trên đường hoặc là chết bởi tên lạc, hoặc là đói đánh chết với hoang dã, có thể còn sống sót bất quá 2-3 phần 10. Tóm lại, riêng là mở kinh một thành lương thảo, không sai biệt lắm liền đủ chèo chống đại tống bình định toàn bộ cao ly. Ngoại trừ lương thực, quan trong kho vũ khí phúc nặng, vật tư chiến lược cũng làm cho đại tống một đám quan lại cao hứng không thôi. Từng cái kho binh khí bên trong, cao ly cung nỏ chồng chất như núi, tiễn rèn luyện được hàn quang lạnh thấu xương, trước tạo thử trong cố phòng, thượng đẳng cao ly tơ lụa chồng chất đến lương, từng thất màu sắc sáng rõ, so biện lương tơ lụa không hoàng nhiều để, càng có nội phủ chân tàng vàng bạc châu báu, đồ cổ văn vật không thể tính toán. Mặt khác, cao ly quan to quý dạ dày, thân sĩ vọng tộc, hào môn nhà giàu, phú thương cự giả có tài vật mảy may đều không thua cao ly chính thức, thậm chí phải nhiều hơn 3-5 lần. Tóm lại, vẹn vẹn từ mở kinh một thành đạt được tài vật, hẳn là cũng đủ để chèo chống đại tống quét ngang cao ly. Cùng lúc đó, đại tống hộ bộ, công bộ, giao thông bộ, bộ đường sắt quan lại cùng công tượng cũng đã đến mở kinh. Bọn hắn mang theo bản vẽ cùng dụng cụ, đầu tiên là thăm dò kết thúc buổi lễ cảng từng cái vốn có bến cảng vẫn còn có chút nhỏ, không đủ đại tống dùng. Công bộ thượng thư Lý Giới tự mình quy hoạch, hạ lệnh tăng tu 3 tòa nước sâu bến tàu, có thể dung nạp trên 100 chiếc đại tống bảo thuyền đồng thời đỗ, lại tại bến cảng xung quanh tu kiến cảng tránh gió, để phòng thu mùa đông tiết trên biển phong bạo tổn hại thuyền. Mà đường sắt tu kiến càng là quan trọng nhất. Công bộ, giao thông bộ cùng bộ đường sắt quan lại dọc theo vịt lục sông một đường thăm dò, cuối cùng định ra lộ tuyến, từ Liêu Đông Thẩm Dương phủ xuất phát, qua vịt lục sông cầu lớn, trải qua mở kinh, lại hướng đông nam kéo dài đến Khánh Quần đạo. Toàn La nói, một chút hạ trước tu thông Thẩm Dương phủ đến kết thúc buổi lễ cảng đường sắt, đã có thể kịp thời chuyển vận vật tư, cũng có thể vì sau tục toàn tuyến quán thông đánh xuống cơ sở. Công tượng lập tức phá thổ đạo công, đường sắt dọc tuyến bách tính nghe nói tu đường sắt có thể kiếm lương thực, kiếm tiền công, thậm chí là kiếm thổ địa, nhao nhao triệu tập, xung làm dân phu cũng là cùng một thời gian, cũng vào thành trận, chỉ thị binh bộ, chiêu mộ mở trong kinh thành được giải phóng nô tỳ cùng bình dân, tiếp tục tổ kiến về nghĩa quân, mệnh lệnh loại sư bên trong xuất lĩnh 5 vạn quân tống, cùng chỉnh biên tốt về nghĩa quân cấp tốc bắc thượng, tranh thủ dùng thời gian ngắn. Nhất đã thông cao ly cùng Liêu Đông ở giữa liên hệ mở kinh thành bị công chiếm ngày thứ hai, bao quát Vương Giai cùng Hoàn Nhan Đoát Lặc ở bên trong tất cả cao ly vương thất cùng tôn thất, cùng Lý Tư Khiêm, Kim Phú Thức chờ cao ly quý tộc nhà, tất cả đều bị đưa lên tiến về đại tống bảo thuyền. Bảo thuyền phá sóng mà đi, thân thuyền vững như đất bằng, Vương Giai bị cột, nhìn qua dưới chân sâu không thấy đáy bích lam hải nước, chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế thuyền hạm. Từng cái cao ly lớn nhất thuyền chở hàng bất quá là một nửa lớn nhỏ, mà đại tống bảo thuyền có thể chở nhìn mấy trăm người cập vật tư bình ổn đi thuyền, bong tàu rộng lớn đến có thể dùng kỵ sĩ dùng ngựa, buồng nhỏ trên tàu hợp quy tắc như trên lục địa dinh thự, ngay cả gió biển đều giống bị thân thuyền ngăn tại thiên ngoại. Ánh mắt rời về phía mạn thuyền hai bên Lý Lâm Tháo, thân tháo đúc đồng hiện ra lênh quang, họng tháo chỉ xéo chân trời, kia dễ giữ tận bộ dáng để hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn bỗng nhiên minh bạch, cao ly hàng phục chưa từng là ngẫu nhiên, như vậy có thể vượt biển đi xa cự hạm, có thể banh mở kiên thành lợi khí, đã được quyết định từ lâu hai nước phân chia mạnh yếu. Từng có lúc, hắn còn tin vào Hoàn Nhan Đoát Lặc, Hoàn Nhan Tông Nhã, Lý Tư Khiêm, Kim Phú Thức đám người khuyên can, vọng tưởng bằng mở kinh lương thảo, cao ly mấy chục vạn đại quân cẩn thận đọ sức, bây giờ dù là từ chỉ có 9 tuổi hắn xem ra, cái này cũng bất quá là châu chấu đa xe. Hy vọng đại tống hoàng đế bệ hạ là một khoan hậu người, sẽ không thai qua khó xử chấm gió biển từ cửa sổ dốc vào, mang theo mặn chát chát ý lạnh, Lý Tư Khiêm tựa tại buồng nhỏ trên tàu trên bách, hắn xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn về phía phương xa, biển trời một màu ở giữa không nhìn thấy lục địa cái bóng, đáy lòng dâng lên sợ hãi so tại mở kinh cung trong chờ hàng tin tức lúc càng sâu. Hắn nhớ tới, Triệu Vũ diệt thanh đường thổ phiên, diệt cao ly, diệt Liêu Quốc, đem nó nước hoàng thất cùng tôn thất cùng bộ phận quý tộc tất cả đều bởi vì cấm tại Đông Kinh biện lương trong thành, đem nó nước hoàng thất chi nữ cùng tôn thất chi nữ cùng quý tộc chi nữ tất cả đều thu nhập mình hậu cung, đoán được hắn cùng nhi tôn của hắn hơn phân nửa cũng sẽ bị cầm tù tại Đông Kinh biện lương trong thành, mà thê thiếp của hắn, hắn bốn cái nữ nhi, mấy cái tôn nữ, một đám con dâu, tôn tức hơn phân nửa cũng sẽ tiến vào Triệu Vũ hậu cung, đã từng hiển hách mấy trăm năm nhân xuyên Lý thị, khả năng muốn đi đến cuối cùng. Hắn lại nghĩ tới, mình từng là cao ly thứ nhất quyền thần, trưởng chính nhiều năm, hắn thậm chí nghĩ tới, tiếp qua mấy năm chờ mình lại chuẩn bị một chút, liền phế bỏ ngoại tôn của mình kiêm con rể, mình đương cao ly vương, Nhưng giờ phút này, bảo thuyền mỗi một lần sóc này đều đang nhắc nhở hắn, mình tất cả tính toán đều thành bọt nước, chỉ có thể giấu trong lòng còn sót lại may mắn, cuối cùng tại tha hương nơi đất khách quê người kéo dài hơi tàn. Ta Lý Thị dựa vào thông gia lập nghiệp, dựa vào thông gia lớn mạnh, nay việc đã đến nước này, còn phải dựa vào thông gia tự cứu. A Cao Ly nhân xuyên Lý Thị lại xưng Khánh Nguyên Lý Thị, làm giàu cùng tại trong chính trị quật khởi chủ yếu dựa vào cùng Cao Ly Vương thất thông gia quan hệ. Cao Ly Vương hướng năm đầu, Lý Hứa Khiêm cưới Tân La cuối cùng nhất một vị nước Vương Kính Thuận Vương tôn nữ làm vợ, con gái hắn mà lại gả cho Kim Ân Phó. Kim Ân Phó cùng Lý Hứa Khiêm chi nữ sở sinh ba cái nữ nhi, đồng đều trở thành Cao Ly Vương hướng Hiển Tông sau phi. Lý Hứa Khiêm bởi vậy có thụ ân sủng, được phong làm thượng thư phải phó xạ kiêm bên trên trụ quốc chờ chức vị. Khánh Nguyên Lý Thị cũng bởi vậy bắt đầu quật khởi. Đến Cao Ly Văn Tông thời kỳ, Lý Hứa Khiêm cháu quả Mận Uyên ba cái nữ nhi cũng đều bị tuyển vào cùng, trở thành Văn Tông phi tử, trong đó đại nữ nhi Nhân Duệ Vương hậu sinh ra tam tử, tức sau đó Thuật Tông, Tuyên Tông cùng Túc Tông. Quả Mận Uyên bởi vì nữ nhi quý, được phong làm đẩy thành tá thế bảo đảm xã công thần, quan đến khai phủ nghi cùng tam ti thủ thái sư kiêm trung thư lệnh giám tu quốc sự, còn bị phong làm Khánh Nguyên quận khai quốc công. Từ giây về sau, Khánh Nguyên Lý Thị cùng Cao Ly Vương thất thông gia quan hệ tiến một bước tăng cường, quả Mận Uyên trưởng tử Lý Chi nữ vì Tuyên Tông chi phi, tam tử Lý To lớn chi nữ vì Tuyên Tông chính phi nghĩ Túc Vương hậu, lục tử Lý Chi nữ vì Thuận Tông chi phi. Thông qua những ngày thông gia, Khánh Nguyên Lý Thị cấu trúc thế lực khổng lồ tập đoàn, chi phối Cao Ly triều chính, bọn tử tôn cũng phần lớn trong triều thân cư yếu trước. Đến quả Mận Uyên cháu Lý Tư Khiêm thời kỳ, bởi vì tỷ tỷ là Hiển Tông chi phi, đường tỷ vì Hiển Tông chính phi, từ hộ bộ thượng thư một mực làm được trung tâm việc làm, trở thành trong triều nhân vật hết sức quan trọng. Sau đó, Lý Tư Khiêm đem hắn trưởng nữ cùng thứ nữ gả cho Cao Ly Duệ Tông, trở thành Cao Ly số một quyền thần. Đợi đến Cao Ly Duệ Tông bị Kim Nhân bắt đi, Lý Tư Khiêm lại đem nàng tam nữ cùng tứ nữ gả cho Vương Giai, quyền nghiêng triều chính, cùng vây cánh mở đất Tuấn Kinh chờ một khối cầm giữ Cao Ly triều chính. Bây giờ, Lý Tư Khiêm cảm thấy, hắn nhân xuyên Lý Thị còn có thể dựa vào nữ nhân ở Đại Tống phục chế kỳ thành công. Lý Tư Khiêm không cho rằng hắn là người si nói mộng, bởi vì Triệu Vũ đã đem hắn nhân xuyên Lý Thị chi nữ tất cả đều nắm, đồng thời nhất định sẽ đưa các nàng tất cả đều thu nhập mình hậu cung. Lý Tư Khiêm tin tưởng, hắn Lý Thị như thế nhiều nữ nhân, khẳng định sẽ có như vậy một hai cái thậm chí nhiều hơn cái có thể được đến Triệu Vũ sủng ái. Đến lúc đó, chính là ta Lý Thị thay thế Triệu Thị chúa tể Đại Tống thời điểm Kim Phú Thức đứng tại bong tàu khác một bên, nhìn qua bảo thuyền cày mở bọc nước, vẻ mặt nghiêm túc lại chưa hiện nửa phần bối rối. Gió biển nhấc lên hắn vào áo, ngày xưa tại Cao Ly trên triều đình chủ trương gắng sức thực hiện kháng Kim, chủ trương gắng sức thực hiện kháng Tống, giận dữ mắng mỏ chủ hòa phái nhuệ khí tuy bị cảnh ngộ mài đi mấy phần, đáy mắt lại vẫn giấu nhìn không chịu khuất phục chấp. Từng cái hắn chưa bao giờ giống Lý Tư Khiêm như vậy tính toán gia tộc tư lợi, giờ phút này cũng đầy tâm đều là như thế nào vì Cao Ly tranh đến một chút hy vọng sống. Đầu ngón tay hắn vô ý thức gõ nhìn mặt thuyền, trong đầu lật ngược thôi diễn nhìn đến biện lương thành sau ứng đối. Ta Cao Ly có thể xưng thần, có thể tiến cống, nhưng căn cơ không thể đoạn, nay chúng ta đều biến thành tù nhân, khóc giống vô dụng, định đoạt vô ích, chỉ có xuất gia Đại Tống không cách nào cự tuyệt thành ý, mới có phục quốc chi vọng. Phiên thuộc chi lễ, Cao Ly có thể thủ, tuổi cống số lượng, Cao Ly như nhận. Chỉ cần Đại Tống cho ta Cao Ly một đầu sinh lộ. So với cầm tù một đám vô dụng vương thất dòng họ, để một cái nghe lời phiên thuộc nước tiếp tục tiến cống, cung cấp trợ lực, hiển nhiên càng phù hợp Đại Tống lợi ích. Sóng biển nuốt thân thuyền, bảo thuyền như là một tòa di động lồng giam, chờ bọn này Cao Ly vong quốc người lái về phía không biết vận mệnh. Bọn hắn từng là quân vương, quyền thần, trung thần, bây giờ lại tất cả đều thành Đại Tống tù nhân. Vong tàu bên trên Lý Lâm Pháo lặng lặng ra lập, phản phất tại im lặng tuyên cáo Đại Tống bá quyền, mà trong khoang thuyền mỗi người đều tại cái này biển rộng vô bờ bên trên, thưởng thức khuất đục cùng tuyệt vọng, ngày cũ vinh quang như là đuôi thuyền bọt nước, thoáng qua liền mất, chỉ còn lại lòng tràn đầy bi thương cùng đối tương lai sợ hãi. Đương nhiên, cũng có người còn ôm lấy ảo tưởng không thực tế, cho rằng bọn họ đi ra Cao Ly cái này vây khốn mình đảo nhỏ, đi lên càng lớn sân khấu. Nước mắt nhà tan bụi bặm bên trong, có người uốn gối mưu tư, có người chấp chí hàn xoáy, có người rơi lệ hoảng sợ, có người dãy rủa cầu sinh, có người trầm luân sống tạm, có người thủ vững khí khái, nhưng đến đầu đến, những này bất quá đều là tại thời đại lật út dòng lũ bên trong, mọi loại tâm cảnh đều thành khó chống đỡ hưng vong thở dài một tiếng. Chương 373, Triệu Vũ ba đạo thánh chỉ. Chương 373, Triệu Vũ ba đạo thánh chỉ. Nhân sinh buồn vui cũng không tương thông, cho dù là tại vương quốc, thời điểm cũng giống như vậy. Đồng dạng là tiến về Đại Tống, cùng Vương Giai, Lý Tư Khiêm, Kim Phú Thức chờ tù phạm khác biệt chính là, tại Đại Tống cầm xuống mở kinh thành quá trình bên trong lập xuống đại công trịnh chi thưởng, nhìn xem Đại Tống mấy ngàn chiếc đại hải thuyền chứa đầy chiến lợi phẩm cùng tù phạm trở về địa điểm xuất phát, nghĩ đến mình chuyến này, liền có thể nhìn thấy Triệu Vũ cái này đương thời thậm chí là tại sử thượng đều có thể đứng vào hàng đầu vĩ đại đế vương, trong lòng không khỏi cảm khái, ra vẻ. Một câu thơ, kinh thuyền ngàn chiếc ép thương mình, cố đô khói tan lấy được phúc doanh. Áo bào tím tù lữ buồn đồ xa, thanh giản công danh hạ hàng kinh. Trong mây xa xem rồng quyết ẩn, chiều đầu khắp ước sắc ba minh. Chuyến này không phụ bình lung trí, mô phỏng hướng thần hiến tụng âm thanh. Đại Tống lớn nhất, an toàn nhất mấy chiếc bảo thuyền bên trên, giam giữ nhìn Cao Ly hoàng thất chi nữ, tôn thất chi nữ, quý tộc chi nữ. Nước mắt nhà tan thời khắc, đối với những ngày vương thất tôn nữ mà nói, không thể nghi ngờ là một trận hạo kiếp, bởi vì các nàng là rất nhiều người thắng thích cướp đoạt chiến lợi phẩm. Đây cũng không phải là bởi vì các nàng dung mạo thắng qua cái khác nữ nhân, mà là thân phận đặc thủ, rất dễ dàng để người thắng sinh ra chinh phục khoái cảm. Tỷ như nói, ta chơi qua vị kia hoàng hậu, vị công chúa kia, nói ra, đều có mặt mũi. Các nàng trên thực tế chính là nam nhân nhất hình tượng, nhất sinh động công huân chương. Mà Triệu Vũ yêu thích thu nạp cái này nữ tử, người trong thiên hạ tất cả đều biết. Mở kinh hoàng thành bị quân Kim chiếm lĩnh vào cái ngày đó ban đêm, Hoàn Nhan Đoát Lặc ngay đầu tiên phái người đem trong hoàng thành tất cả Cao Ly Vương hướng vương thất, tôn thất cùng quý tộc tất cả đều bảo hộ lên, vì lấy lòng Triệu Vũ, nàng trọng điểm đem Cao Ly hoàng thất chi nữ, tôn thất chi nữ cùng quý tộc chi nữ bảo hộ. Những này bị cấm tại hoàng thành tường cao bên trong, bị đám người kính ngưỡng, thưởng hết vinh hoa phú quý phi tần, công chúa, tông phụ, các nàng nguyên lai thân phận cao quý, từng cho các nàng mang đến vô tận bình quang cùng không làm mà hưởng cuộc sống tốt đẹp, có sẵn cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà, thân phận của các nàng cũng chú định các nàng muốn biến thành người thắng Triệu Vũ đồ chơi hạ tràng. Đối với cái này, các nàng kỳ thật lòng dạ biết rõ. Đêm đó, Hoàng Nhan Đoát Lặc liền ngay trước các nàng mặt ngâm tụng lên hoa nhị phu nhân thuật quốc vong thơ, quân vương trên thành dựng thẳng hạ cờ, thiết tại thâm cung, cái nào biết được. 14 vạn người đủ giải giáp, càng không một cái là nam nhi. Cái này không chỉ có là Hoàng Nhan Đoát Lặc tiếng lòng, cũng là các nàng cộng đồng lợi từ đáy lòng. Trong các nàng rất nhiều người không thể nghi ngờ là oán hận Hoàng Nhan Đoát Lặc. Nếu không phải bọn hắn kim nhân không chế được Cao Ly hoàn thành, cũng phải người đem tất cả Cao Ly vương thất, tôn thất, quý tộc nắm, đưa các nàng trợ phù, phụ thân, nhi tử nắm, các nàng cùng các nàng người thân nhất sẽ không mất đi đảo tàu cuối cùng nhất một cái cơ hội. Nhưng nói đi thì nói lại, nhưng phàm là có thể tỉnh táo lại hảo hảo suy nghĩ một chút người, liền có thể nghĩ rõ ràng, tại lúc ấy dưới tình huống đó, dù là không có kim nhân hiến thành, cũng nhất định sẽ có khác người hiến thành. Nói một câu nói thật, may mà kim nhân động thủ nhanh chuẩn hung ác, không có tránh ra trong kinh thành giấy lên chiến hỏa, bằng không, các nàng không chừng sẽ chết tại trong chiến hỏa. Vừa mới biết, quốc gia phá diệt lúc, địch nhân khả năng giết các nàng, vì ngăn ngừa các nàng chịu đụng, làm chính mình hổ thẹn, các nàng thân cận nhất nam nhân, giống trượng phu của các nàng, phụ thân của các nàng, thậm chí là con của các nàng cũng có thể là đối với các nàng động thủ, chuyện như vậy tại trong sử sách ghi lại nhiều lắm. Bởi vậy, cũng có một chút Cao Ly hoàng thất chi nữ, tôn thất chi nữ, quý tộc chi nữ, đối Hoàn Nhan Hàn siết là cảm kích. Thì như Văn Trinh Thái hậu Vương thị. Văn Trinh Thái hậu Vương thị là vương hậu vị thứ 3 vương hậu. Đừng nhìn nàng mang một cái thái hậu danh hiệu, liền cho rằng nàng là lão nhân, trên thực tế, nàng vẫn chưa tới 20, chuẩn xác một điểm tới nói, nàng còn bất mãn 19 tuổi. Lúc trước, nàng gả cho vương hậu cùng ngày, Cao Ly triều đình liền nhận được kim nhân quy mô xuôi nam tin tức, kết quả, vương hậu đều tiến vào động phòng, lại vội vàng địa ra ngoài thương lượng đối sách. Sau đó, Hoàn Nhan Tông Hàn cùng Hoàn Nhan Tông nhìn thế công thế như trẻ tre, nhất là Hoàn Nhan Tông nhìn, hắn là đánh cho viền dưới đường thành trì liền đánh, không hạ được liền trực tiếp vào qua, tăng thêm Cao Ly quốc thổ diện tích thực sự quá nhỏ, không có mấy ngày, Hoàn Nhan Tông nhìn liền đánh tới Cao Ly đô thành mở kinh thành hạ. Đoạn thời gian kia, vương hậu mỗi ngày đều loay hoay sức đầu mẹ chán, không biết ngày đêm, làm sao có thời giờ nhập động phòng. Nhất là Hoàn Nhan Tông nhìn xuất đại quân binh lâm mở kinh thành hạ sau này. Mấu chốt, cũng không lâu lắm, vương hầu ngay tại kim nhân uy bức lợi dụ dưới, tiến về kim doanh, rồi mới liền bị kim nhân trục xuống, sau đó càng là trực tiếp mang đến kim quốc, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Cứ như vậy, Văn Trinh Thái hậu Vương thị cũng chỉ có thể lấy Hoàn Bích chi thân một mình ở tại Vĩnh Trinh cung, thủ hoạt quả đã có hơn 2 năm. Vào cung mới bắt đầu, Văn Trinh Thái hậu Vương thị cũng không thu hoạch được vương hậu chi vị. Vương hầu từng hứa hẹn nàng vào cung sau liền phong sau, bất đắc dĩ thế sự đổi biến, cuối cùng không thể làm tròn lời hứa. Vương hầu ra khỏi thành bị bắt lúc, còn căn dặn ngày sau mình trở về liền phong nàng là Cao Ly vương hậu. Một năm trước, Vương Giai đăng cơ sau, nhớ tới nàng tình cảnh đau khổ, không có con cái, lại bởi vì phụ thân nàng thần hàn hầu Vương Du là Cao Ly Văn Tông nhi tử, chăm chú bàn về đến, nàng không chỉ có là Vương Giai sau mẹ, vẫn là Vương Giai quốc cô, Vương hầu trên thực tế là cưới chính hắn đường muội, lại thêm Vương Du còn tại đảm nhiệm thẩm tra đối chiếu sự thật hộ bộ thượng thư, thêm thẩm tra đối chiếu sự thật tư đồ, thủ tư không, bên trên trụ quốc, tấn khang bá, thực gấp 300 hộ tại Cao Ly Vương trong triều có nhất định thế lực, là Lý Tư Khiêm, Kim Phú Thức bọn người nghĩ lôi kéo đối tượng, tiến tới để Vương Giai thay hắn phụ thân Vương hầu phong nàng Vương hầu. Sau đó lại tìm cơ hội đem nàng và mình mẫu thân Thuận Đức Vương sau một khối thăng làm thái hậu. Nhưng hư danh lại có cái gì dùng? Từ 16 tuổi vào cung trông coi phòng trống đến nay, trong nội tâm nàng tích tụ đã lâu. Nàng chỉ muốn thoát khỏi cái này làm cho người thất tức tình cảnh, lại bị phong kiến giả khóa một mực vây khốn, để nàng không có lực phản kháng chút nào. Bây giờ Cao Ly diệt vong, những này giả khóa cuối cùng biến mất. Cho dù biết mình có thể sẽ tiến vào Triệu Vũ hậu cung làm đồ chơi, nàng cũng cảm thấy so một mình trông coi phòng trống muốn tốt. Nghe nói Triệu Vũ vô cùng tốt nữ sắc, con cái đã có mấy ngàn người, nàng không chỉ có không sợ, còn có điều chờ mong. Sau đó Hoàn Nhan Đoát Lặc nói với các nàng, người đương tử dựa vào, ta đem mang theo các ngươi nhập tống, từ giày về sau vận mệnh, duy ngươi tự rước. Vương thị lặng lẽ đối hảo hữu trưởng tín cung chủ Thục Phi Thôi thị nói, lần này không cần lại thủ tiết vậy. Thôi thị đang đứng ở chấn kinh cùng bảng có được bên trong, nghe nói như thế không khỏi mời nhưng tiếp nhìn, nàng nhìn thấy Vương thị trong mắt không có chút nào bi thường, chỉ có chờ mong, mặc dù nghĩ trách cứ nàng cớ gì nói ra lời ấy nhưng nghĩ lại, Vương thị mới 19 tuổi, mỹ hảo nhân sinh vừa mới bắt đầu. Thế nào khả năng cam tâm tại thanh lãnh Cao Ly Vương cung trong giống hành thi tẩu nhục sống nhìn, liền cũng dần dần hiểu được ý nghĩ của nàng. Mà lại, tình thế bây giờ rất rõ ràng là, thứ thời, còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, nếu là không mở mắt, kia hạ chẳng khả năng không chịu nổi tưởng tượng. Nghĩ tới những thứ này, thôi thì nghĩ lại nghĩ một chút, mình cũng bất quá mới 25, mà lại là vương hầu thuộc phi, phụ huynh đều là Cao Ly danh thần, tuổi tác, tướng mạo, dáng người, địa vị, gia thế đều không kém, cũng chưa hẳn không có được sủng ái cơ hội. Thôi thì lại nghĩ một chút, ta dù sao cũng là gả cho người khác, sinh qua nhi tử, khó đảm bảo đại tống hoàng đế bệ hạ không có chú ý, ân ta có thể liên hợp ta thôi thị chi nữ một khối hầu hạ hắn, dù sao các nàng cũng muốn vào cùng, bằng nghĩa lúc ta thôi thị chưa hẳn không phục hưng cơ hội. Một cái khác chiếc bảo thuyền bên trên, gần trăm tên nhân xuyên Lý thị chi nữ ngồi cùng một chỗ. Những nữ nhân này có một cái cộng đồng đặc điểm từng cái xinh đẹp. Bất luận lao hấu, các nàng phần lớn là mỹ nhân, cho dù là những cái kia đã có tuổi, cũng phong vận vẫn còn, khóe mắt Tế Văn bên trong cất dấu tuế nguyệt lắng đọng dịu dàng, không khó coi ra các nàng lúc tuổi còn trẻ, đã từng phong hoa tuyệt đại. Mà lại, các nàng không chỉ có xinh đẹp, còn thở nhỏ liền bị tỉ mỉ bồi dưỡng, cầm kỳ thư họa, ca múa thi phú không gì không giỏi. Các nàng chính là nhân xuyên Lý thị lớn nhất át chủ bài, lớn nhất thẻ đánh bạc, kéo dài không suy nguyên nhân. Cầm đầu năm nữ nhân bên trong, có bốn cái không sai biệt lắm có thể tính là những này nhân xuyên Lý thị chi nữ bên trong xinh đẹp nhất. Các nàng bốn cái chính là Lý Tư Khiêm bốn cái nữ nhi, cũng chính là Vương Hầu hai cái phi tử cùng Vương Giai hai cái phi tử. Trong đó, Lý Tư Khiêm nhị nữ nhi Cao Ly Thuận Đức Thái Hậu, đã từng có một đoạn thời gian, bởi vì Vương Hầu kỵ thiền Lý Tư Khiêm quyền thế, tìm lý do đem xuống làm Thuận Đức công chủ, lại cưới mình đường muội Văn Trinh Thái Hậu Vương thị trở Vương Giai kế vị không lâu, lại giúp nàng khôi phục Vương Hầu chi vị, sau cùng Văn Trinh Thái Hậu Vương thị một khối thăng làm Cao Ly Thái Hậu. Lý Tư Khiêm tam nữ nhi thì từng là Vương Giai Vương Hầu, sau bị Hoàn Nhan Đoát Lạc thay thế. Còn như một cái khác dẫn đầu chi nữ thì là Lý Tư Khiêm tục huyền chính thê Mở Đất Thị, nàng là Cao Ly quyền thần Mở Đất Tuấn Kinh muội muội. Những này nhân xuyên Lý thị chi nữ đối với lập tức liền muốn đi vào Triệu Vũ hậu cung, cũng là cảm thấy ngũ vị tạp trần. Một phương diện, nước mắt nhà tan đau đớn giống châm đồng dạng ôm tại mỗi cái nhân xuyên Lý thị chi nữ trong lòng. Các nàng nhớ tới ngày xưa gia tộc tại Cao Ly hiển hách thanh thế từng cái gia chủ Lý Tư Khiêm từng quyền nghiêng triều chính, thái hậu, hoàng hậu đều là nhà bọn hắn người, xuất nhập đều có nghi trượng đi theo, trong phủ tân khách nối liền không dứt. Nhưng hôm nay, Cao Ly hủy diệt, cả nhà bị bắt, đã từng tôn quy thành thoảng qua như mây khói, ngay cả tế tổ từ đường cũng không biết phải chăng còn tại. Có mấy cái tuổi trẻ chút lý gia chi nữ, nhớ tới ở xa không biết nơi nào thân nhân, đầu ngón tay lấy góc áo yên lặng rơi lệ, sợ người trông thấy lại tranh thủ thời gian biến mất nước mắt, chỉ dám tại góc tối không người vụng trộm cứng rắn ướt. Một phương diện khác, các nàng lại nhịn không được tính toán tiến vào Triệu Vũ hậu cung về sau quan cảnh, trong lòng cất giấu vì gia tộc nhu cầu đường ra suy nghĩ. Thuận Đức Thái hậu đầu ngón tay nhẹ nhàng mài lên ống tay áo bên trên thêu cũ cuốn nhánh sen đường vân, âm thầm nghĩ, đại tống hoàng đế đã kéo dài thanh sắc, lại tốt nạp ra bang tôn nữ. Ta vì Cao Ly Thái hậu, thân phận cố tại, như đến thứ nhất hai lọt mắt xanh, liền có thể với hậu cùng đặt chân. Đại hắn ngày tìm được cơ hội tốt, vì ta Lý thị tộc nhân góp lời, dù cho không thể toàn hộ, cũng đương bảo toàn một chút huyết mạch, có thể làm Lý thị với đại tống lập lại căn cơ. Bên người nàng muội muội Diên Đức công chủ, trước Vương Giai Vương hậu, cũng đi theo gật đầu, thấp giọng nói tiếp, tỷ tỷ lời nói rất đúng. Chúng ta cùng nhập đại tống hoàng đế bệ hạ hậu cùng, lẫn nhau tương viện, nếu có được bệ hạ chiếu cố, ta Lý thị có lẽ có phục hưng cơ hội. Nàng lại nghĩ tới mình cái kia tiểu trợ phu, cháu ngoại trai, cái kia mình nuôi lớn tiểu nam nhân, thầm nghĩ, nếu có cơ hội, ta đương đem hắn cứu ra, mà những cái kia vì chính mình dự định nhân xuyên Lý thị chi nữ, cũng đều nghĩ đến các nàng đến cùng như thế nào biểu hiện, mới có thể có đến Triệu Vũ yêu thích. Còn như Mở Đất thị, thì nhìn xem bên ngoài khoang thuyền không có chút rung động nào mặt biển, nhớ tới mình gả vào Lý gia sau mặc dù hưởng phú quý, lại bởi vì chồng già vợ trẻ mà thiếu khuyết vốn có vợ chồng sinh hoạt, bây giờ thay cái nam nhân, mình có thể hay không đương một cái nữ nhân chân chính. Những này vong quốc chi nữ tâm tư mặc dù không giống nhau, nhưng ngàn dặm lao tới lại tống, tiến vào Triệu Vũ hậu cung, cuối cùng thành không cách nào cải biến kết cục đã định. Mấy ngày sau, Cao Ly tù binh cùng tài vật đều bị áp giải đến đại tống. Đại tống vương diện cử hành thịnh đại cáo miếu điển lễ. Vương Giai cũng đại biểu Cao Ly, chính thức hướng Triệu Vũ dâng lên thư hàng cùng quốc tỷ. Triệu Vũ căn cứ đại thần đề nghị, đem Cao Ly xóa tên, cải thành Kỳ Địa, Bắc Bộ địa khu đổi tên Hán Bốn quận, tức Nhạc Lãng quận, Huyền quận, Thật Phiên quận, Lâm Đồn quận, khiến cho triệt để nhập vào đại tống bản đồ. Triệu Vũ văn hạ ba đạo thánh chỉ, đạo thứ nhất thánh chỉ là đại tống khoa cử sắp bắt đầu, cho phép toàn bộ Kỳ Địa, bao quát Kỳ Địa phương Nam địa khu, người đến đây tham gia khoa cử, lần này không phân Cao Ly quý tộc, Cao Ly bình dân, Cao Ly nô tỳ, chỉ cần là nguyện ý tiếp nhận đại tống chế độ người, hết thảy có thể tham khảo. Bất quá có một chút, đó chính là tham khảo người, toàn bộ đều muốn đến đại tống dự thi, đương nhiên, hết thảy phí tổn đều do triều đình bỏ ra. Một triệu vũ đây là muốn khiến cái này tương lai tham dự Kỳ Địa quản lý người Cao Ly, hảo hảo lãnh hội một chút đại tống văn hóa, đối đại tống sinh ra hướng tới, tốt nhất sinh ra lòng cảm mến. Đạo thứ hai thánh chỉ là hủy bỏ Cao Ly văn tự, cũng chính là lại đọc văn tự, cùng phổ biến lưu tóc, đổi mặc đại tống quần áo. Cái này không có cái gì có thể nói, muốn để một khối thổ địa chân chính đặt vào bản đồ, trở thành cố hữu lãnh thổ, mấu chốt đến triệt để hủy bỏ nơi đó văn tự, thanh trừ văn hóa căn cơ. Bởi vì văn tự là văn minh nền tảng, văn hóa là tộc đàn nhận đồng linh hồn. Chỉ cần hai thứ này vẫn còn, dân bản xứ liền có trên tinh thần lòng cảm mến, rất khó chân chính từ đáy lòng thần phục. Cho nên, chinh phục giả nếu là làm không được tiêu diệt đối phương văn tự, đoạn tuyệt tập tục, cuối cùng sẽ chỉ đứng trước hai loại kết quả, hoặc là bị chinh phục giả văn hóa đồng hóa, hoặc là bị đối phương lật đổ đổi đi. Lúc trước trong chúng ta nguyên địa khu, từng trước sau bị nữ chân, Mông Cổ thống trị, nhưng chữ Hán từ đầu đến cuối không có đoạn tuyệt, Hoa Hạ văn minh hệ thống cũng thật sâu ôm dễ tại mọi người trong lòng. Vô luận cái nào dân tộc cầm quyền, cuối cùng không phải bị Hoa Hạ văn hóa đồng hóa, chính là bị dân chúng lật đổ, chưa từng có ai có thể triệt để Hoa Hạ tộc đàn thần phục, đây chính là rõ ràng nhất chứng minh. Nói cho cùng, thống trị hạch tâm là muốn để bị kẻ thống trị tại tinh thần cùng trên tình cảm đều thực tình quy thuận. Từ cổ chí kim, không có ngoại lệ. Nhìn xem trong lịch sử những cái kia thành công trường kỳ thống trị, tất nhiên là trước hủy bỏ nơi đó văn tự, để bị thống trị tộc đàn mất đi lịch sử ký ức, đoạn tuyệt văn hóa dễ mạch, lại dùng kẻ thống trị văn minh cùng giáo hóa đi thẩm đấu, dạng này mới có thể thực hiện trường trị cửu ăn. Như thế nói đi, đánh bại Cao Ly, cướp đoạt Cao Ly tài vật, cướp đoạt vật tư, những này cũng dễ dàng làm được, nhưng nếu là muốn cho Cao Ly chân chính biến thành Kỳ Địa, triệt để đưa về đại tống bản đồ, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Đương nhiên, Cao Ly chính thức văn tự cũng là chữ Hán, cái này có thể để Triệu Vũ Quân Thần tiết kiệm không ít khí lực. Nhưng này chút độc thuộc về Cao Ly văn tự và văn hóa vẫn là phải hủy bỏ. Đạo thứ ba thánh chỉ chính là hủy bỏ kỳ địa tất cả tiền tệ, tại kỳ địa toàn diện phổ biến đại tống tiền tệ. Thống trị một cái địa khu tiêu chí có rất nhiều, trong đó trưởng khống tiền tệ quyền phát hành, không thể nghi ngờ là hạch tâm nhất một hạng. Một khi ở cái nào đó địa khu tiền tệ quyền phát hành, không khác nào cầm kinh tế của nó mạnh mẽ, nơi đó thương phẩm mậu dịch định giá quy tắc sẽ bị tả hữu, phát triển kỹ nghệ nên đi phương hướng nào đi, trọng điểm phát triển cái gì cũng sẽ bị chủ đạo, liền ngay cả chính phủ tài chính thu thuế quy mô, quân sự cùng quốc phòng chi tiêu điều phối, cuối cùng đều đem thụ kiểm chế. Nói một cách khác, từ một loại nào đó phương diện nhìn, khống chế một cái địa khu tiền tệ, không sai biệt lắm sẽ cùng với thực tế khống chế mảnh đất này, nếu là có thể trưởng khống toàn thế giới hàng thị, vậy liền tương đương với nắm trong tay toàn bộ thế giới. Trên thực tế, nhằm vào như thế nào quản lý Cao Ly, Triệu Vũ Quân Thần còn chế định không ít nguyên bộ chính sách. Nhưng tất cả chính sách điểm dừng chân đều chỉ có một cái, từng cái đó chính là để Cao Ly triệt để rút đi vốn có thuộc tính, hoàn toàn biến thành đại tống ký địa chương 374, lưu 3 phần tham tài hào sắc, để phòng cùng thế tục không hợp nhau chương 374, lưu 3 phần tham tài hào sắc, để phòng cùng thế tục không hợp nhau. Cao Ly trung tâm hệ thống đã bị một mẹ hút gọn, Cao Ly vương thất, tôn thất cùng mở kinh quý tộc tất cả đều bị áp giải đến Đông Kinh Biện Lương thành, người sáng suốt tất cả đều có thể nhìn ra được, đánh lấy giải phóng Cao Ly nô tỳ cờ hiệu đại tống, là không thể nào khôi phục có từ lâu Cao Ly vương thất thống trị. Nhưng vẫn là có người đối với cái này một điểm giác ngộ đều không có. Trong đó điển hình nhất ví dụ chính là Kim Phú Thức. Hắn đến Đông Kinh Biện Lương thành về sau, liền để vương giai cho Triệu Vũ thượng thư, biểu thị chỉ cần đại tống nguyện ý để Cao Ly phục quốc, Cao Ly liền nguyện ý trở thành đại tống phiên thuộc nước, nguyện ý đối đại tống mỗi năm tiến cống hàng tháng đến chậu. Hắn còn đưa ra, bây giờ Mở Kinh thành bị bắt gọn rơi, Cao Ly đã mất đi thống trị, chắc chắn thiên hạ đại loạn, quân hùng cùng nổi lên, trong thời gian ngắn khó mà bình định, chỉ có đem vương giai quân thần trả về, Cao Ly mới có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục trật tự, đến lúc đó Cao Ly liền sẽ giống trước đó toàn lực ủng hộ Kim Quốc như thế toàn lực ủng hộ Đại Tống, cứ như vậy, Đại Tống liền có thể lập tức đối Kim Quốc khởi xướng tổng tiến công, tiêu diệt Đại Tống lớn nhất hòa lớn. Trong lòng, nói thực ra, Kim Phú Thức quan điểm là có thể đứng vững được bước chân. Đứng tại Đại Tống góc độ đến xem, Kim Phú Thức đề nghị sát thực đâm trúng lập tức chiến sự đau nhất điểm, có ngắn hạn phổ biến khả thi. Dưới mắt Tống Kim ác chiến say sưa, như lại chia binh đóng giữ Cao Ly, bình định Cao Ly địa phương phản loạn, thu phục Cao Ly địa khu, tất nhiên sẽ liên lụy Đại Tống đại lượng binh lực. Cao Ly bán đảo vùng núi tung hành, quý tộc, bộ tộc thế lực rắc rối khó gỡ. Mấu chốt, Cao Ly trung tâm bị Đại Tống đánh rớt, những cái kia nguyên bản phụ thuộc Cao Ly vương thất bộ hạ cũ hoặc địa phương hào cường cực khả năng cắt cứ tự lập, đến lúc đó Đại Tống không chỉ có muốn phái chú càng nhiều binh lực duy trì trật tự, còn cần từ nội địa điều vận lương thảo, quân giới trợ giúp, đôi này vốn là bởi vì lâu dài đối kim tắc chiến mà khẩn trương Đại Tống quốc khố mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mà nếu để vương giai quân thần phục quốc, cũng trở thành Đại Tống phiên thuộc nước, ngắn hạn chỗ tốt rõ ràng. Thứ nhất, không cần Đại Tống hao phí nhân lực bình định Cao Ly loạn tượng, vương giai làm chủ cũ, có thể nhanh nhất thu nạp dân tâm, ổn định địa phương trật tự, Đại Tống chỉ cần giống như Kim Quốc, phái chú chút ít sứ thần quân đội giám quốc liền có thể. Thứ hai, Cao Ly nhưng lập tức chuyển hóa làm kháng kim trợ lực, dựa theo Kim Phú Thức lời nói, Cao Ly đã có thể cung cấp lương thảo đồ quân nhu, còn có thể động viên bản thổ binh lực từ đông bộ kiểm chế quân kim, đây chính là này lên kia xuống. Thứ ba, cử động lần này nhưng dựng nên Đại Tống lôi kéo xa bang hình tượng, để xung quanh thảo nguyên bộ lạc cùng Nhật Bản nhìn thấy Đại Tống đối phiên thuộc nước bao dung, suy yếu Kim Quốc tại Đông Á lực ảnh hưởng, gián tiếp tan rã Kim Quốc minh hữu hệ thống. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu là nhảy ra ngắn hạn chiến sự cực hạn, Đại Tống như kiên trì giải phóng Cao Ly nô tỳ dự tính ban đầu, chỉ để đem Cao Ly đặt vào bản đồ trực tiếp quản hạt, lâu dài ưu thế xa không phải để Cao Ly trở thành Đại Tống phiên thuộc nước có thể so sánh. Đầu tiên, Cao Ly bán đảo sản vật phi nhiều, không chỉ có lúa nước, đông chờ nông nghiệp tài nguyên, còn có quan sát, lưu hình chờ vật tư chiến lược, đem nó làm thành Đại Tống quận huyện, có thể trực tiếp đặt vào quốc gia thuế má hệ thống, vì đối kim tắc chiến cung cấp liên tục không ngừng vật tư trèo chống, mà không phải ỷ lại phiên thuộc nước nhìn tâm tình tiên cống. Tiếp theo, Cao Ly những này cũ quý tộc trước đây trưởng kỳ phụ thuộc Kim Quốc, cho dù phục quốc sau mặt ngoài thần phục đại Tống, thực chất bên trong vẫn khả năng cùng Kim Quốc ngầm thông xã giao, mà trực tiếp quản hạt có thể thông qua chọn phái đi Đại Tống quan biên, phổ biến khoa cử chế độ, bồi dưỡng chung với Đại Tống bản thổ thế lực, từ căn nguyên bên trên ngăn chặn kẻ hai mặt thai hoàng ngầm. Còn nữa, Cao Ly chỗ Đông Á trên biển giao thông chỗ suy yếu, khống chế Cao Ly về sau, Đại Tống hải quân nhưng dựa vào bến cảng thành lập căn cứ, Bắc có thể uy hiếp Kim Quốc liêu đông nội địa, đông nhưng trưởng không nhận. Bản, Triều Tiên bán đảo trên biển mậu dịch, hình thành đối Kim Quốc biển lục vây kín chi thế, triệt để thay đổi Tống Kim chiến tranh chiến lược cách cục. Càng quan trọng hơn là, giải phóng nô tỳ vốn là Đại Tống xuất binh Cao Ly cơ sĩ, nếu vì lợi ích ngắn hạn thỏa hiệp, khôi phục cũ Cao Ly vương thất thống trị, không khác thất tín với Cao Ly bình dân cùng Cao Ly nô tỳ. Những cái kia bị áp bách mấy trăm năm nô tỳ, vốn đã nhìn thấy thoát khỏi nô dịch hy vọng, một khi cũ Cao Ly vương thất trở về, bọn hắn cực khả năng lại lần nữa lâm vào nước sôi lửa bỏng, đến lúc đó Đại Tống không chỉ có sẽ mất đi Cao Ly dân tâm, sẽ còn để nền chính trị nhân từ cờ hiệu biến thành nói xuông, ngược lại cho Kim Quốc lưu lại Đại Tống cùng Kim Quốc không khác mà cớ, dao động Đại Tống tại xung quanh trong chính quyền đạo nghĩa căn cơ. Như thế xem ra, Kim Phú Thức đề nghị là giải khẩn cấp nộ biến tùng quyền, mà triệt để quản hạt Cao Ly, mới là Đại Tống trường trì cửu ăn, triệt để đánh bại Kim Quốc lâu dài kế sách. Triệu Vũ Quân Thần đối với cái này có thanh tỉnh nhận biết. Mấu chốt, Đại Tống tại phương Bắc chiến sự đã lấy được ưu thế, tiêu diệt Kim Quốc đã không phải là có thể hay không vấn đề, mà là vấn đề thời gian. Cho nên, Triệu Vũ không thèm để ý Cao Ly những này còn vọng tưởng phục quốc người. Gặp Triệu Vũ đều không để ý bọn hắn, Kim Phú Thức mấy người cũng biết, Đại Tống hiện tại chiếm hết ưu thế, bọn hắn Cao Ly nếu là không lấy ra điểm thật sự chỗ tốt, chỉ sợ khó mà để Triệu Vũ quân thần hồi tâm chuyển ý. Thế là, Vương Giai quân thần lại chủ động biểu thị, bọn hắn nguyện ý tương lai đến Đại Tống Cao Ly nữ nhân, bao quát Cao Ly Vương Hướng Vương Thất Chi nữ, Tôn Thất Chi nữ tất cả đều hiến cho Triệu Vũ, trừ cái đó ra, chỉ cần Đại Tống đồng ý Cao Ly phục quốc, bọn hắn liền lại cho Triệu Vũ dâng lên 10000 tên Cao Ly mỹ nhân. Không thể không nói, Vương Giai quân thần vẫn có chút đồ vật, chí ít bọn hắn đối với hiện tại tình thế thấy rất rõ ràng, minh bạch khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Còn nữa nói, bây giờ Cao Ly Vương Hướng Vương Thất Chi nữ, Tôn Thất Chi nữ cùng quý tộc chi nữ đã đến Triệu Vũ trên tay, là Vương Giai quân thần không muốn để cho các nàng tiến vào Triệu Vũ hậu cung liền có thể làm được sao? Bởi vậy, Vương Giai quân thần vậy không bằng nhịn xuống cái này miệng bất khí, chủ động mang tốt cái này một đỉnh đỉnh nón xanh. Cứ như vậy, không chừng còn có thể để Triệu Vũ nghĩ lầm bọn hắn bất ức nhu nhược khó thành đại sự sẽ không trở thành đại tống vương triều uy hiếp, tiến tới thả bọn họ về Cao Ly, hoặc là để bọn hắn có học Việt vương câu tiến nằm gai nếm mật cơ hội. Còn có chính là, dựa vào nữ nhân giữ lại vương triều thống trị, là khắc vào người Cao Ly thực chất bên trong gen. Trong lịch sử, Kim triều thành lập về sau, cấp tốc quật khởi vì Đông Bắc Á bá chủ, tuần tự diệt Liêu, phá Tống, Cao Ly xem xét thời thế, lựa chọn lấy thần phục đổi lấy không gian sinh tồn, mà tiến hiến mỹ nhân thì trở thành song phương quan hệ trọng yếu chất keo dính. Theo Cao Ly sử cùng Kim sử ghi chép, từ Kim Thái Tổ Hoàn Nhan A Cốt đã kiến quốc chí Kim Ai Tông vòng quốc cái này năm 119 ở giữa, Cao Ly hướng Kim triều đi sứ tổng cộng 194 lần, viện siêu cùng thời kỳ cùng Nam Tống, Tây Hạ kết giao nhiều lần. Những này sứ đoàn cũng không phải là đơn thuần chính trị triều bái, mà là mỗi lần bọn hắn đều mang theo mười mấy tên tỉ mỉ chọn lựa Cao Ly mỹ nhân, những này Cao Ly mỹ nhân hoặc trở thành Kim triều hoàng thất phi tần, quý tộc cơ thiếp, hoặc đảm nhiệm cung đình thị nữ, lấy nu tính phương thức dựng lên hai nước cầu thông cầu đối. Loại này mỹ nhân ngoại giao tại Kim Thế Tông Hoàn Nhan đúng thời kỳ đạt đến đỉnh phong. Hoàn Nhan đung vào chỗ về sau, thay đổi trước đây đối Cao Ly cường ngạnh thái độ, chủ động đi sứ chữa trị quan hệ, song phương dần dần hình thành quy luật tính đi sứ cố định phẩm cấp sứ giả chế độ hóa hình thức. Mà Cao Ly mỹ nhân chính là gắn bó bộ này chế độ ẩn hình mối quan hệ. Các nàng đã có thể vì Kim triều hoàng thất cùng quyền quý truyền lại Cao Ly thiện ý, cũng có thể đem Kim triều chính sách động tĩnh phản hồi về Cao Ly vương đỉnh. Tại Cao Ly mỹ nhân hòa giải dưới, Kim triều thậm chí cho phép Cao Ly tại Kim triều đô thành mở Cao Ly quán chuyên môn an trí Cao Ly sứ giả cùng tùy hành nhân viên. Đợi đến Mông Cổ đế quốc quật khởi về sau, Mông Cổ quý tộc đối Cao Ly nữ tử truy phủng, cơ hồ đến ganh đua so sánh thành gió tình trạng. Mông Nguyên quan lại quyền quý thường lấy có được Cao Ly nữ nô số lượng cùng chất lượng làm thân phận biểu tượng. Trong nhà nữ nô ít, dung mạo kém quý tộc, sẽ bị cùng thế hệ công khai giễu cợt. Loại này tập tục trực tiếp thôi sinh Mông Cổ đối Cao Ly nữ tử đại quy mô tác thủ. Nguyên thế tổ hốt tất liệt thậm chí chuyên môn hạ chỉ, Cao Ly nước xử nữ, trước phải cáo quan đăng ký, sau đó hứa gả đem Cao Ly nữ tử hôn nhân quyền đặt vào Mông Nguyên quan khống phạm vi. Bước bách tại áp lực, Cao Ly vương đình không thể không ban bố chính lệnh, cả nước 13 đến 16 tuổi nữ tử, hết thảy không được tự tiện kết hôn, cần trước từ quan phủ sàng chọn, ưu tiên cung cấp Mông Cổ quý tộc chọn lựa. Cái này một chính sách đã dẫn phát Cao Ly dân gian khủng hoảng, bách tính vì bảo vệ mình nữ nhi, nhao nhao đem vừa ra đời bé gái ẩn nấp đi, quê nhà ở giữa cũng lẫn nhau không lộ ra trong nhà có nữ tin tức. Vì thỏa mãn Mông Cổ ngày càng tăng trưởng nhu cầu, Cao Ly vương hướng chuyên môn thiết lập hai cái đặc thù cơ cấu, kết hôn đô giám cùng quả phụ sơ nữ đẩy thi đường giám. Cái trước phụ trách sàng chọn chưa lập gia đình nữ tử, cái sau thì bốn phía tìm kiếm phụ nữ đã lập gia đình, cô nhi, nghịch tặc vợ, thăng nhân chi nữ thậm chí tội phạm thế nữ, đưa các nàng cưỡng ép đặt vào cung cấp danh sách. Ngoại trừ thỏa mãn Mông Cổ hoàng thất cùng vương công đại thần nhu cầu, những cô gái này còn muốn bị phối cấp Mông Cổ quân nhân làm phối ngẫu, Mông Cổ đại quân lâu dài chinh chiến, cần gia đình ổn định kết cấu trấn an của tâm, Cao Ly nữ tử liền trở thành gia đình quân nhân bổ cấp trọng yếu nơi phát ra. Càng làm cho người ta thổn thức chính là, Cao Ly vương thất cùng quý tộc đối loại này kính dâng lại tạo thành bạn bèo vinh dự cảm giác. Cao Ly vương thất chi nữ, Tôn thất chi nữ cùng quan lớn chi nữ, nếu có thể được tuyển chọn hiến cho Mông Nguyên hoàng đế hoặc thần vương, sẽ bị coi là gia tộc vinh quang, thậm chí có công chúa bởi vì rất được Mông Cổ đại hãn sủng ái, trái lại vì Cao Ly tranh thủ đến giảm thuế, miễn dịch ưu đãi. Loại này từ trên xuống dưới phối hợp, để Cao Ly tại Mông Cổ thống trị hệ thống bên trong, chậm rãi từ bị chinh phục giả chuyển biến làm phụ thuộc minh hữu, vì đó tổn tục thắng được mấu chốt không gian. Đợi đến Mông Nguyên thời kỳ cuối, thiên hạ đại loạn, Hồng Cân quân khởi nghĩa quét sạch Trung Nguyên, trong đó quan tiên sinh, bể đầu phan, cắt lưu nhị xuất lĩnh 20 vạn Hồng Cân quân, vì chặt đứt Mông Nguyên Cao Ly đường tiếp tế, quy mô tiến công Cao Ly, mở ra Cao Ly vương hướng Hồng Cân quân chi kiếp. Hồng Cân quân sức chiến đấu cực mạnh, rất nhanh đột phá Cao Ly phòng tuyến, công hãm đô thành mở kinh, Cao Ly quốc vương trốn hướng An Đông, vương triều gần như diệt vong. Ngay tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, Cao Ly lần nữa tế ra mỹ nhân ngoại giao trung cực thủ đoạn, bọn hắn từ dân gian cùng trong cung đình chọn lựa mấy ngàn tên mỹ mạo nữ tử, đưa đến Hồng Cân quân trong quân doanh, đồng thời dâng lên đại lượng vàng bạc tài bảo cùng rượu ngon món ngon. Trầm mê ở ôn nhu hương Hồng Cân quân tướng sĩ, cấp tốc đánh mất sức chiến đấu, các tướng lĩnh cả ngày uống rượu làm vui, các binh sĩ thì lưu luyến tại nữ tử làm bạn, hoàn toàn buông lỏng đối Cao Ly quân đội cảnh giác. Cao Ly bắt lấy cái này một cơ hội, âm thầm tập kết còn sót lại binh lực, liên hợp địa phương hảo cường vũ trang, thừa dịp lúc ban đêm đối Hồng Cân quân doanh khởi xướng tập kích. Không có chút nào phòng bị Hồng Cân quân trong nháy mắt tan tác, 20 vạn đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, quan tiên sinh, cắt lưu nhị chiến tử, bể đầu phan bị bắt, Cao Ly vương hướng thành công thu phục Mở Kinh, tránh thoát diệt quốc hai hương. Trận này mỹ nhân kế thắng lợi, có thể xưng Cao Ly mỹ nhân ngoại giao tác phẩm đỉnh cao, nó không còn là lâu dài chính trị làm nền, mà là đánh giáp lá cả lúc chí mạng vũ khí, cũng ấn chứng Cao Ly đối bộ này sinh tồn sách lược cực hạn vận dụng. Cao Ly dựa vào mỹ nhân ngoại giao tồn tục gần 500 năm, trở thành cổ đại Đông Bắc Á ít có dài thọ vương triều. Mà thời kỳ này Đông Bắc Á đại lục, đao quang kiếm ảnh cùng vương triều thay đổi là thời đại dọc chính. Đại Liêu, Bắc Tống, Tây Hạ, Kim Triều, Nam Tống, Mông Cổ, Minh Triều lần lượt vẽ lên dấu chấm tròn, thậm chí liền ngay cả ở xa Trung Á, châu Âu một đám quốc gia cũng khó khăn trốn xung kích. Duy chỉ có an phận Triều Tiên bán đảo Cao Ly, dựa vào nữ nhân, tại Mạnh Lân cận vây quanh trong khe hẹp tồn tục gần 500 năm. Có thể thấy được, người Cao Ly có bao nhiêu am hiểu dựa vào nữ nhân giữ lại bọn hắn thống trị. Chỉ tiếc, Triệu Vũ căn bản không ăn người Cao Ly một bộ này. Triệu Vũ thậm chí cảm thấy đến Kim Phú thức bọn hắn rất buồn cười. Bây giờ, toàn bộ kia địa đều chính là của ta, ta muốn nhiều ít Cao Ly mỹ nhân không có, còn cần ngươi nhóm cho ta đưa. Sự thật cũng xác thực như thế, nô dụng bọn hắn cũng không chỉ là đem Cao Ly vương hướng vương thất chi nữ, tôn thất chi nữ cùng quý tộc chi nữ tất cả đều cho Triệu Vũ đưa trở về, bọn hắn còn để cho người ta tại dân gian thu thập mỹ nhân, cho Triệu Vũ tiến hiến. Lại nói, cái này đã thành Triệu Vũ cái này một khi một cái không tốt tập tụ. Triệu Vũ cái này một khi đại thần, nhất là ra ngoài đánh trận đại thần, đều thích cho Triệu Vũ vơ vét mỹ nhân, hối lộ Triệu Vũ. Thật giống như, bọn hắn nếu là không cho Triệu Vũ đưa chút mỹ nhân, mặc kệ bọn hắn lập bao lương công, Triệu Vũ cũng sẽ không ban thưởng bọn hắn. Thiên địa lương tâm, Triệu Vũ chưa hề đều là có công liền thưởng, có tội tất phạt, thưởng phạt phân minh, hắn để bạn ai không để bạn ai, chủ yếu chính là nhìn năng lực, nhìn công lao, dùng người không khách quan thời điểm khẳng định cũng từng có, nhưng tuyệt đối không nhiều chính là. Tốt đa bởi vì là người xuyên Việt, biết lịch sử, bên người còn có Trương Thuần cái này lịch sử bách khoa toàn thư, Triệu Vũ thường xuyên để bạn trọng dụng một chút trong lịch sử danh thần danh tướng, trên thực tế trước đó bọn hắn cũng không có quá nhiều biểu hiện ra chính mình mới có thể cơ hội, cũng chính là không có gì chói mắt công lao. Cái này khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy, Triệu Vũ dùng người không khách quan, tiến tới cũng nghĩ trở thành Triệu Vũ thân tín, sau đó chính là điên cuồng cho Triệu Vũ tặng lễ. Không chỉ có là những cái kia không có bị Triệu Vũ cất nhắc người, ưa thích làm loại sự tình này, những cái kia bị Triệu Vũ cất nhắc người, cũng ưa thích làm loại sự tình này. Đơn cử nhỏ ví dụ, lần này trả lại những này mỹ nhân bên trong, có tứ bào thai tỉ muội, chính là Nhạc Phi tặng, người dám tin. Đương nhiên, Nhạc Phi khẳng định không có trái với bất luận cái gì quân kỷ. Cái này tứ bào thai tỉ muội là dưới tay hắn tướng lĩnh phát hiện, các nàng thuộc về một cái nhỏ quý tộc nhà nữ nhi, lúc đầu cũng là muốn bị phạt nhập giáo phương ti. Nhạc Phi thủ hạ tướng lĩnh liền muốn đem cái này bốn cái mỹ nhân đưa cho Nhạc Phi. Nhạc Phi không háo nữ sắc, liền cự tuyệt. Lúc này, có người nhắc nhở Nhạc Phi, Triệu Vũ đối với hắn hoàng ân hạo đãng, không bằng đem cái này bốn cái kỳ nữ hiến cho Triệu Vũ, để bày tỏ trung tâm. Có người còn khuyên Nhạc Phi, nói đây không phải lễ vật vấn đề, là thái độ vấn đề. Nhạc Phi bị thuyết phục, liền nhờ quan hệ, đem cái này bốn cái mỹ nhân đưa cho Triệu Vũ. Không chỉ có cho Triệu Vũ đưa mỹ nhân, còn có người cho Triệu Vũ đưa đủ loại bảo vật. Không nói qua trương chút nào, Cao Ly tốt nhất bảo vật, hiện tại cơ hồ đều đã tiến vào Triệu Vũ khố phòng. Triệu Vũ đã từng nghĩ lại qua, mình như thế thu lễ, đến cùng có được hay không, có thể hay không trên làm dưới theo. Nhưng về sau, Triệu Vũ nghĩ lại, thu lễ một chuyện, như từ một góc khác độ xem kỹ, chưa chắc không phải một loại gắn bó quân thần quan hệ đặc thù mối quan hệ. Những đại thần kia đưa tới mỹ nhân, hoặc là bảo vật, mặc dù mang theo vài phần định nội cùng lấy lòng, nhưng phía sau cũng ẩn chứa bọn hắn đối tự thân trung thành cùng ý lại. Mình nếu có thể xảo diệu lợi dụng những này lễ vật thì có thể hiện lộ rõ ràng hoàng ân hạo đãng, để tặng lễ lòng người sinh cảm kích, càng thêm khăng khăng một mực đất là mình hiệu lực. Liên lấy Nhạc Phi đưa tới tứ bảo thai tỷ muội tới nói, Triệu Vũ có muốn hay không, Nhạc Phi tất cùng mình sinh lòng ngăn cách, trái lại, hắn khẳng định an tâm, nếu là mình nhiều sủng hạnh mấy lần hắn đưa tới cái này bốn chị em, hắn nhất định cảm thấy lại định. Như thế xem xét, Triệu Vũ cũng liền thu yên tâm thoải mái, hắn còn quên mình, tốt à, chấm mặc dù là hoàng đế, nhưng cũng phải lưu ba phần tham tài hảo sát, để phòng cùng thế tục không hợp nhau. Tấu chương xong, chương 375, có thể nhất dạy vỏ chính là Diệp Thi Vận chương 375, có thể nhất dạy vỏ chính là Diệp Thi Vận. Hoàn Nhan Đoát Lạc xuất lĩnh Cao Ly vương thất chi nữ, tôn thất chi nữ cùng quý tộc chi nữ vừa tiến vào Triệu Vũ hậu cung, liền nhận lấy long trọng hoan nghênh. Chính Hiền Túc tự mình xuất lĩnh năm nữ 10 dư vị quý phi, hơn trăm vị đức phi, thụ phi, cùng một đám tần ngự tới đón tiếp Hoàn Nhan Đoát Lạc chờ Cao Ly nữ nhân. Trong này liền có Hoàn Nhan A Cốt Đả hoàng hậu Khâm Hiến hoàng hậu Hột Thạch Liệt thị, đức phi Bộ Tán thị, nguyên phi Ô Cổ Lật thị, sùng phi Tiêu thị, nương tử Độc Nô nhưng chờ Kim Quốc hoàng thất chi nữ, tôn thất chi nữ cùng quý tộc chi nữ. Chính Hiền Túc sở dĩ bày ra như thế lớn chiến trận, không phải là bởi vì Hoàn Nhan Đoát Lạc là Cao Ly vương sau. Triệu Vũ trong hậu cung, hoàng hậu, cùng làm qua hoàng hậu người, còn không tính trong lịch sử làm qua hoàng hậu người, đều đã vượt qua 10 vị. Một cái nho nhỏ Cao Ly vương về sau, thân phận có thể ghê gớm cỡ nào, làm sao có thể để Trịnh Hiển Túc lao sư động chúng như thế. Trịnh Hiển Túc sở dĩ bày ra như thế lớn chiến trận đến hoan nghênh Hoàn Nhan Đoát Lạc, chủ yếu là bởi vì nàng lập xuống đại công, để đại tống không đánh mà thắng địa cầm xuống mở kinh thành, thu được Cao Ly hơn 200 năm tích lũy toàn bộ tài vật cùng vật tư. Trịnh Hiển Túc làm như thế, hạch tâm là vì tại hậu cung thậm chí toàn bộ triều đình đứng lên một cái rõ ràng đầu hàng thu hoạch tấm gương. Trịnh Hiển Túc biết rõ, đại tống dưới mắt chính cần lấy cái giá thấp nhất thu phục thế lực khắp nơi, Cao Ly cũng không phải là điểm cuối cùng, tương lai có lẽ còn có càng nhiều bộ tộc, tiểu quốc đứng trước lựa chọn, mà hoàng thất nữ tính làm kết nối thế lực mấu chốt mối quan hệ, thái độ cùng kết cục có cực mạnh làm mẫu hiệu ứng. Đem Hoàn Nhan Đoát Lạc vị này mang theo Cao Ly hạch tâm tài nguyên quy thuận công thần, đặt hậu cung nên tiếp tối cao quy cách bên trong, kỳ thực là hướng tất cả tiềm ẩn quy thuận người truyền lại tín hiệu, chỉ cần chủ động quy thuận, dâng lên thành ý cùng giá trị, đại tống không chỉ có sẽ không bạc đãi, ngược lại sẽ cho viễn siêu mong muốn tôn đình. Loại này tôn binh cũng không phải là lâm thời lễ ngộ, mà là thông qua hậu cung tầng cấp minh sát tán thành, hoàng hậu thân nên nghi thức cảm giác, đem nó cố hóa vị nhưng bị bắt trước bản mẫu. Hôm nay hoàn nhan oát lặc có thể được hơn 10 vị quý phi, hơn 100 vị phi tần đón lấy, ngày mai cái khác mang theo tài nguyên quy thuận thế lực đại biểu, liền có thể coi đây là tham chiếu, đoán được đãi ngộ của mình. Càng quan trọng hơn là, chiến trận này cũng là làm cho hậu cung nội bộ nhìn. Triệu Vũ trong hậu cung làm qua hoàng hậu người đều đã siêu 10 vị, thân phận tầng cấp vốn là phức tạp, chính hoàng hậu nhờ lần này nên đón, đã hiển lộ rõ ràng mình làm hậu cung chủ đạo người quyền lên tiếng, càng âm thầm xác định giá trị bình phán tiêu chuẩn, hậu cung tôn binh không còn chỉ nhìn xuất thân hoặc có từ lâu địa vị, càng phải nhìn phải chăng có thể vì đại tống mang đến thực tế lợi ích. Loại này dẫn hướng có thể để cho đến tiếp sau tiến vào hậu cung các phương nữ tính minh bạch, củng cố thủ chủ cũ thân phận, không bằng chủ động vì đại tống hiệu lực, chỉ có sáng tạo giá trị mới có thể tại cái này phức tạp trong hậu cung đứng vững gót chân, thu hoạch được chân chính coi trọng. Nói cho cùng, chính hiển túc lao sư động chúng là một trận lấy lễ nghi vì sát, lấy lợi ích vì hạch chính trị vô cùng. Nàng muốn để đầu hàng tức lấy được tôn vinh ấn tượng xâm nhập lòng người, để càng nhiều người xem đến quy thuận đại tống thực tế chỗ tốt, từ đó trong tương lai thu phục con đường bên trong, giảm bớt chống cự, gia tăng chủ động quy thuận người, cuối cùng thực hiện đại tống lấy nhẹ vốn khuyết trương mục tiêu chiến lược. Hoàn nhan oát lặc thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, chính hiển túc sẽ bày ra trận thế lớn như vậy tới đón tiếp nàng, mấu chốt nên đón nàng người bên trong còn có hoàn nhan a cốt đại hoàng hậu khâm hiến hoàng hậu hột thạch liệt thị, nàng trưởng tẩu hoàn nhan tông tuấn thê tử vệ chiêu hoàng hậu bồ xem xét thị, nàng trưởng tỷ hoàn nhan một lỗ chờ ở kim quốc lúc thân phận phía trên nàng nữ nhân. Hoàn nhan oát lặc không dám kinh thường, vội vàng bái kiến trịnh hiển túc mọi người, cũng đưa lên lễ gặp mặt, biểu hiện được rất cung kính. Trịnh hiển túc tự mình mang theo hoàn nhan oát lặc chờ cao ly nữ nhân đi cao ly cùng, an bài các nàng ở lại, lại ban thưởng các nàng toàn dương thiệt lễ. Bữa ăn sau, song phương hàn huyên một trận về sau, chính hiển túc liền để khâm hiến hoàng hậu hột thạch liệt thị, vệ chiêu hoàng hậu bồ xem xét thị, hoàn nhan một lỗ chờ thay mặt nhóm người mình mang theo hoàn nhan oát lặc chờ cao ly nữ nhân hảo hảo đi dạo. Tại khâm hiến hoàng hậu hột thạch liệt thị chờ kim quốc nữ nhân dẫn đầu dưới, hoàn nhan oát lặc chờ cao ly nữ nhân tới một tòa có thể so với hậu thế nhất lưu sân vận động loại cực lớn sân vận động. Hoàn nhan oát lặc mang theo một đám cao ly nữ nhân bước vào sân vận động một khắc này, con người bỗng nhiên co vào, bước chân cũng vô ý thức dừng lại. Các nàng trong tầm mắt chỗ, mấy trăm tên cung nhân thân mang chỉ có thể che đậy thân thể tam giác quần thể thao ngắn cùng thiếp thân áo ngực, da thịt tại dưới ánh mặt trời hiện ra khỏe mạnh quang trạch, chính tại khoáng đạt sân bãi bên trên xê dịch nhảy vọt, như vậy bại lộ trang phục, cho dù tại trên thảo nguyên, cũng không có nữ nhân dám như thế lớn mật, càng không nói đến tại danh xưng lễ nghi chi bang đại tống trong hoàng cung. Cao ly nữ nhân trong nháy mắt lâm vào tập thể giật mình lo lắng, đáy mắt tràn đầy chưa từng thấy qua việc đời chấn kinh cùng không hiểu, liền tại nữ chân bộ lạc lớn lên, sinh hoạt tập tục tương đối mở ra hoàn nhan oát lặc cũng là trợn mắt hốt hồn. Cao ly nữ nhân bộ dáng như vậy, rơi vào khâm hiến hoàng hậu hộ thạch liệt thị cùng bên cạnh kim quốc nữ tử trong mắt, các nàng nhìn nhau cười một tiếng, trong lúc vui vẻ lại không nửa phần xem thường, ngược lại mang theo vài phần người từng trải hiểu rõ. Không chỉ có là những này cao ly nữ nhân, cái khác nữ nhân vừa tiến vào hoàng cung, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng đều là như vậy nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Này ăn mặc, không phải là không bị trói buộc, quả thật vì huấn luyện châu nghi. Hoàn nhan một lỗ gặp cao ly các nữ nhân thần sắc khác thường, tiến lên một bước cười giải thích, lập tức đưa tay chỉ hướng giữa sân, các ngươi quan trì, tiên nữ hoặc nhảy cao, hoặc nhảy xa, hoặc tranh chụp bóng đá. Như lấy quan bảo đại tụ chi thường phục, gì có thể như thế nhảy lên tự nhiên. Lời này ngược lại là tình hình thực tế. Mọi người tại đây hơi chút suy tư liền minh bạch, rộng lượng quần áo tại vận động lúc sẽ chỉ bó tay bó chân, nhất là giờ phút này chính vào giữa hè. Mà đơn bạc đồ thể thao buộc đã có thể giảm bất lực cản, lại có thể giải nhiệt giải nóng, thật là tối ưu lựa chọn. Nhưng Hoàn Nhan Oát Lặc vẫn có nghi hoặc, nàng nhẹ giọng hỏi, họ khổ tập này kỹ, có tác dụng gì? Hoàn Nhan một lỗ nghe vậy, cười nói, quan gia làm tốt như thế thi đấu, đặc biệt ban thánh chỉ, phàm thi đấu sự tình nổ đến thứ nhất người, thưởng hoàng kim, tơ lụa, châu báu, hai ba tên cũng có ngợi khen. Càng phải người, dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, quan gia ban cho tam giáp thị tẩm quyền lực. Kỳ thật, những này vận động không phải Triệu Vũ phát minh, hắn cũng không có cái này nhàn tâm. Những sự tình này tất cả đều là Diệp Thi bật làm. Triệu Vũ sáu người xuyên qua tới, phần lớn đều có một phen sự nghiệp tâm, muốn làm chút có ý nghĩa sự tình, cải biến thời đại này. Bất quá, bọn hắn trong sáu người, có một cái lại là ngoại lệ. Người này chính là Diệp Thi vận. Diệp Thi vận xuyên qua tới, chính là hưởng thụ sinh hoạt, sống phong túng, làm sao dễ chịu làm sao tới. Về phần phát minh Diệp Thi vận y lìa điện giúp Triệu Vũ trưởng quản đại tống tài vật, giúp Triệu Vũ quản đại tống kinh tế, nói thực ra đều là Diệp Thi vận thuận tay làm sự tình. Không nói qua trương chút nào, lấy Diệp Thi vận trí thông minh cùng dành trước đại tống hơn ngàn năm kinh tế kiến thức, khả năng nàng dùng một phần mười thời gian cùng tinh lực là có thể đem những sự tình này làm xong, nhất là tại nàng rất biết lời biếng, chỉ bắt lớn, đem tiểu nhân tất cả đều giao cho thái kinh bọn người đi làm tình huống dưới. Cứ như vậy, Diệp Thi vận liền có bó lớn thời gian, kia nàng khẳng định liền sẽ tìm một số việc đến đuổi nàng nhàm chán thời gian. Thế là Diệp Thi Vận phát minh rất nhiều trò chơi. Lúc đầu, Diệp Thi Vận cũng liền phát minh mạt trược bài bộ kẹ người sói giết loại hình trò chơi nhỏ. Về sau, theo cùng Triệu Vũ càng hôn càng quen, gặp Triệu Vũ tiếp nhận trình độ là thật cao, cũng là thật cưng chiều nàng, nàng chỉ cần không cho Triệu Vũ đội nón xanh, làm sao giày vò đều được, Diệp Thi Vận lá gan cũng liền càng lúc càng lớn. Kể từ đó, bóng rổ, bóng đá, không phải bóng đá, là hiện đại trên ý nghĩa bóng đá, bóng chuyền, tennis, nhảy cao, nhảy xa, thi chạy, bơi lội vân 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 các loại hậu thế tranh tài hạng mục tất cả đều bị Diệp Thi Vận phát minh ra. Không chỉ có như thế, Diệp Thi Vận còn tìm cung nhân luyện, thậm chí thiết trí tranh tài ban thưởng mở rộng. Đương nhiên, dựa vào Diệp Thi Vận một người, làm sao giày vò, cũng không thể đem những này thi đấu sự tình dày vò. Về sau, Triệu Vũ biết việc này, giúp Diệp Thi Vận mở rộng. Triệu Vũ sở dĩ giúp Diệp Thi Vận mở rộng việc này, vừa đến là bởi vì Triệu Vũ đặc biệt thích xem vận động, nhất là nữ tử vận động, cái gì hạng mục không trọng yếu, dù sao là mỹ nữ là được. Tốt à, Triệu Vũ chính là thích mỹ nữ vận động viên, nhất là loại kia lại cá nhi, đôi chân dài, vóc người đẹp mỹ nữ vận động viên. Thứ hai, trong hậu cung rất nhiều nữ nhân, sở dĩ chết sớm, ngoại trừ bởi vì cái này thời đại chữa bệnh trình độ không được, cũng bởi vì các nàng thiếu khuyết vận động, không phải, các nàng cũng không thể tuổi quá trẻ liền chết, mà đại lực mở rộng vận động, có thể làm cho các nàng cường thân kiện thể. Thứ ba, Triệu Vũ trong hậu cung nữ nhân thực sự nhiều lắm, hắn là mạnh, nhưng cũng khó tránh khỏi vắng vẻ trong đó đại đa số, rất nhiều nữ nhân, hắn thậm chí chỉ chơi một hai lần, liền rốt cuộc không có chạm qua, cái này khiến trong các nàng một số người khó tránh khỏi sẽ cảm thấy trống rỗng tịch mịch lạnh, cho các nàng tìm một chút hứng thú yêu thích, cũng coi là Triệu Vũ cho các nàng một điểm để ngủ. Thứ tư, trong hậu cung nữ nhân có xong việc làm, cũng sẽ không mỗi ngày lục đục với nhau, tính kế lẫn nhau, cho Triệu Vũ tìm phiền toái. Tóm lại, Triệu Vũ cảm thấy, Diệp Thi Vận mở rộng những ngày vận động là chuyện tốt, cũng có thể lấy lòng mình, liền giúp nàng đại lực mở rộng. Tề Vương tốt áo tím, trong nước không khác sắc, Sở Vương tốt eo nhỏ, cùng trong nhiều trên đói. Từ xưa đến nay, quân chủ yêu thích chính là hậu cung nữ tử trong chóng đo chiều gió. Đã Triệu Vũ thiên vị vận động thi đấu, hậu cung nữ tử đừng nói ăn mặc đơn bạc chút khổ luyện, cho dù để các nàng cởi hết nỗ lực càng nhiều, cũng đều cũng có là người cấp làm. Lại trong hậu cung, duy quan gia vì nam tử, liền ngay cả hoa quan, vương tử đều không đến nhập phiến khu vực này. Chúng ta đều quan gia chi phụ, nơi đây áo giản, thì thế nào? Hoàn Nhan một lỗ tiếp tục nói. Có cao ly nữ nhân âm thầm và thầm, như vậy dung túng hậu cung nữ tử xuất đầu lộ diện, không khỏi quá mức hoang dâm, chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng giang sơn xa tác? Dường như xem thấu những cô gái này tâm tư, Hoàn Nhan một lô nói bổ sung, quan gia lệ cung nhân vận động, tuy có tư tốt, cũng không phải không công tâm. Vận động nhưng cường thân giảm tật, kéo dài tuổi thọ, tại cung nhân thật là việc thiện. Lại hậu cung nữ bao sâu cư, ngày thường vô sự, ít cùng người giao, lâu thì dễ sinh tâm bệnh. Tập thi đấu đã có thể độ ngày, lại có thể cùng tỷ muội ở chung, có thể đổi thể xác tinh thần vui vẻ, giảm lại cô tịch. Trước đây đã từng có gián quan nghe nói hậu cung sự tình, thượng đấu Triệu Vũ, xưng cử động lần này làm trái lễ pháp bại hoại lễ giáo khẩn cầu hắn ước thuốc cung nhân. Nhưng Triệu Vũ đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí tại triều sẽ lên nói thẳng, quốc sự hữu ích chi gián, chấm tất nạp, ra sự như quan triều đình ổn định, chấm cũng nguyện ý nghe. Sau đó cũng chính là chấm tư vực, không người có thể xem bảo. Dân ra, đại tống văn võ bá quan cũng mò thấy Triệu Vũ tính tình. Vị hoàng đế này mặc dù tại hậu cung chơi đến hoa, nhưng lại chưa bao giờ bởi vì việc tư chậm trễ quốc sự, chăm chú xem ra, kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục. Mà lại, Triệu Vũ từ trước đến nay không nhận tư tưởng nho ra trói buộc, chỉ đem văn nhân coi là quản lý quốc gia công cụ, mà không phải có thể can thiệp mình sinh hoạt cá nhân lễ giáo lao sư, bọn hắn nói nhiều rồi, không chừng sẽ bị Triệu Vũ thu thập. Đã Triệu Vũ thái độ kiên quyết, lại không có thực tế sai lầm, cũng liền không ai lại đi nhìn chằm chằm Triệu Vũ hậu cung sự tình không thả, dù sao, Triệu Vũ hậu cung là một phương khác thiên địa, độc thuộc về Triệu Vũ thiên địa, tùy tiện Triệu Vũ giày vò, lại có thể có gì ghê gớm đâu. Hoàn Nhan đoát lập cùng cao ly nữ nhân nghe, nhưng trong lòng vẫn là không hiểu, bất quá cuộc thi đấu sự tình, cho dù đến thứ nhất, gì đủ khoe khoang. Tam giáp chi danh thật như vậy trọng yếu. Đây chính là mới đến Hoàn Nhan đoát lập cùng cao ly nữ nhân, vẫn để ý giải không được. Các nàng nào biết được, tại Triệu Vũ trong hậu cung, giai lệ số lượng đã có 1-2 vạn, mà nam nhân chỉ có Triệu Vũ một người, tuyệt đối là sói nhiều thịt ít. Huống chi, Triệu Vũ trong hậu cung còn có Trịnh Hiền Túc, nam nữ, Vương Ý Túc, Quách Đình, Lý Thanh Chiếu, các quốc gia hoàng hậu, hoàng phi, công chúa ngang phần địa vị cao, thụ Triệu Vũ sủng ái nữ nhân, các nàng từ trước đến nay thôn tính. Cho nên, đối với đại đa số xuất thân thấp hèn cung nữ, thải nữ, ca sĩ nữ mà nói, khổ luyện vận động thi đấu, tuyệt đối là các nàng trở nên nổi bật đường tắt một trong. Ví dụ như vậy sớm đã nhìn mãi quen mắt, chỉ cần có thể tại bất luận cái gì một hạng thi đấu sự tình bên trong tiến vào ba vị trí đầu, không chỉ có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng, càng có thể 100% đạt được thị tầm cơ hội. Triệu Vũ từ trước đến nay nói là làm, chưa từng thất tín. Mà chỉ cần có thị tầm cơ hội, liền có mang thai long trùng khả năng. Một khi sinh hạ hoàng tử, cho dù chỉ là sinh hạ hoàng nữ, thân phận cũng sẽ phát sinh bay vọt về chất, từ đây không cần lại lo lắng tuổi già sau sinh kế. Hay hơn chính là, có chút tập thể hạng mục tham dự nhân số đông đảo. Tỷ như bóng đá, một chi đội bóng có 11 tên chính thức đội viên, 4 tên dự bị, một trận tranh tài xuống tới, quán á quý quân cộng lại, nhưng có 45 tên nữ tử có thể thu được phong thưởng cùng thị tầm cơ hội. Cho dù một lần chưa thể thành công thụ thai, cũng có thể tiếp tục dự thi, nhiều lần, luôn có thể đợi đến cơ hội. Thậm chí không có thể đi vào nhập tam giáp, cũng không phải không có chút nào hy vọng. Triệu Vũ có thời gian thời điểm, cũng sẽ đích thân tới đấu trường xem thi đấu, nếu có nữ tử tại trên sàn thi đấu thể hiện ra đặc biệt phong thái, có lẽ là một cái xinh đẹp xuất gôn, có lẽ là một lần ngoan cường phòng thủ, có lẽ chỉ là chạy bộ lúc bay lên thần thái, cũng có thể bị Triệu Vũ nhìn trúng, từ đó thu hoạch được ngoài định mức thị tầm cơ hội. Nguyên nhân chính là như thế, trong hậu cung nữ nhân rất nhiều đều đem khổ luyện thi đấu trở thành hạng nhất đại sự. Hoàn Nhan một lỗ từ Khâm Hiến hoàng hậu hột thạch liệt thị bên cạnh thân kim quốc trong nữ nhân, dẫn hai vị 16-17 tuổi thiếu phụ tiến lên. Hai người đều là thân hình cao gầy, phong độn chân dài, dẫn tới cao ly tịch Hoàn Nhan đoát lập một đoàn người ánh mắt ngưng chú. Hoàn Nhan một lỗ cười nói với Hoàn Nhan đoát lập, "Tuệ Nhi, thật cổ, chính là ta nữ chân kiêu ngạo." Tiếng nói rơi, nàng trước chỉ bên trái Đồ Thiện Tuệ Nhi, cũng chính là trong lịch sử Hoàn Nhan tốt bật, kim một thuật, chính thê, Tuệ Nhi thủy tính chắc tuyệt, về bơi bên trong đã 5 độ đoạt giải nhất. Dứt lời, Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng vất qua đối phương che tám khối cơ bụng bụng dưới, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, nàng trong bụng đã là thứ hai thai, đầu nàng một thai liền vì quan gia sinh hạ hoàng tử. Đỗ Thiện Tuệ nhi nghe vậy, khóe môi tràn ra ngại ngùng ý cười, nhìn đại ánh nắng lại ôn nhu. Đón lấy, Hoàn Nhan một lỗ đầu ngón tay chuyển hướng phía bên phải Hoàn Nhan thập cổ, Hoàn Nhan tông vọng thập cổ cũng không kém cỏi, cầu lông thi đấu bên trong từng tam liên quan. Nàng đồng dạng xoa lên đối phương đường cong rõ ràng áo lót tuyến bụng dưới, tiếng cười nhẹ nhàng, nàng trong bụng cũng mang quan gia lòng trùng. Cùng Đỗ Thiện Tuệ nhi hàm xúc nội liễm khác biệt, Hoàn Nhan thập cổ kiêu ngạo hoàn toàn viết lên mặt, bằng phẳng đến không che giấu chút nào. Đỗ Thiện Tuệ nhi cùng Hoàn Nhan thập cổ đều là Hoàn Nhan đoát lạc quen thuộc. Tại Đỗ Thiện Tuệ nhi cùng Hoàn Nhan thập cổ bị bắt trước khi đi, các nàng thường tại một khối chơi đùa cùng nói chuyện phiếm. Tại Hoàn Nhan đoát lạc trong ấn tượng, bất luận là Đỗ Thiện Tuệ nhi, vẫn là Hoàn Nhan thập cổ, đều là rất cao ngạo nữ nhân, các nàng đều nói qua, không phải anh hùng không gả. Tốt đã đều nhanh vượt qua Hán Vũ Đế cùng Đường Thái Tông, tính cả hải ngoại đất phong trên thực tế đã vượt qua Hán Vũ Đế cùng Đường Thái Tông, Triệu Vũ, tự nhiên cũng là anh hùng, mà lại là từ xưa đến nay có thể xếp vào hàng đầu đại anh hùng. Nhưng vấn đề là, Hoàn Nhan đoát lạc đã nhìn ra, Đỗ Thiện Tuệ nhi cùng Hoàn Nhan thập cổ tại Triệu Vũ nơi này địa vị cũng không cao, đừng nói chính thê, các nàng ngay cả phi đều không phải là. Nhưng mà, cho dù rằng này, Đỗ Thiện Tuệ nhi cùng Hoàn Nhan thập cổ còn có một cố nói không nên lời kiêu ngạo kình, hơn nữa thoạt nhìn rất hưởng thụ dạng này thổi phồng. Hoàn Nhan đoát lạc có chút không biết Đỗ Thiện Tuệ nhi cùng Hoàn Nhan thập cổ, nàng nghĩ mãi mà không rõ, đây là ở đâu ra? Tháng kia cái gọi là bơi lội, cầu lông thi đấu sự tình, vẫn là vì Triệu Vũ cái này các nàng kim quốc cựu địch sinh con dưỡng cái. Mà lại, không chỉ Đỗ Thiện Tuệ nhi cùng Hoàn Nhan thập cổ dạng này, các kim nhân tựa hồ cũng đều dạng này, liền ngay cả Khâm Hiến hoàng hậu Hột Thạch Liệt thị tựa hồ cũng không ngoại lệ. Đại Tống hoàng đế đến cùng có gì mị lực, có thể dạy nàng chờ như thế? Đang suy nghĩ ở giữa, sân vận động ngoại chuyện đến một trận nhẹ vang lên. Một đám thân hình khác nhau nữ tử nối đuôi nhau mà vào, trong các nàng có chút tóc vàng như thác nước, có chút tóc vàng giống như mật, có chút mái tóc xù như đàn, có chút tóc nâu như sơn, còn có chút lật phát giống như hổ phách, thậm chí có tóc đỏ như diễm, mà da thịt của các nàng hoặc tuyết trắng tựa như sứ, hoặc mang theo khỏe mạnh màu lúa mì, toàn thân lộ ra nồng đậm dị vực phong tình. Các nàng đều thân mang tam giác quần thể thao ngắn cùng chỉ có thể bao lấy bộ ngực áo ngực, vừa xuất hiện liền chiếm lấy ở đây tất cả nữ nhân ánh mắt. Hoàn Nhan đoát lạc chờ cao ly nữ nhân âm thầm kinh hãi, thế gian lại có như vậy kỳ quái nữ tử. Hoàn Nhan ngột lộ ánh mắt rơi vào bọn này châu Âu người da trắng nữ nhân trên người, đối cao ly nữ nhân giải thích, các nàng là người châu Âu, Trung Á nơi đó ngay tại bộ phát thập tự quân chiến tranh, các nàng là bị tiểu quốc hoặc buôn bán trên biển mua về hiến cho quang gia. Châu Âu, Trung Á, thập tự quân chiến tranh. Những ngày từ, Hoàn Nhan đoát lạc chờ cao ly nữ nhân một cái đều nghe không hiểu, liền cùng một chỗ, các nàng thì càng nghe không hiểu. Không đợi Hoàn Nhan đoát lạc hỏi, những này châu Âu nữ nhân đã tư tán ra, riêng phần mình đầu nhập huấn luyện. Trong đám người, một vị tóc vàng thiếu phụ phá lệ đáng chú ý, nàng dáng người cao gầy thẳng tắp, dung nhan ngọt ngào như ngày xuân tường vi, vòng eo tinh tế như yếu liễu, da thịt tuyết trắng như ngọc. Đầu tiên là đi đến nhảy cao đệm trước, chạy lấy đà, bay lên không, qua cán, động tác hoa lệ như thiên nga dương cánh, tiếp lấy lại chuyển đến nhảy xa hô cắt bên cạnh, vốn gối, đạp địa, nhảy ra, tư thái yêu nhã giống như mây trôi tản ra. Kinh người hơn chính là, nàng nhảy cao cùng nhảy xa thành tích viễn siêu cùng trận người huấn luyện, người bên ngoài khó nhìn theo bóng lưng. Nàng gọi Alins, nàng chỗ thập tự quân chiến bại, bị bắt, sau bị Trung Á một cái tiểu quốc hiến cho quang ra. Hoàn Nhan ngột lỗ con mắt chăm chú đuổi theo cái kia đạo tóc vàng thân ảnh, trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ, một tia ghen ghét, nàng này vận động thiên phú cực dai, không chỉ có nhảy cao, nhảy xa nhiều lần đoạt giải nhất, còn tinh thông nhiều hạng thi đấu sự tình, bởi vậy có thụ quan gia ấn sủng, thiện sát người bên ngoài. Tấu chương xong, chương 376, yêu thích rộng khắp Triệu Vũ chương 376, yêu thích rộng khắp Triệu Vũ. Hoàn Nhan đoát lạc chờ cao ly nữ nhân theo Khâm Hiến hoàng hậu Hột Thạch Liệt thị chờ Kim Quốc nữ nhân rời đi sân vận động về sau, lại đi hưu nhàn giải trí quán. Nơi này phòng đánh đàn bên trong, sáo trúc âm thanh huyền chuyển du dương, cung nhân ngồi ngay ngắn đàn trước, đầu ngón tay tại dây đàn thượng lưu chuyển, quảng lăng tán sục sôi cùng bình xa lạc nhạn xa xăm giao thế quanh quẩn, cờ huyền bên trong, quân cờ đen trắng trên bàn cờ im ắng đánh cờ, lạc tử âm thanh thanh thúy, mỗi một bước đều giấu giếm huyền cơ, xem cờ người nín hơi ngưng thần, sợ đã quấy rầy phương này tức ở giữa đánh cờ. Thư họa hiên bên trong, mùi mực bốn phía, có người uy hào bắt mặc, bút đầu long xà, một vài bức tranh sơn thủy cuốn tại giấy tuyên trải ra, hoặc nổi bật, hoặc thanh nhã thoải mái, còn có nhân thủ cầm bút lông sói, tại tơ lụa bên trên đề thơ, chữ viết hoặc xinh đẹp thanh lệ, hoặc cường tráng mạnh mẽ. Lễ nhạc trong điện, trung nhạc, đàn tranh, tỉ bà các loại nhạc khí trưng bày chỉnh tề, cung nhân thân mang hoa phục, theo nhịp nhẹ nhàng nhảy múa, dáng múa nhẹ nhàng uyển chuyển, như hồ điệp siêu mẹo, bắn ngự sân bãi bên trên, cung tiễn sắp hàng chỉnh tề, cung nhân dương cung cài tên, ánh mắt kiên định, mũi tên phá không mà ra, tinh chuẩn bắn trúng hồng tâm, trong phòng chuồng ngựa bên trên, ngựa ngựa lao vụt, cung nhân dáng người thẳng tắp, tại trên lưng ngựa thể hiện ra cao siêu khống ngựa. Kỹ nghệ. Trong thư trai, học sinh bộ dáng cung nhân vùi đầu khổ đọc, kinh, sử, tử, tập chất đầy trên bàn, thỉnh thoảng tương hấu nghiên cứu thảo luận trong sách áo nghĩa, số tính trong phòng, bản tính âm thanh đôn đốt rung động, cung nhân chuyên chú diễn toán phức tạp toàn thuật đề, thần sát chăm chú. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, trong hậu cung lại có rất nhiều Hoàn Nhan đoát lạc chưa bao giờ nghe những thứ mới lạ. Trên bàn mặt trược, bốn người ngồi vây quanh, độ xúc sắc, sờ bài, đánh bài, gào to âm thanh cùng tiếng cười liên tiếp, bài bồ kẹ trong trò chơi, đấu địa chủ thăng cấp chờ cách chơi khác nhau, người tham dự khi thì cao mày, khi thì vui vẻ ra mặt. Người sói giết gian phòng bên trong, đám người ngồi vây quanh một vòng, bằng vào ngôn ngữ cùng biểu lộ tương hỗ nghi kỵ, suy luận không ngừng bên hai, kịch bản giết hiện trường, các nữ tử thân mang đối ứng nhân vật phục sức, đám chìm thức thay vào kịch bản, diễn lại thăng trầm. Trong phòng leo núi tường trước, cung nhân buộc lên an toàn dây thừng, dùng cả tay chân, ra sức leo lên phía trên, phiêu chiến lấy thân thể cực hạn. Bể bơi bên trong, trên bờ cát màu vàng, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào tế nhuyễn hạt cát bên trên hiện ra ánh sáng nhạt, cung nhân mặc khinh bạc đồ tắm, hoặc dạo bước bãi cát, hoặc tại che nắng dù hạ nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, xanh lam trong bể bơi, bọt nước vẩy ra, cung nhân chơi đùa du ngoạn, có vây vùng sóng biếc, có tại bên bể bơi hưởng thụ tắm nắng. Không cần nhiều lời, những này khẳng định cũng là Diệp Thi Vận làm ra, Triệu Vũ giúp nàng mở rộng. Triệu Vũ không chỉ có trung tình cho vận động khỏe đẹp cân đối nữ tử, đối với thông minh hơn người, người mang tài nghệ nữ nhân, đồng giả thích. Nếu có cung nhân không sở trường vận động, lại tinh thông cầm kỳ thư họa, hoặc là tại lễ nhạc sạ ngự thư số bên trong có chỗ sở trường, chỉ cần triển lộ tài hoa, cũng có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng, càng có cơ hội lấy được thị tẩm binh hạnh đặc biệt cùng để các nàng mở ra tài hoa cơ hội. Cho dù tại những này lĩnh vực cũng vô thiên phú, cũng không cần lo lắng. Hậu cung định kỳ sẽ còn tổ chức mặt trược, bài bồ kè, người sói giết, kịch bản giết, trong phòng leo núi các loại tương tự thi đấu, Triệu Vũ nhàn hạ thời điểm cũng sẽ đích thân tới hiện trường quan sát. Trong trận đấu, vô luận là nhổ đến thứ nhất, vẫn là bằng vào biểu hiện xuất sắc hấp dẫn ánh mắt mọi người, hoặc là tại quá trình bên trong thể hiện ra đặc biệt mỹ lực, đều có thể đạt được Triệu Vũ phong thưởng, thu hoạch được thị tẩm cơ hội. Hoàn Nhan Đoát Lạc chờ cao ly nữ nhân cẩn thận quan sát, phát hiện cái này trong hậu cung, cung nhân đều có sự tình có thể làm, tuyệt không có việc gì, hợp được không vui thái độ. Cho dù đối vận động, tài nghệ, trò chơi đều không hứng thú, cũng có thể tiến về đấu trường quan sát ngưỡng mộ trong lòng tranh tài, đuổi nhàm chán thời gian. Càng có Lý Thanh Chiếu bọn người dẫn đầu tổ chức cá độ hoạt động, để mọi người tại xem thi đấu sau khi có thể đánh cược nhỏ di tình, vì bình thản hậu cung sinh hoạt tăng thêm mấy phần thú vị. Đối với yêu thích điên tính người, hậu cung cũng cho đầy đủ tự do. Các nàng nhưng tại mình trong sân trồng rau nuôi lợn, đọc sách thưởng thức trà, hưởng thụ một chỗ tĩnh mịch thời gian. Tại tông giáo tín ngưỡng phương diện, Triệu Vũ khai sáng càng là làm cho người khen ngợi. Hậu cung không khỏi bất luận cái gì tông giáo, đạo giáo tam thanh giống, Phật giáo Phật tượng, đạo xá mạn điện thờ các loại, tại tương ứng trong cung điện đều có thể nhìn thấy. Cung nhân vô luận là tín ngưỡng đạo giáo, Phật giáo, đạo xá mạn, hoặc là cái khác tông giáo, chỉ cần không ảnh hưởng thị tầm, không ép buộc người khác tin giáo, truyền giáo trước kịp thời báo cáo chuẩn bị, lại lòng mang thiện niệm, an phận thủ thường, liền có thể tự do tín ngưỡng, không nhận can thiệp. Cùng nhau đi tới, Hoàn Nhan Đoát Lạc chờ cao ly nữ nhân trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Tòa này Tử Cấm Thành hậu cung, sớm đã không phải truyền thống trên ý nghĩa giam cầm cung nhân lồng giam, mà là một tòa tràn ngập sức sống cùng bao dung thiên địa, để lại đa số cung nhân ở đây có thể hạnh phúc an ổn địa qua cả đời. Hoàn Nhan Đoát Lạc chờ cao ly nữ nhân ở chấn kinh, rung động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng đối chơi vui, tương đối tự do, có tình vị hậu cung sinh hoạt mong đợi. Nhưng nói đi thì nói lại, mặc dù Triệu Vũ hậu cung xa so với cao ly thọ sương cung chơi vui, tự do, có tình vị, nhưng đối với đại đa số cao ly nữ nhân mà nói, các nàng vẫn là cảm thấy có chút thấp thỏm cùng bất an, nhất là đêm tối sắp tiến đến. Bởi vì ban đêm liền mang ý nghĩa muốn thị tẩm. Tất cả cao ly nữ nhân đều nhịn không được đang nghĩ, tối nay đại tống hoàng đế bệ hạ sẽ hay không dạy ta thị tẩm, nếu ta được tuyển chọn, nên đi nơi nào. Những này cao ly nữ nhân lo lắng, cũng không phải là bắn tên không đích, bởi vì rất nhanh, thị tẩm nữ quan liền đi tới cao ly cùng, tuyên bố, tối nay từ Lý Tư Khiêm trưởng nữ Lý Thái Phi, thứ nữ Thuận Đức Thái Hậu, lại Sương Văn Kính Vương Thái Hậu, tam nữ Diên Đức Cung Chủ, thứ nữ Phúc Sương Viện Chủ thị tẩm. Bởi vậy không khó coi ra, Triệu Vũ muốn hưởng thụ thắng lợi trái cây. Gặp Triệu Vũ vừa lên đến liền chọn chúng các nàng bốn chị em, mà không có đi chọn tại đại tống cướp đoạt mở kinh quá trình bên trong lập xuống đại công Hoàn Nhan Đoát Lạc, Lý Tư Khiêm bốn cái nữ nhi đã thấp thỏm, vừa tối thầm thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có một chút ít kiêu ngạo. Bốn chị em không phải không biết, Triệu Vũ không có tuyển Hoàn Nhan Đoát Lạc, chủ yếu là bởi vì Hoàn Nhan Đoát Lạc là lập công người, không tốt trực tiếp liền lật nàng bảng hiệu, đến cho nàng một điểm tôn trọng. Nhưng cho dù là dạng này, còn có Văn Trinh Thái Hậu Vương Thị trở mạnh hữu lực người cạnh tranh. Dưới loại tình huống này, Triệu Vũ còn có thể vừa lên đến liền chọn chúng các nàng bốn chị em, các nàng xác thực có thể tiêu ngạo. Mấu chốt, Cao Ly hủy diệt khói lửa chưa tan hết, Cao Ly Vương thất biến thành tù nhân thảm trạng vẫn rõ mồn một trước mắt. Làm phụ thuộc Cao Ly Vương thất sinh tồn hơn 200 năm nhân xuyên Lý Thị, bây giờ bất quá là Triệu Vũ trong mắt tiền triều dư nghiệt. Như không chiếm được Triệu Vũ lọt mắt xanh, các nàng nhẹ thì bị lãng quên tại thâm cung nơi hẻo lánh, cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn, nặng thì có thể trở thành triều đình đánh cờ vật hy sinh liên đối lấy nhân xuyên Lý Thị đều muốn bao phủ hoàn toàn tại lịch sử dòng lũ bên trong. Cao Ly diệt vong đêm trước, phụ thân của các nàng Lý Tư Khiêm đối với các nàng dặn đi dặn lại, nhân xuyên Lý Thị có thể tại Cao Ly dung chuyển trung nhị mấy trăm năm sừng sững không ngã, dựa vào là chính là gia tộc kia có chúng đa kiệt gia nữ nhân. Bây giờ các nàng bước vào đại tống hậu cung, chính là gia tộc phát ra tiền đặt cược, mỗi một bước đều liên quan đến toàn tộc căn nguy, nếu là từ đầu đến cuối đều không có được tuyển chọn, mang ý nghĩa các nàng ngay cả tới gần quyền lực hạch tâm tư cách đều không có, gia tộc kéo dài 200 năm vinh quang, có lẽ liền muốn kết thúc tại bọn hắn thế hệ này. Bây giờ, Triệu Vũ vừa lên đến liền chọn chúng các nàng, đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo bắt đầu. Diên Đức Cung Chủ cùng Phúc Xương Viện Chủ mặc dù đã gả cho Vương Giai, nhưng bởi vì Vương Giai còn tuổi nhỏ, các nàng vẫn là hoàn bích chi thân, tiến tới có chút khẩn trương. Gặp đây, Lý Thái Phi khuyên đủ, nhận hạnh sự tình, không đủ sợ vậy. Nhịn được một lát, liền không đau đớn. Lý Thái Phi là trước hết nhất gả cho Vương Vũ, đáng tiếc, nàng từ đầu đến cuối không thể cho Vương Vũ sinh hạ con cái, Lý Tư Khiêm mới lại đem Thuận Đức Thái Hậu gả cho Vương Vũ. Thuận Đức Thái Hậu liền tương đối tranh khí, nàng tiến vào Vương Vũ hậu cung về sau, không chỉ có vì Vương Vũ sinh ra Vương Giai, còn vì Vương Vũ sinh ra hai cái nữ nhi, nhận đức công chủ hòa Hưng Khánh công chúa, bị Vương Vũ Lập làm hoàng hậu. Cũng chính bởi vì vậy, Thuận Đức Thái hậu tại Nhân Xuyên Lý thị càng có chuyện hơn ngữ quyền, nàng trầm giọng nói ra, nhìn lại Tống hoàng đế bệ hạ khí độ cùng làm việc, ứng không phải thời khắc đó mỏng bạo ngược người, hai người các ngươi không cần lo lắng biểu hiện không tốt mà bị trừng phạt. Có hai người tỷ tỷ khuyên cùng an ủi, Diên Đức công chủ cùng Phúc Xương viện chủ cảm thấy hơi định, bắt đầu tích cực chuẩn bị thị tầm công việc. Phản kháng? Không theo. Nói đùa cái gì? Cao Ly mấy chục vạn đại quân đều không thể ngăn cản được Đại Tống đánh vỡ mở kinh thành, đưa các nàng bắt được nơi này, mấy người các nàng yếu đuối nữ lưu lại thế nào khả năng phản kháng được, lại nào dám không theo? Lại nói, người là giao thất ta là thịt cá, các nàng đã không còn là Vương Vũ cùng Vương Giai Vương Hậu, Phi Tần, phụ thân của các nàng Lý Tư Khiêm cũng không còn là quyền nghiêng triều chính quyền thần, thậm chí liền ngay cả bọn hắn Nhân Xuyên Lý thị cũng đã gần sụp dốc, thật sự nói đến, các nàng hiện tại kỳ thật chỉ là dưới thềm chi tù. Thân là tù phạm, các nàng còn có cái gì lựa chọn? Mấu chốt, muốn có được các nàng người, là làm đương thời bên trên có quyền thế nhất Đại Tống hoàng đế Triệu Vũ. Các nàng coi như lại không có cam lòng, lại có thể thế nào? Mấu chốt, các nàng nếu là không nhân cơ hội này thành công mang thai Triệu Vũ long trùng, các nàng Nhân Xuyên Lý thị đem triệt để không có xoay người cơ hội. Biết mình hai cái muội muội không có bất kỳ cái gì hầu hạ nam nhân kinh nghiệm, Lý Thái Phi cùng Thuận Đức Thái hậu lại nhỏ giọng đưa các nàng độc môn tuyệt chiêu truyền chút cho mình muội muội. Diên Đức công chủ cùng Phúc Xương viện chủ nghe được mặt đỏ tới mang tai, các nàng xấu hổ đem đầu thấp, Phúc Xương viện chủ càng là nhỏ giọng nói ra, không cần như thế. Thuận Đức Thái hậu dùng ngón tay chọ đâm một cái Phúc Xương viện chủ, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ngươi nói vì sao đại tỷ không được bệ hạ sủng ái, ta thì làm bệ hạ sinh hạ một tử hai nữ, đều bởi vì đại tỷ lúc trước như hai người các ngươi như vậy, không chịu dụng tâm học tập này thuật, mà ta lại chăm học khổ luyện, phương đến vương hậu chi vị, lại thăng làm thái hậu. Diên Đức công chủ cùng Phúc Xương viện chủ nghe nói, nhìn về phía Lý Thái Phi, muốn từ nàng nơi đó tìm được chứng minh. Lý Thái Phi ung dung thở dài, nói ra, này lẽ phải vậy. Hai người các ngươi cũng không muốn giống ta lúc trước như thế, ít đến sủng hạnh, tiến tới không sợ sinh dục a. Nếu không muốn đi ta đường xưa, lát nữa thì tầm lúc, tuyệt đối không thể không thả ra, đưa dốc hết toàn lực lấy Đại Tống hoàng đế bệ hạ niềm vui. Sợ hãi Diên Đức công chủ cùng Phúc Xương viện chủ bỏ lỡ cơ hội tốt, Thuận Đức Thái hậu còn nói, Đại Tống hoàng đế bệ hạ thị sắc, rộng la thiên hạ thủ lệ. Sa người tạm bất luận, vẻn vẹn ta Cao Ly nhập cung đình người đã hơn ngàn người. Đế ngày vòng phấn trang điểm, nếu không có độc đạo chỗ, không thể làm đế sâu nhớ tại tâm, ngày khác quân ân gì kỳ lại chú ý. Lý Thái Phi cũng nhắc nhở Diên Đức công chủ cùng Phúc Xương viện chủ, này không phải Cao Ly cố thổ, hai người các ngươi cũng không phải ngày cũ vương hậu, công chủ. Nhập này chu tưởng, duy bằng bản thân nhu tồn. Biết được, hậu cung người nếu không có tự người, tuổi già nhiều ham thê lương, chắc bên trong không chống lạnh chi lụa, trước giường không phụng chén thuốc người, dù có đến tàn chiếu bích, cuối cùng là cô đơn, cho đến xương chôn hoa nguyện, không người hỏi thăm. Nghĩ đến Triệu Vũ trong hậu cung muốn người tính hóa được nhiều, Lý Thái Phi còn nói, nay mặc dù an tâm một chút, cuối cùng không bằng dưới gối có tự, nhưng nắm tuổi già. Nhữ Lương Minh, phương hoa thoáng qua, chu nhan dễ đổi, tung đến nhất thời ân sủng, cũng như xương mai dễ hy. Chúng thế sự là đổ, sớm tối khó liệu, duy cốt nhục huyết mạch, mới là lập thân chi cơ. Lý Thái Phi cái này chênh lệch nói thẳng, Triệu Vũ trong hậu cung là khoan thứ, cung nhân không cần quá mức khốn tại khắc nghiệt lễ giáo, nhưng phần này an ổn, kỳ thực là thắt ở Triệu Vũ trên người một người gỗ nổi. Phần này đặc thù, toàn bằng Triệu Vũ nhất thời tâm ý, như là không trung lâu cát, một khi Triệu Vũ băng hà, tân đế đăng cơ, tất cả quy tắc đều sẽ bị lật đổ làm lại. Tân đế có lẽ sẽ tuân theo đại tống tổ chế, chỉnh đốn hậu cung, những cái kia Triệu Vũ thời kỳ lệ riêng, sẽ bị coi là không hợp quy chế tồn tại, đã từng ân sủng cùng tự do, khả năng trong nháy mắt tan thành bọt nước. Đến lúc đó, không có con nối dõi bảng thân phi tần, nhẹ thì bị rời vào lãnh cung, cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn, nặng thì có thể trở thành tân đế lập vi vật hy sinh liên đối lấy gia tộc kia đều có thể bị liên lụy. Diên Đức công chủ cùng Phúc Xương viện chủ nhìn mình trong kiếng mặt mày tinh xảo, gia thị bánh luận, chính là có thể được đế vương thanh liếp thời điểm tốt. Có thể dung mạo sẽ theo tuế nguyệt suy yếu, ân sủng càng là ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ có dòng dõi mới là hậu cung nữ tử chân chính lập thân gốc dễ. Chỉ có hài tử mới có bảo hộ, cho dù ngày khác quân ân đoạt tuyệt, các nàng cũng có thể bằng vào dòng dõi tại hậu cung chiếm cứ một chỗ cắm rủi, thậm chí trợ gia tộc mình một lần nữa quật khởi. Nghĩ rõ ràng những này, Diên Đức công chủ cùng Phúc Xương viện chủ không còn kháng cự, mà là tích cực đi theo Lý Thái Phi cùng Thuận Đức Thái hậu lâm trận mới mài gương. Đừng nói, Diên Đức công chủ cùng Phúc Xương viện chủ thật là có thiên phú. Tại Lý Thái Phi cùng Thuận Đức Thái hậu tỉ mỉ giáo sư dưới, Diên Đức công chủ cùng Phúc Xương viện chủ mỗi phe nắm giữ một hai nhớ tuyệt chiêu, hẳn là có thể ứng phó đêm nay chiến đấu. Ban đêm, thị tẩm nữ cung đi tới Cao Ly cùng, mang đi Lý Tư Khiêm bốn cái nữ nhi. Các nàng từng cái ăn mặc hoa dung nguyệt mạo, mà lại tứ nữ rất thông minh không có mặc đại tống cung trang, mà là mặc vào các nàng lúc đầu cung phục, đại biểu các nàng nguyên lai thân phận Cao Ly cung phục. Phải nói, Nhân Xuyên Lý thị chi nữ xác thực có chỗ độc đáo của nó. Các nàng mặc dù không biết cái gì gọi là đồ đồng phục hấp dẫn, nhưng các nàng lại thông minh đoán được, Triệu Vũ khẳng định càng muốn chơi không giống bình thường các nàng. Dù sao, tại Triệu Vũ kia duyệt tận thiên hạ sắc đẹp đôi mắt bên trong, bình thường dịu dàng mềm mại sợ là sớm đã như thoảng qua như mây khói, khó mà kích thích đáy lòng của hắn gợn sóng. Mà các nàng thân mang cố quốc cung phục, mang theo khác phong tình cùng thần bí, đúng như một viên đặc biệt minh châu, tại cái này phồn hoa trong hậu cung tản ra khác quang mang, nói không chừng thật có thể câu lên Triệu Vũ kia đã lâu mới mẹ cảm giác cùng chinh phục dù. Không thể không nói, các nàng thành công, gặp Thuận Đức Thái hậu mặc Cao Ly Thái hậu phục sức, Diên Đức công chủ mặc Cao Ly Vương hậu phục sức, Lý Thái Phi mặc Cao Ly Thái phi phục sức, Phúc Xương viện chủ mặc Cao Ly Vương phi phục sức, Triệu Vũ cười đến rất sảng lạn. Hắn đôi tứ nữ nói, đến chấm nơi này ngồi. Tứ nữ không hổ là Cao Ly am hiểu nhất nữ nhân chính trị nhân xuyên Lý thị trong tinh anh, mặc dù trong các nàng tầm chỗ sâu đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, đều có các tính toán, nhưng mặt ngoài các nàng tất cả đều dịu dàng ngoan ngoãn giống con cừu non, gặp Triệu Vũ để các nàng hầu hạ, các nàng lập tức ngoan ngoãn địa đi vào Triệu Vũ bên người, mặc cho Triệu Vũ đùa bỡn. Tấu chương xong, chương 377, Triệu Vũ, ta cũng không phải là đơn thuần háo sát chương 377, Triệu Vũ, ta cũng không phải là đơn thuần háo sát. Thị tầm về sau, bên trong làm đối Lý Tư Khiêm tứ nữ đề ra nghi vấn. Xa so với triều đình thẩm án càng thêm khắc nghiệt, mỗi một cái vấn đề cũng giống như tinh mịn trầm, ý đồ đâm rách các nàng tất cả ngụy trang. Bao quát tứ nữ tính danh, gia thế, nhân sinh kinh lịch, thân thể khỏe mạnh tình huống, có phải là hay không xử nữ, nếu như không phải nói lần trước cùng nam nhân cùng giường thời gian vân vân. Bên trong làm yêu cầu những vấn đề này, có thể nói là đem tứ nữ quần lót đều đào đến không còn một mảnh, để các nàng không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Bên trong làm còn xuất ra đặc chế hỏi tình tiền, phía trên bày ra nước cờ 10 loại tư mật hành vi, yêu cầu tứ nữ dần dần xác nhận phải chăng trải qua. Không chỉ có như thế, bên trong làm đem tứ nữ mỗi một câu trả lời đều kỹ càng ghi chép, thậm chí đánh dấu các nàng trả lời lúc thần thái, trả lời vấn đề này đầy lúc, ánh mắt lấp lóe, ngón tay vô ý thức rào động góc áo, cẩn trọng điểm xác minh. Mà lại, đang hỏi những vấn đề này trước đó, bên trong làm liền cùng tứ nữ nói rõ, khẳng định có người sẽ đi xác minh câu trả lời của các nàng nếu như các nàng có chỗ giấu giếm hoặc là cố ý lừa dối nghe nhìn, nhưng là muốn nhận nghiêm khắc trừng phạt, ngay cả thân nhân của các nàng đều sẽ nhận liên lụy. Kỳ thật, sớm tại tứ nữ thị tập trước, liền đã có kinh nghiệm phong phú nữ y quan thay phiên đối với các nàng tiến hành vọng văn vấn thiết, từng cái cho các nàng làm qua toàn thân kiểm tra, còn có thị tẩm nữ quan hỏi thăm qua tình huống của các nàng. Nếu như không có thông qua những cái kia kiểm tra cùng hỏi ý, bất luận Triệu Vũ có bao nhiêu thích các nàng cũng không thể đến thị tẩm. Nay chủ yếu là vì phòng ngừa Triệu Vũ giống đồng trị hoàng đế như thế nhiễm lên cái gì bệnh đường sinh dục, thậm chí là chết bởi bệnh đường sinh dục bên trên, hay là đổ vỏ để người khác tử tôn có cơ hội nhúng chàm mình giang sơn xã tắc, cùng phòng ngừa có nữ nhân ám sát Triệu Vũ. Không có cách nào. Triệu Vũ là từ địch nhân mẫu thân cho tới địch nhân thế nữ, chỉ cần là tuổi trẻ xinh đẹp, ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà lại, có đôi khi hắn còn gấp gáp, những nữ nhân này thường thường mới vừa vào hậu cung, hắn liền không kịp chờ đợi sủng hạnh. Cái này như chưa điều tra rõ nội tình, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, hậu cung đối vào cung nữ tử kiểm tra, hỏi ý, khắc nghiệt đến cực hạn, nhất là địch quốc nữ nhân. Lý Tư Khiêm bốn cái nữ nhi, trải qua tầng tầng nghiêm mật để ra nghi vấn cùng thân thể kiểm tra thực hư, cuối cùng toàn bộ quá quan, thành công thị tẩm. Ngày kế tiếp, mặt trời lên cao, tứ nữ mới ung dung tỉnh lại. Đêm qua dày vò cùng nhiều ngày đến lang bạt kỳ hồ, nơm nớp lo sợ góp nhặt mọi bệnh, tại lúc này triệt để phong thích, để các nàng ngủ say sưa hồi lâu. Vừa ngồi dậy, thành đàn cung nữ liền tràn vào trong điện trúc, chi kỷ hầu hạ các nàng rửa mặt trang điểm, hầu hạ các nàng ăn canh hạt sen. Như vậy áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng xa hoa, cùng Cao Ly sinh hoạt không khác chút nào, cũng làm cho tứ nữ dần dần tiếp nhận đêm qua cảnh ngộ. Rửa mặt vừa tất, bốn tên bên trong sử liền bước vào trong điện, một vòng mới để ra nghi vấn lập tức bắt đầu. Lần này hỏi ý xa so với trước đây càng thêm tư mật, ngay cả Lý Thái Phi cùng Thuận Đức Thái Hậu hai vị này đã làm vợ người chi nữ, đều bị hỏi đến mặt đỏ tới mang hai. Bên trong sử nhóm nhưng như cũ kiên nhẫn, chậm rãi giải thích, chúng ta như thế hỏi, đều là vì chư vị nương tử tốt, như chư vị nương tử lần này có thể mang thai long trùng, lần này hỏi thăm, chính là hoàng tử hợp pháp chứng minh. Đón lấy, bên trong sử liền cùng tứ nữ cử đi một cái phát sinh ở trước đây không lâu ví dụ. Trước đó không lâu, Triệu Vũ tự mình tiến đến tuần sát mới xây dựng thêm tốt Tú Châu càng lúc, chính gặp phải đại tống chính thức đội tàu trở về địa điểm xuất phát. Lúc đó thập tự quân Đông Trinh chiến hỏa chính dực, xây ở vương triều loạn trong giặc ngoài. Tự lập gỗ xạ cùng ni đâm mẫu lở khắc qua đời, thi đấu mà trụ vương triều lâm vào phân liệt, chư tử tranh vị, lãnh chúa các cứ, ẹt mã nghi phái ạ xạ xỉn chi thừa dịp loạn thành loạn, quốc lực ngày càng suy vi. Trước đây không lâu, xây ở vương triều Su Đăng Mục Ách Tá Đinh lấy chiến bại làm lý do, chu sát xe buýt kéo kẻ thống trị cả ý ạ tỉn gia tộc nam tính, đem nó nữ quyến trước mặt mọi người đấu giá. Tổng quản lần này trên biển mậu dịch đại hoạn quan đang trận, đúng lúc gặp việc này, lúc này liền khiển trách trọng kim mua xuống cả ý ạ tỉn gia tộc tất cả tuổi trẻ mỹ mạo nữ quyến, toàn bộ mang về hiến cho Triệu Vũ. Không chỉ có như thế, Đàm Trần còn cho Triệu Vũ chiêu mộ được không ít bất quyết, Ba Tư, Ả Dập, Thiên Trúc thậm chí phương Tây mỹ nhân cùng nhau hiến cho Triệu Vũ. Lúc ấy, bởi vì đi ra ngoài bên ngoài, Triệu Vũ bên người chỉ có Trương Thuần, Lý Lâm, Lương Hồng Ngọc, Lương Đại Muội, Lương Tiểu Muội, Phương Bách Hoa, Trần Diệu Trân, Lý Thanh Chiếu chờ Triệu Vũ đã sớm chơi chán nữ nhân. Thế là Triệu Vũ một cái nhịn không được, liền sùng hạnh Đàm Trần hiến cho mình những cái kia ngoại quốc mỹ nhân. Ở trong quá trình này, có 5 cái ngoại quốc nữ nhân mang thai, trong đó 4 người Triệu Vũ minh xác nhớ kỹ là xử nữ, các nàng bảo thai trong bụng thân phận khẳng định không có vấn đề. Nhưng cả ý ạ tiền chính thê mạ dạ hạ cũng mang thai. Cái này để Triệu Vũ có chút không nắm chắc được nàng sinh hải tử có phải hay không mình. Mạ dạ hạ liên tục giải thích, xương nước vong quốc trước đó cả ý ạ tiền đã có hơn 3 tháng không có chạm qua nàng, mà lại các nàng lại tại trên biển đi thuyền mấy tháng, căn bản cũng không có tiếp xúc qua nam nhân khác, nàng trong bụng thai nhi tất nhiên là Triệu Vũ, còn để thiếp thân thị nữ làm chứng. Nhưng tất cả mọi người không tin mạ dạ hạ, hoài nghi nàng cùng thiếp thân thị nữ thông đồng giả mạo, thậm chí suy đoán mạ dạ hạ cùng áp giải thuyền của các nàng biên cấu kết. Trong triều không ít người khuyên Triệu Vũ ban thưởng hoa hồng để mạ dạ hạ sảy thai, cấp tiến người càng là chủ trương để 5 vị người phụ nữ có thai đều nặng thai, chấm dứt huyết mạch ô nhiễm chi hoạn. Cái này 5 cái ngoại quốc nữ tử, nhất là mạ dạ hạ, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Các nàng khóc hướng Triệu Vũ cầu khẩn, khẩn cầu Triệu Vũ tin tưởng các nàng. Tại Triệu Vũ che chở cho, kia bốn cái nguyên lai là sử nữ ngoại quốc nữ tử rất dễ dàng liền qua quan. Đến phiên Triệu Vũ cũng không nắm chắc được Mạ Dạ Hạ lúc, Triệu Vũ cuối cùng quyết định để nàng trước sinh hạ hải tử. Lý do là hắn thân là thuần khiết người Hán, Mạ Dạ Hạ là người độc quyết, hải tử sau khi sinh, chỉ cần quan sát phải chăng có người Hán đặc thù, phải chăng cùng mình giống nhau, liền có thể ở một mức độ nào đó phân biệt huyết mạch. Mấy tháng sau, Mạ Dạ Hạ hải tử giáng sinh, mang theo rõ ràng người Hán đặc thù, lại cùng Triệu Vũ dung mạo tương tự. Cái này đã chứng minh Mạ Dạ Hạ sở sinh hải tử có rất lớn khả năng là Triệu Vũ. Nhưng dù vậy, Triệu Vũ vẫn là tước đoạt đứa bé này cùng con cháu của hắn hậu đại tất cả kế thừa hoàng vị tư cách, chỉ cho phép hắn mạch này nhiều nhất đảm nhiệm thân vương một cấp. Thứ này cũng ngang với là cho đứa bé này cùng con cháu của hắn hậu đại về mặt thân phận tất cả đều vẽ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, tại lấy huyết mạch làm trọng phong kiến thời đại, đối ảnh hưởng chi lớn, có thể nghĩ. Nói xong những này, bên trong làm cùng thị tẩm nữ quan không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Thái Phi cùng Thuận Đức Thái Hậu. Hai nữ gặp đây, có nỗi khổ không nói được. Là, các nàng nguyên lai không phải xử nữ. Nhưng vấn đề là, nam nhân của các nàng Vương Vũ đã bị Kim Nhân bắt đi hơn 2 năm. Huống chi, Vương Vũ đang bị bắt trước khi đi, liền đã có nhiều năm không động vào các nàng. Các nàng làm sao có thể có vấn đề? Nhưng nói đi thì nói lại, nghe Mạ Dạ Hạ tao ngộ, Lý Thái Phi cùng Thuận Đức Thái Hậu mảy may cũng không dám chủ quan, sợ tương lai các nàng sinh hạ hải tử thân phận cũng còn nghi vấn. Ở sau đó thời gian bên trong, Triệu Vũ đối Cao Ly Vương thất chi nữ, Tôn thất chi nữ cùng quý tộc chi nữ áp dụng trắng trợn sủng hạnh. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, ngoại trừ Hoàn Nhan Oát Lạc trở số ít mấy cái Cao Ly nữ nhân, cái khác Cao Ly nữ nhân không sai biệt lắm bị Triệu Vũ chơi mấy lần. Kỳ thật, Triệu Vũ gần đây sở dĩ đối thủ Cao Ly Vương thất chi nữ, Tôn thất nữ tử cùng quý tộc chi nữ biểu hiện ra không hề tầm thường như cầu danh lợi, tuyệt không phải đơn thuần xa vào tại chiến lợi phẩm hưởng lạc, phía sau ẩn giấu sâu xa chính trị suy tính. Thế nhân nhiều coi là Tào Tháo yêu thích người khác vợ, là ra ngoài người đam mê. Quả thật, Hán Ngụy thời kỳ nữ tử xuất giá rất sớm, 12-13 tuổi liền vì vợ người người chỗ nào cũng có, chưa hoàn toàn nảy nở, mà những cái kia người khác vợ, nhiều tại 18-19 đến chừng 20 tuổi, chính vào phong nhã hào hoa, vận vị 10 phần niên kỷ, lại trải qua hôn nhân rèn luyện, càng hiểu được như thế nào hầu hạ nam nhân. Nhưng càng sâu tầng nguyên nhân ở chỗ, Tào Tháo thanh lãi, thường thường cũng không phải là cô gái bình thường, mà là đối địch chư hầu hoặc dưới trướng đại tướng quả phụ. Ở trong đó ẩn chứa một bộ cao minh chính trị logic. Những cô gái này phía sau, phần lớn liên quan lấy rắc rối khó gỡ hảo môn đại tộc thế lực. Thông qua cưới các nàng, Tào Tháo có thể thuận lý thành chương thu nạp nhà mẹ đệ tộc nhân lực lượng, đem nguyên bản khả năng thế lực đối nghịch chuyển hóa làm mình trợ lực, đây đối với hắn nhanh chóng mở rộng thực lực, củng cố thống trị cơ sở làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đã đến mỹ nhân, lại lớn mạnh thực lực, như thế nhất cử lưỡng tiện sự tình, Tào Tháo tự nhiên làm không biết mệt. Triệu Vũ làm việc logic, cùng Tào Tháo có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng Triệu Vũ phương pháp, kỳ thật muốn tiến thêm một bước, hắn khai thác càng thêm trực tiếp cùng triệt để sách lược, cũng chính là đem Cao Ly Vương thất chi nữ, Tôn thất chi nữ cùng quý tộc chi nữ cơ hồ một mẹ hốt gọn. Cái này mang ý nghĩa, Triệu Vũ không cần dần dần thông gia, liền có thể trực tiếp tiếp nhận Cao Ly Vương hướng kinh doanh mấy trăm năm chính trị thông gia mạng lưới. Thông qua trưởng khống những này hạch tâm nữ tính, Triệu Vũ chẳng khác nào cầm cùng Cao Ly các đại gia tộc thành lập liên hệ mấu chốt đầu mối then chốt. Lấy Triệu Vũ thu mở đất thị làm thí dụ. Triệu Vũ thu nạp Lý Tư Khiêm kế thất mở đất thị, cùng nàng hai cái muội muội, ba cái chất nữ, tức mở đất Tuấn Kinh mặt khác hai cái muội muội cùng ba cái nữ nhi, liền có thể cùng mở đất Tuấn Kinh lấy được mật thiết liên hệ. Mở đất Tuấn Kinh xuất thân Cao Ly Tây Kinh, từng mấy lần tham dự đối Kim Quốc chinh phạt cùng đối Đại Tống chiến tranh, nhiều lần lập chiến công. Tại người Cao Ly bên trong, nhất là Cao Ly trong quân, mở đất Tuấn Kinh rất có hy vọng. Lúc trước, Lý Tư Khiêm chính là cùng mở đất Tuấn Kinh liên thủ, thương binh làm loạn, đốt cháy hoàng cung, giam lỏng Vương Giai, mới nắm giữ Cao Ly triều chính. Quân Tống đại bại Cao Ly quân về sau, mở đất Tuấn Kinh mang theo Cao Ly tàng quân, cùng Hoàn Nhan Tông phụ một khối trốn hướng Cao Ly Tây Kinh. Hiện tại, Cao Ly quân đội, đại bộ phận đều nắm giữ tại mở đất Tuấn Kinh trong tay, liền ngay cả bị quân Tống đánh bại Hoàn Nhan Tông phụ đều phải nhìn hắn sắc mặt làm việc. Nói cách khác, mở đất Tuấn Kinh hiện tại là Đại Tống thu phục kỳ địa phương Bắc lớn nhất chướng ngại. Nếu như mở đất Tuấn Kinh có thể xuất lĩnh Cao Ly quân đầu hàng, kia Đại Tống liền có thể rất nhanh bình định kỳ địa phản loạn, sau đó đối Kim Quốc khởi xướng tổng tiến công. Đó cũng không phải Triệu Vũ si tâm vọng tưởng. Chỉ cần Triệu Vũ cố gắng tại mở đất Tuấn Kinh muội muội cùng trên người nữ nhi cày cấy, để các nàng cho Triệu Vũ sinh hạ một mà nửa nữ, liền có thể cho mở đất Tuấn Kinh cùng dưới tay hắn Cao Ly quân tướng sĩ hy vọng. Đến lúc đó, có lẽ không cần Triệu Vũ phái người đi xúi giục mở đất Tuấn Kinh bọn hắn, mở đất Tuấn Kinh chính mình cũng sẽ mang theo Cao Ly quân tới ném Đại Tống. Tống Kim thực lực hôm nay so sánh đã 10 phần cách xa, đây là người sáng suốt tất cả đều có thể nhìn ra được sự tình. Tại kia địa sắp nhập vào Đại Tống bản đồ đại bối cảnh hạ, mở đất Tuấn Kinh vì gia tộc tương lai, chủ động quy hàng Đại Tống khả năng cực lớn, thậm chí đều không cần Triệu Vũ phái người xúi giục. Nói như vậy, tương lai tất nhiên sẽ có đông đảo Cao Ly cũ quý tộc vì gia tộc phục hưng, nghị trăm phương ngàn kế tại Đại Tống tìm kiếm phương pháp. Mà Triệu Vũ thu nạp Cao Ly Vương thất chi nữ, Tôn thất chi nữ cùng quý tộc chi nữ, vừa lúc vì những này Cao Ly cũ quý tộc mở ra một cái trực tiếp cùng hắn câu thông cửa sổ mái nhà để bọn hắn không cần vòng vo, liền có thể dựng vào cùng Đại Tống cao tầng quan hệ. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, Triệu Vũ tại kỳ địa phổ biến chính sách, rõ ràng là đả kích Cao Ly quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn nhà giàu, phú thương, cự giá giai tầng, lôi kéo Cao Ly bình dân cùng Cao Ly nô tỳ giai tầng, nhất là cái sau. Vì sao bây giờ lại muốn cùng Cao Ly cũ quý tộc thành lập liên hệ? Từ đại phương hướng đến xem, đả kích Cao Ly cũ quý tộc, nâng đỡ Cao Ly tầng dưới chốt dân chúng là không sai. Triệu Vũ cử động lần này chỉ tại đem Cao Ly cũ quý tộc trong tay thổ địa phân phối cho Cao Ly bình dân cùng Cao Ly nô tỳ, dùng cái này thu hoạch được cao ly tầng dưới chốt dân chúng ủng hộ, đặt vững đại tống tại kỳ địa thống trị cơ sở, đồng thời tịch thu cao ly cũ quý tộc tài phú cùng lương thảo đồ quân đu, vì giải phóng cao ly, phạt kim hành động quân sự cung cấp tài vật cùng vật tư bảo hộ. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn muốn đem tất cả cao ly cũ quý tộc đuổi tận giết tuyệt, không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội đông sơn tái khởi. Quản lý một cái địa khu là cần đại lượng nhân tài. Mặc dù không thể nói cao ly bình dân cùng cao ly nô tỳ giai tầng bên trong không có người tài có thể sử dụng, nhưng bị giới hạn hoàn cảnh lớn lên cùng giáo dục trình độ, trong ngắn hạn trong bọn họ xác thực khó mà hiện ra đủ nhiều có thể đảm nhiệm quản lý kỳ địa công tác nhân tài. Bởi vậy, vô luận Triệu Vũ chủ quan ý nguyện như thế nào, tại quản lý kỳ địa sơ kỳ, hắn đều không thể không ỷ lại những cái kia xuất thân cao ly cũ quý tộc, có quản lý kinh nghiệm cùng năng lực nhân tài làm quá độ. Cho dù hắn hy vọng tương lai từ cao ly bình dân cùng cao ly nô tỳ giai tầng đến quản lý kỳ địa, cũng cần trước đối bọn hắn tiến hành lâu dài giáo dục cùng bồi dưỡng, cái này tại trong ngắn hạn không cách nào thực hiện. Huống chi, kỳ địa tuy dài kỳ vì Trung Nguyên Vương triều phiên thuộc, nhưng cùng Trung Nguyên chia cắt đã lâu, ngôn ngữ, phong thổ khác biệt to lớn. Nếu chỉ dựa vào đại tống quan viên quản lý, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện không quen khí hậu vấn đề, khó mà xâm nhập dân tâm, thậm chí khả năng dẫn phát mới mâu thuẫn. Bởi vậy, bắt đầu dùng quen thuộc nơi đó tình huống cao ly cũ quý tộc nhân tài, là thực hiện kỳ bình địa ổn quá độ cùng hữu hiệu quản lý tất nhiên lựa chọn. Trên thực tế, Nô Dụng bọn người sớm đã bắt đầu động viên những cái kia tại công thẩm chúng được lấy bảo toàn tính mệnh cao ly cũ quý tộc, mời bọn hắn ra làm quan, vì đại tống hiệu lực. Ngoài ra, Nô Dụng bọn hắn tại kỳ đất là Triệu Vũ vơ vét mỹ nhân, tuyệt đại đa số cũng không phải xuất từ cao ly bình dân hoặc cao ly nô tỳ giai tầng, mà là đến từ cao ly cũ quý tộc giai tầng. Mà một khi gia tộc kia bên trong nữ tử được tuyển chọn tiến vào Triệu Vũ hậu cung, người nhà liền có thể miễn ở công thẩm, ngược lại bị mang đến đại tống bản thổ tiến hành cải tạo lao động cùng tư tưởng giáo dục. Đợi thời cơ chín muồi, Triệu Vũ liền sẽ thông qua nạp con gái hắn mà phương thức, đối với mấy cái này gia tộc giúp cho đặc xá, cuối cùng đem bọn hắn biến thành của mình. Bộ này sách lược đã có Triệu Vũ một mình sáng tạo tiến hành, cũng có hắn nhiều năm trước tới nay tích lũy thành công kinh nghiệm, còn có việc sau đại tống quan viên tổng kết tinh luyện trí tuệ kết tinh. Nói tóm lại, đây là một bộ trải qua thực tiễn kiểm nghiệm, hành chi hữu hiệu chính trị thủ đoạn, nó đem Triệu Vũ người tư dục cùng chính trị mục đích xào rượu kết hợp, đã củng cố Triệu Vũ tại Tân Thu phục địa khu thống trị, lại vì đại tống thu nạp đại lượng người tài có thể sử dụng, làm hậu tục quản lý cùng khuyết chương đặt vững cơ sở vững chắc. Tấu chương xong, chương 378, Đại Tống Liêu Đông chương 378, Đại Tống Liêu Đông kỳ thật tàn liêu một đám cao tầng, cũng chính là gia luật Ngao Lư Hàn quân thần, đã sớm phát hiện không hợp lý. Đại Tống tại Liêu Đông địa khu áp dụng cạn tấn công vào trúc chiến lược đồng thời, còn không ngừng hướng Liêu Đông dị dân, kiến thiết Liêu Đông, khai phát Liêu Đông. Ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, Đại Tống ngay cả dị dân, mang điều động dân phu, đã hướng Liêu Đông rời hơn mấy triệu nhân khẩu. Bọn hắn ở chỗ này xây dựng rầm rộ, sửa đường, tu đường sắt, xây bến tàu, trải thông tin tuyến, xây dựng nhà máy, kiến thiết thành thị, khai hoang thổ địa, đổi các trận vì phiên chợ, thông qua vây quét, mậu dịch, thông hôn chờ phương thức thu phục phụ cận bộ lạc, khiến cho biến thành người Hán. Cái này rõ ràng là tới liền không muốn đi tư thế, cùng không ít người Liêu cho rằng Đại Tống đây là tại giúp bọn hắn cướp đoạt Liêu Đông địa khu căn bản cũng không đồng dạng. Trên thực tế, trước sớm người Liêu cũng không có lo lắng qua Đại Tống sẽ tu hú chiếm tổ chim khách. Đó cũng không phải nói, người Liêu cho rằng Đại Tống nhân phẩm tốt, sẽ không cướp đoạt Minh Hữu cương thổ, mà là quá khứ thảo nguyên, bao quát Đông Bắc bình nguyên, từ đầu đến cuối không cách nào bị Trung Nguyên Vương triều hữu hiệu thống trị. Nay chủ yếu là bởi vì thảo nguyên cùng Đông Bắc bình nguyên cách Trung Nguyên thực sự quá xa, thông tin chi phí cùng vận chuyển chi phí đều thực sự quá cao, thống trị tương đương đốt tiền cùng phiền phức. Mấu chốt, Trung Nguyên Vương triều muốn đem tay vươn vào thảo nguyên hoặc là Đông Bắc bình nguyên, thảo nguyên dân tộc du mục cùng Đông Bắc đánh cá và săn bắt dân tộc chắc chắn sẽ không để, tiến tới sẽ cùng Trung Nguyên Vương triều tiến hành chiến tranh. Trung Nguyên Vương triều có súng có pháo có tiên tiến vũ khí, tựa như Đại Tống đồng dạng. Vô dụng. Một khi có Trung Nguyên Vương triều quân đội tiến vào thảo nguyên hoặc là Đông Bắc bình nguyên, dân tộc du mục hoặc là đánh cá và săn bắt dân tộc chỉ cần thi triển địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy chiến thuật du kích, kéo đều có thể đem Trung Nguyên Vương triều quân đội lôi sụp đổ. Mấu chốt, coi như Trung Nguyên Vương triều đánh xuống thảo nguyên hoặc là Đông Bắc bình nguyên cũng vô dụng, bọn hắn không thể ở chỗ này sinh hoạt, cũng không dám ở chỗ này sinh hoạt. Trung Nguyên làm nông văn minh ỷ lại ổn định nguồn nước cùng đất đai, mà thảo nguyên mưa thưa thất lại phân bố không đồng đều, năm mưa lượng nhiều tại 200 ly trở xuống, căn bản là không có cách trèo chống lúa nước, lúa mì trở lương thực chính trồng. Cho dù số ít lòng chảo sông khu vực có thể mở tinh khối nhỏ đồng ruộng, một trận đột nhiên xuất hiện bão cắt hoặc làm sớm, liền có thể để mấy tháng lao động không thu hoạch được một hạt nào. Càng chí mạng là, trên thảo nguyên mùa đông luồng không khí lạnh tấp nập, nhiệt độ không khí thường xuống tới 30 độ trở xuống, Trung Nguyên truyền thống thổ một kết cấu phong ốc khó mà chống cự hàn phong, sưởi ấm cần thiết dê bỏ phân nhiên liệu, đối quen thuộc ỷ lại tuổi người Trung Nguyên mà nói, đã là tài nguyên thiếu, cũng là sử dụng thói quen to lớn hơn câu. Mùa hạ thì con muỗi tứ ngược, thảo nguyên đặc hữu có nhặng, con muỗi mang theo nhiều loại bệnh quẩn, người Trung Nguyên khuyết thiếu sức chống cự, rất dễ nhiễm bệnh, lại thảo nguyên hoang vắng, một khi bị bệnh, ngay cả cơ bản trị liệu đều thành hy vọng xa vời. Ngoài ra, Trung Nguyên bách tính thường ngày cần thiết muối, sắt, vải bóc những vật này từ thảo nguyên cơ hồ không cách nào tự sản, nhất định phải ỷ lại cùng Trung Nguyên mậu dịch. Mà thảo nguyên bộ lạc lấy du mục mà sống, trục cây rong mà cư, khuyết thiếu cố định phiên chợ cùng chợ giao dịch chỗ, người Trung Nguyên như ở đây định cư, vật tư thu hoạch độ khó cực lớn. Đồng thời, người Trung Nguyên chưa quen thuộc chăn nuôi nghiệp, không cách nào giống dân tộc du mục như thế dựa vào dê bò thu hoạch đồ ăn cùng da lông, sinh tồn căn cơ từ nguồn cội đã dao động. Về phần Đông Bắc bình nguyên tuy có đất đen ốc giá chi danh, lại bởi vì khí hậu cùng thổ nhưỡng đặc tính, trở thành lúc đầu Trung Nguyên làm nông văn minh khó mà giải quyết nan đề. Mùa đông dài rằng giặt lại rét cam cam, thổ nhưỡng đông kết chiều sâu có thể đạt tới 1 đến 2 gạo, hàng năm thích hợp canh tác thời gian vẹn vẹn 4 tới 5 tháng, xa ngắn tại Trung Nguyên 8 đến 9 tháng. Trung Nguyên truyền thống 1 năm mới 9 canh tác hình thức, ở chỗ này liên tác vật thành thục đều khó mà cam đoan, càng đừng đề cập bội thu. Còn có, Đông Bắc Bình Nguyên dòng sông đông đảo, nhưng mùa đông kết băng, mùa hạ kỳ nước lên hồng thủy liên tiếp phát sinh, đã không cách nào giống Trung Nguyên như thế thông qua tu kiến mương tới ổn định cung cấp nước, ngược lại thường xuyên sông hủy đồng ruộng. Đồng thời, Đông Bắc Bình Nguyên Bắc Bộ nhiều đầm lầy vùng đất ngập nước, thổ địa lầy lội không chịu nổi Trung Nguyên thường dùng xúc vật kéo nông cụ khó mà thông hành, mở hiện thổ địa chi phí cao. Mà cùng Trung Nguyên nội địa giao thông càng là không tiện, từ Hoa Bắc Bình Nguyên tiến vào Đông Bắc, cần vượt qua Yên Sơn dãy núi, đường núi gập ghềnh, vật tư vận chuyển chi phí là Trung Nguyên địa khu mấy lần, lương thực, công cụ những vật này tư khó mà tiếp tục cung ứng. Còn có, Đông Bắc Bình Nguyên rừng rậm rậm rạp, dã thú ẩn hiện tấp nập, cho dù mở tinh ra đồng ruộng, cũng thường bị đàn sói, loài gấu chờ dã thú xâm nhập, thân người an toàn khó mà bảo hộ. Loại này khai khẩn tức mạo hiểm hoàn cảnh, để người Trung Nguyên mặc dù có tâm định cư, cũng không thể không ước lượng nguy hiểm trong đó. Cái này khiến cho Trung Nguyên Vương triều coi như đánh xuống Thảo Nguyên hoặc là Đông Bắc Bình Nguyên, cũng chính là đoạt điểm xúc vật, tài vật, nữ nhân cái gì, tối đa cũng chính là tìm khối sâu xa tảng đá ở phía trên khắc chữ nổi, cho thấy ta tới qua nơi này, cái khác cái gì đều không thể cải biến. Nếu là nắm dân tộc du mục người hoặc là đánh cá và săn bắt dân tộc người, giết đi, bị nói tàn bạo, không giết, nuôi bọn hắn, phế lương thực không nói, còn phải nghĩ biện pháp quản lý bọn hắn, thậm chí còn gặp thời thời khắc khắc để phòng bọn hắn phản bên trên làm loạn. Tóm lại, lúc trước Trung Nguyên Vương triều tiến đánh trên Thảo Nguyên dân tộc du mục hoặc đánh cá và săn bắt dân tộc, chính là một trận đầu nhập cùng thu hoạch nghiêm trọng không thành có quan hệ trực tiếp thâm hụt tiền mua bán. Dù Trung Nguyên Vương triều những cái kia phái bảo thủ văn nhân thuyết pháp chính là, đây là hao người tốt của, mà nóng lòng tiến đánh Thảo Nguyên hoặc là Đông Bắc Bình Nguyên bên trên dân tộc du mục hoặc đánh cá và săn bắt dân tộc hoàng đế, sẽ bị bọn hắn nói thành là cực kỳ hiếu chiến. Cũng chính bởi vì rõ ràng điểm này, Tàn Liêu cao tầng vẫn cho rằng, đại tống cho dù là đánh xuống Liêu Đông địa khu, cũng sẽ không muốn lấy chiếm lĩnh nơi này, tương lai một ngày nào đó, bọn hắn khẳng định sẽ đem đánh xuống Thảo Nguyên cùng Đông Bắc Bình Nguyên còn cho bọn hắn, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể mượn đại tống tay phục quốc, nhiều nhất bọn hắn cũng chính là xung làm một chút đại tống tay chân, trên Thảo Nguyên cùng Đông Bắc Bình Nguyên bên trên phàm là có cái nào dân tộc du mục hoặc đánh cá và săn bắt dân tộc không phục đại tống quản lý, bọn hắn liền thay xuất thủ giáo huấn một chút. Căn cứ vào dạng này nhận biết, Tàn Liêu mới biết rõ, đại tống là để cùng Kim Quốc lẫn nhau tiêu hao có người số miệng, cũng phối hợp đại tống cùng Kim Quốc lẫn nhau hao tổn. Không nghĩ, đại tống đánh xuống Liêu Đông bộ phận địa khu về sau, vậy mà bắt đầu quản lý nơi này. Mấu chốt, đại tống làm ra đường sắt, đại hải thuyền, khiến cho Đông Bắc cách Trung Nguyên cũng không có xa như vậy rồi, đại tống làm ra địa báo, khiến cho Đông Bắc cùng Trung Nguyên thông tin cũng không tồn tại vấn đề, đại tống làm ra rất nhiều máy móc nông nghiệp, so truyền thống xúc vật có lực nhiều, đã có thể trị lý Đông Bắc dòng sông, cùng tại phương Bắc tinh hoàng rồi, còn có, đại tống làm ra gạch hỗn phòng, đại tống làm ra bông vải chế phẩm, cùng đại tống đại lực mở rộng than đá, khí, metan, năng lượng mặt trời chờ tiểu mới thiêu đốt vật, đã ở một mức độ rất lớn giải quyết Đông Bắc mùa đông sưởi ấm vấn đề. Càng mấu chốt chính là, Viên Khuynh Thành nghiên cứu tiểu mới cây nông nghiệp, lúa nước, bắp ngô, khoai tây, khoai lang chờ sinh trưởng chu kỳ ngắn, tại Đông Bắc hoàn toàn có thể làm được 1 năm 19. Đây hết thảy đều tiêu chí, đại tống muốn triệt để chiếm lĩnh Liêu Đông địa khu. Càng làm cho Tàn Liêu một đám cao tầng tâm chìm vào đáy cốc chính là, Liêu Đông địa khu Hán, bao quát độ cao Hán hóa bột hải người cùng tinh thông Hán văn hóa người Liêu tất cả đều đã đầu đại tống, thậm chí liền ngay cả đại lượng thảo nguyên bộ lạc cùng đánh cá và săn bắt bộ lạc cũng đã đảo hướng đại tống, thậm chí là đi theo quân tống một khối tiến đánh Kim Quốc. Kỳ thật, không oán những này dân tộc du mục cùng đánh cá và săn bắt dân tộc như thế, thật sự là đại tống hiện tại không chỉ có đã đình chỉ cùng Kim Quốc minh hữu mậu dịch, nhất là đối trên thảo nguyên người cùng Đông Bắc Bình Nguyên bên trên người chỗ bắt buộc lương thực, muối ăn, lá trà cùng đồ dùng hàng ngày, chặt chẽ quản khống, không cho phép có một chút chảy vào Kim Quốc cùng minh hữu trên tay. Chiêu này liền có chút quá mức giết người chu tâm, bởi vì những vật này là thảo nguyên dân tộc cùng đánh cá và săn bắt dân tộc vừa nhu phẩm, lũ đoạn những vật này liền có thể triệt để khống chế trên thảo nguyên cùng Đông Bắc Bình Nguyên bên trên người. Trong lịch sử Trương Cư chính là làm như vậy, muốn dùng cái này đến tiêu diệt người Mông Cổ, chỉ tiếc hắn cũng không có kiên trì tới cùng. Cuối cùng, chiêu này bị Mãn Thanh học được, bọn hắn dùng chiêu này lại dựa vào cái khác một chút chiêu số, có Thanh Nhất Đại đem người Mông Cổ núi phụ đáng giá gần ngàn vạn nhân khẩu dạy vào cảng về sau chỉ còn lại hơn 500.000 nhân khẩu. Bởi vậy có thể thấy được, chiêu này đến cùng có bao nhiêu thành công. Bây giờ, đại tống tế ra chiêu này, những cái kia trên thảo nguyên nhỏ dân tộc du mục, những cái kia Đông Bắc tiểu ngư săn dân tộc, làm sao có thể gánh vác được đả kích như vậy? Trái lại, chỉ cần quay đầu tìm tới đại tống, kia là muốn cái gì có cái đó, nhất là giúp đại tống đánh một trận cầm, đầy đủ bọn hắn hảo hảo sinh hoạt mấy năm. Thử hỏi, những này vốn là có đầu tường dân tộc du mục cùng đánh cá và săn bắt dân tộc, lại thế nào khả năng không ném đại tống? Nhất làm cho Tàn Liêu một đám cao tầng cảm thấy tuyệt vọng là, đại tống đã đang tấn công Cao Ly. Đồ đần đều có thể thấy rõ, đại tống muốn đem Cao Ly nhập vào mình bản đồ, nhất định phải có được Liêu Đông chi địa, không phải, nó đất liền ngay cả không lên. Đổi một loại thuyết pháp, nếu như đại tống cầm xuống Cao Ly, mà từ bỏ Liêu Đông, như vậy Cao Ly chính là một khối thuộc địa, sớm tôi muốn độc lập. Cho nên, đại tống công chiếm Cao Ly, đã có thể đầy đủ chứng minh, đại tống khẳng định là muốn đoạt lấy Liêu Đông. Cái này để Tàn Liêu một đám cao tầng lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Bọn hắn nguyên bản còn gửi hy vọng ở đại tống sẽ như dĩ vãng Trung Nguyên Vương triều như thế, tại ngắn ngủi thắng lợi quân sự sau liền rút quân, lưu cho bọn hắn phục quốc cơ hội. Nhưng mà, Đại Tống đủ loại cử động lại cho thấy, bọn hắn không chỉ có sẽ không rút quân, ngược lại sẽ ở trên vùng đất này cắm rễ, tiến hành lâu dài thống trị. Cái này còn không phải để Tàn Liêu một đám cao tầng nhất lo lắng. Để bọn hắn nhất lo lắng chính là, đã từng bị bọn hắn ký thác kỳ vọng hoàng đế Gia Luật Ngao Lư Hàn. Gia Luật Ngao Lư bắt thở nhỏ bị tỉ mỉ bồi dưỡng, 7 tuổi liền am hiểu kỵ sạn, gồm cả khiết đan quý tộc tôn trọng vũ lực tố dưỡng, đồng thời đánh vỡ Liêu chưa nặng võ nhẹ văn tập tục, từng vì trộm du đọc sách nội thị che giấu, bị người đương thời xương tư có trưởng giả chi phong. Hơn 10 tuổi, Gia Luật Ngao Lư bắt liền biểu hiện được tính tình ôn hòa lại hiểu lễ tiết, thường tán dương người khác sở trường, che giấu người khác điểm yếu, trong triều đình bên ngoài đều tán thành hiền năng. Có thể nói, Liêu quốc trong nước, người đều biết Tấn Vương hiền mà kỳ vọng chỗ này. Lúc ấy, quân Kim xuôi nam, Liêu hướng nửa Giang Sơn luôn hãm, Gia Luật Diên Hy trầm mê du lịch săn, hoang phế chính sự, còn xa lánh hiền thần, phân công gian định, dẫn đến triều chính mục nát, quân tâm tăng dã. Tại Đại Liêu Vương triều gần như sụp đổ thời khắc, Gia Luật Ngao Lư nghiệm tài đức sáng suốt cùng Gia Luật Diên Hy ngu ngốc hình thành so sánh rõ ràng, trở thành người Liêu trong mắt cứu vãn tình thế nguy hiểm duy nhất hy vọng. Vô luận là quý tộc quan lại vẫn là phổ thông quân dân, đều đem phục hưng Liêu hướng trở mong ký thác vào trên người hắn. Bộ phận khiết đan quý tộc đem Gia Luật Ngao Lư bắt coi là chính quyền kéo dài hải tâm. Thậm chí có người trực tiếp kế hoạch nâng đỡ hắn đăng cơ, lấy thay thế Gia Luật Diên Hy trọng chỉnh triều cương. Đại thần trong triều cũng phổ biến tán thành Gia Luật Ngao Lư bắt kế thừa tư cách, cho dù hắn bởi vì con thứ thân phận không bị lập làm thái tử, đa số quan viên vẫn ngầm thừa nhận hắn là tốt nhất kế vị nhân tuyển. Cái này thậm chí đã dẫn phát Tiêu Phụng Tiên nhóm thế lực kiên kỵ. Gia Luật Ngao Lư Hàn còn thương cảm thuộc hạ, thiện đãi bất tính, tại quân đội cùng dân gian tích lũy cực cao danh vọng. Không ít Liêu quân tướng lĩnh thậm chí chỉ chung với Tấn Vương mà không chung với Liêu đế, phổ thông quân dân cũng tin tưởng vững chắc hắn kế vị sau có thể giảm miễn thuế má, nghiêm túc quân kỷ, cải biến trong loạn thế sinh tồn khốn cảnh. Có thể nói, Triệu Vũ tại Liêu quốc sắp diệt vong thời điểm, dựng lên Gia Luật Ngao Lư Bát vì Liêu quốc hoàng đế, trên thực tế là cho Liêu quốc đánh một cái cường tâm châm, để người Liêu thấy được phục quốc hy vọng, dù là Gia Luật Ngao Lư Bát chỉ là một cái khôi lỗi hoàng đế. Gia Luật Ngao Lư Hàn kế thừa Gia Luật Diên Hy hoàng vị về sau, nhất là Triệu Vũ cho phép Gia Luật Ngao Lư Bát đi Liêu trùng kinh đảm nhiệm hoàng đế chân chính về sau, Gia Luật Ngao Lư Hàn cũng nghĩ làm một bộ lớn. Hắn ra lệnh quan lại bách tính thượng tấu nói rõ nên hái hành chi sự tình, rất có phục quốc ý chí. Gia Luật Ngao Lư Bát trời sinh tính quan hậu, chán ghét giết người, bắt được người đào vong chỉ là sử dụng đắc hình, cũng chính là dùng trúc tấm cày mận gai tra tấn phạm nhân lưng hoặc khe mông hình phạt mà thôi. Như có tự động quy thuận, liền thụ cho chức quan. Thuận tiện đối Tả Hưu nói, muốn về ta người có thể tự đến, không muốn người đi theo mặc kệ đi, làm gì cưỡng bức chi. Gia Luật Ngao Lư Hàn còn thường xuyên lấy ra đường triều trinh quan chính yếu cùng Lâm Nha Gia Luật Tư trung sở tác trị quốc thơ mệnh lệnh người hầu đọc, cho thấy hắn học tập chi tâm. Bởi vì Gia Luật Ngao Lư giai đoạn trước biểu hiện, cố cổ bộ tiết độ sứ Hồng Chiết, điện liệt bộ thống quân Thác không phải cũng, đô giám đột bên trong không chờ người phân biệt xuất lĩnh bộ hạ đến đây quy thuận. Từ đây Liêu quốc chư bộ lần lượt đến. Liêu quốc cũng bởi vậy tốt rồi một điểm. Nhưng mà, ngay cả một năm cũng chưa tới, có thể là người thiếu niên không có thường tính, có thể là thời cuộc quá mức hỏng bét để hắn không nhìn thấy phục quốc hy vọng, cũng có thể là Tiêu Phổ Hiền nữ cùng Điều Hưu sắt tóm đến thật chặt căn bản không cho hắn thực quyền. Gia Luật Ngao Lư bắt ngày càng tung giật lười biếng, bắt đầu thích bóng đá, cùng cái khác từ Triệu Vũ trong hậu cung lưu truyền tới trò chơi. Gia Luật Thuần nói thẳng cực gián, Gia Luật Ngao Lư Hàn mới thu liễm một chút, không còn trầm mê những trò chơi này, cũng không có qua bao lâu, Gia Luật Ngao Lư bắt liền chứng nào tận ấy, du bóng đá cùng chơi cái khác trò chơi nhỏ. Còn có, Gia Luật Ngao Lư Hàn dùng tiền vung tay qua chán, động một chút lại trọng thưởng bên người tùy hành nhân viên. Khả năng này là bởi vì, Gia Luật Ngao Lư Hàn một mực tại Đại Tống cùng Tiêu Phổ Hiền nữ cùng Điều Hữu sắc không chế giới, không có cảm giác an toàn, mới muốn thông qua trọng thưởng, đạt được một chút chung với hắn người. Nhưng vấn đề là, Gia Luật Ngao Lư bắt chính là một cái nghèo hoàng đế, hắn nào có tiền a? Hắn điểm này tiền đều là Gia Luật bọn người thật vất vả mới từ trên chiến trường đánh ra tới chiến lợi phẩm, mỗi cái đồng tiền bên trên đều dính lấy người Liêu máu tươi. Thế là, thằng dài bảo đảm Đức liền khuyên can Gia Luật Ngao Lư Hàn, nay công quý hư kiệt, như này làm thượng, dùng cái gì cung cấp? Gia Luật Ngao Lư Hàn tức giận nói, xưa kia tại Phúc núi trường học săn, nhựa vu hại săn quan, nay phục vì thế nói, nếu như mất chư bộ, ta thuế má chỗ nào lấy, không chịu tiếp thu hắn khuyên can. Còn có, Gia Luật Ngao Lư bắt mệnh lệnh bảy mục vận chuyển bối cùng nô, mà có bách tính chống lấy, thương nghị đăng ký số lượng giao trách nhiệm bọn hắn bồi thường. Gia Luật Ngao Lư Bát ra vẻ hiểu biết, mình định ra giá trị, mỗi trộm một xe ngô, bồi thường một con dê, 3 xe bồi thường một con trâu, 5 xe bồi thường một con ngựa, 8 xe bồi thường một đầu lạc đà. Tả Hữu đều nói, nay dê một còn khó dễ túc 2 đấu, cạnh lấy thường túc 1 xe, không thể cũng. Gia Luật Ngao Lư Bát lại cố chấp nói, dân sở hữu, tức ta sở hữu. Như kiến tận thường, dân làm sao chịu nổi. Gặp Gia Luật Ngao Lư Bát như thế trị quốc, rất nhiều tìm tới Tản Liêu bộ lạc nhỏ, thất vọng không thôi, ngược lại đi ném Đại Tống. Mà gặp đây, Gia Luật Ngao Lư Bát càng là vào đá mẹ không sợ rơi. Không chỉ có công khai trầm mê bóng đá chờ hắn thích trò chơi nhỏ, còn học lên phụ thân hắn Gia Luật Diên Hy, đánh nhau săn trầm mê. Điều Hưu Sắt dạy dỗ Gia Luật Ngao Lư Hàn nhiều lần, nhưng hắn ngay trước Điều Hưu Sắt trước mặt, ý thuận tuyệt đối, quay đầu liền làm theo ý mình. Gặp Gia Luật Ngao Lư Hàn như thế ngu ngốc, rất nhiều hưu thức chi sĩ đều thấy rõ, Liêu quốc khí số đã hết, ngược lại đi ném Đại Tống, hoặc là đi ném đại biểu Đại Tống Tiêu Phổ Hiền nữ,